Chương một xuyên qua bị vùi dập giữa chợ hoàng tử. Không, ta muốn làm hoàng đế. Chương một xuyên qua bị vùi dập giữa chợ hoàng tử. Không, ta muốn làm hoàng đế đại sở đế quốc. Trong hoàng cung, hậu hoa viên trước, một cái thiếu niên anh tuấn đi theo tại thái giám sau lưng, ngay tại tiến về An Tâm cung. Tam hoàng tử, chúng ta muốn đi An Tâm cung, cao quý phi nàng để cho ngươi ở nơi đó đi đầu nghỉ ngơi. Nương theo lấy chói hai bén nhọn vịt được tiếng nói vang lên. Khương Thiên Thần nâng lên hai con ngươi mở nhìn về phía trước mắt lao thái giám, thấp thỏm bất an trong lòng hồi tưởng đây hết thảy. Cách ta kịch bản càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn yên lặng thầm nghĩ. Nương tựa theo qua lại kinh nghiệm, rất nhanh liền phát hiện chính mình xuyên qua đến kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà xuyên qua đến một vị bị vùi dập giữa chợ hoàng tử trên thân, khoảng chừng nguyên tắc tiểu thuyết ra sân ba trường, liền chết tại đệ đệ cùng cha khác mẹ tứ hoàng tử trong tay. Đối phương vì hoàng vị, không từ thủ đoạn, phát rồ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem chính mình mạ vàng quý bảo, trên thân giơ tay nhấc chân lộ ra ung dung hòa quý khí tức. Chỉ là bởi vì tại lãnh cung đói khát, sắc mặt treo một vòng trắng bệnh. Trong lòng buồn lớn hơn vui. Ta cũng không muốn đi An Tâm điện, ta muốn đi gặp phụ hoàng ta một lần cuối. Khương Thiên Thần phản bác nói ra. Mà trước mặt lao thái giám lần thứ nhất đánh giá trước mắt mở miệng cự tuyệt nhu nhược hoàng tử, so sánh di vang hắn tại lãnh cung nhát gan tính cách, lộ ra một chút dị dạng. Nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đây là cao quý phi mệnh lệnh. Không, thứ nay về sau là cao thái phi. Hoàng đế băng hà, đại sở đế quốc cần người thừa kế mới, mà bây giờ văn võ bá quan cùng thái hậu thái phi đang thương lượng hoàng vị lựa chọn. Về phần tứ hoàng tử, hắn muốn theo ngươi đơn độc ôn chuyện. Lao thái giám lộ ra nụ cười âm lãnh, cử chỉ nặng lớn, không để ý chút nào Khương Thiên Thần hoàng tử thân phận. Trong đó nói càng là không cần nói cũng biết. Mà Khương Thiên Thần minh bạch, tại hậu cung cùng triều đình không quyền không thế, hắn căn bản không có quyền lợi lựa chọn, chăm chú nắm lấy năm đấm. Hắn nghĩ tới chạy trốn, phản kháng chờ chút. Nhưng là Khương Thiên Thần biết dưới mắt lao thái giám là võ đạo lớn tông sư, mặc dù đã tuổi già khí suy, võ lực sớm đã rơi xuống đáy cốc, nhưng đối với hắn hiện tại lại không thể lại. Cảnh giới võ đạo, từ thấp đến cao, cửu phẩm đến nhất phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả có thể coi là tông sư. Tông sư thì chia làm kim cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh, thần du huyền cảnh, lục địa thần tiên cảnh giới. Nhất niệm liền có thể đi nhanh ngự không, một chỉ đoạn sơn hà cũng không nói chơi. Mà Khương Thiên Thần thực lực cũng chỉ có bát phẩm nhập môn võ giả, dù là đối mặt đằng sau có được ngũ phẩm võ giả thực lực đệ đệ tứ hoàng tử, cũng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhìn qua đối phương âm lãnh độc tà hai con người, không hoài nghi chút nào trêu đến đối phương không nhanh, hắn sẽ thừa dịp hai người một chỗ thời khắc, làm ra phát rồ sự tình, thậm chí trực tiếp ra tay giết chết chính mình. Tiên đế băng hà, trong lãnh cung hoàng tử bị phẫn đến cực điểm, nảy sông tự vẫn, muốn cùng phụ hoàng cùng xuống hoàng tuyển, tại âm gian lại nối tiếp phụ tử ân tình, đây không phải rất hợp lý lấy cơ à? Không quyền không thế, hèn bọn suy nhược, không có người sẽ để ý. Khương Thiên Thần không dám đi cược. Hắn mặt âm trầm đi tới, không tiếp tục ngôn ngữ. Trong đầu đang suy tư sinh tồn biện pháp. Cái này khiến cao thái phi bên người thiếp thân lao thái giám rất kinh ngạc ở trước mắt hoàng tử bộ dáng, nguyên bản trong miệng nghẹn uy hiếp cũng đều một lần nữa nuốt trở lại bụng. Chỉ là lênh khốc làm người ta sợ hãi hai mắt, thỉnh thoảng quét nhìn qua phía sau lưng của hắn. Mà trước mắt Khương Thiên Thần cắn chặt răng, nội tâm đang điên cuồng tính được mất. Đợi đến bước vào An Tâm cung, hắn đem đối mặt chính là tứ hoàng tử giết chóc. Chăm chú nắm lấy năm đấm, có chỉ là kỳ vọng đối phương không có trong sách hung ác xảo trá. Hắn tâm thần bất định bất an suy tư, tiến vào An Tâm cung cửa phòng, quét nhìn qua gian phòng trống rỗng, nhìn xem bình thường người bình thường khó mà thấy được trắng lệ, hắn căn bản không có bất luận cái gì hào hứng thường loạn. Dựa theo nguyên bản ký ức, tứ hoàng tử Khương Thiên Càn dựa vào võ lực giết chết trong sách tam hoàng tử. Nương tựa theo mẫu tộc cùng mẫu thân cao thái phi thế lực đăng cơ xứng đế, chỉ là không có nghĩ đến thái hậu có nữ đế giá vọng, tuần tự lợi dụng phiên vương, đại thần cùng khí vận chi tử tranh đoạt, xưng bá đại sở đế quốc. Nhưng bây giờ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đi tới trong sách, trở thành ra sân ba chương bị vùi dập giữa chợ nhân vật. Khương Thiên Thần đi tới đi lui, cháy bỏng chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Ta không muốn chết, nhất định có chạy trối chết phương pháp. Cũng hoặc là dù là chết, ta cũng muốn cá chết lưới rách. Hắn đấy mắt lộ ra một tia hung lệ, đi ra cửa phòng, muốn chạy trốn, chỉ gặp chẳng biết lúc nào ngoài cửa đứng thẳng tuần tra người hầu, thái giám. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, lãnh khốc vô tình, thờ ơ trong phòng cầm tù tam hoàng tử. Nhất là cái kia phát ra bén nhọn tiếng nói lao thái giám. Hắn cũng là bị tứ hoàng tử dẫn là tâm phúc, nhìn thấy Khương Thiên Thần ngượng nghịu cười khẩy, phản phất biết tương lai kết cục của hắn. Tam hoàng tử, hay là mời về đi thôi, nô tài quá khứ là giang hồ người mãi nghệ, mặc dù đã tuổi già người yếu, nhưng nếu là ngăn cản trêu đến hoàng tử thụ thương, chẳng phải là hiểu lầm, mà lại thái hậu, cao thái phi cũng đều là muốn cho ngài nghỉ ngơi thật tốt. Người tên là gì? Thật đúng là tứ hoàng tử hảo tâm bụng. Khương Thiên Thần nội tâm sinh ra một vòng ghi hận. Như hôm nay không chết, sẽ có một ngày nhất định phải giết chết hắn. Nô tài tiện danh đã sớm quên, bất quá tại hoàng cung sinh hoạt nhiều năm, tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ đều tôn xưng ta một tiếng tôn công công. Lão thái giám nụ cười âm lãnh càng thêm nồng đậm, ánh mắt lóe ra hưng phấn, phản phất thấy được Khương Thiên Thần bất an. Khương Thiên Thần nghe được thái giám uy hiếp, quét nhìn xuống lại tiến lên người hầu, cũng cảm giác bốn phía tràn vào vô tận sát cơ, bất đắc dĩ trở lại trong phòng. Móng ngón tay nằm chắc trong lòng bàn tay thịt. Bây giờ bị giam lỏng, nhất định có phá cục phương pháp. Dù là tiên hạ thủ vi cường cũng tốt thế, nhưng là, đột nhiên một đạo điện tử tiếng máy móc ở bên tai vang lên. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn cải biến kịch bản đi hướng mãnh liệt nguyện vọng, thiên cổ nhất đế trưởng thành hệ thống, ngay tại kích hoạt. Hệ thống. Khương Thiên Thần sắc mặt vui mừng, khẩn trương trong lòng cuối cùng bởi vì trong đầu tiếng vang mà hòa tan mấy phần. Cuối cùng hắn ngừng tại gian phòng đi tới đi lui bước chân. làm đã từng trắng đêm không ngủ lão thư trùng, làm sao có thể không biết hệ thống là cái gì? Hệ thống thanh âm còn không có đình chỉ, ngay tại kiểm tra đo lường ký chủ thân phận khóa lại ký chủ thân phận bên trong hệ thống chính thức kích hoạt bên trong khóa lại thành công. Ký chủ có thể thông qua thân phận cải biến kịch bản, thu hoạch được tương ứng kịch bản điểm, liền có thể thu hoạch được ban thưởng phong phú. Đang nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở thời điểm, Khương Thiên Thần khuôn mặt sợ sệt tiêu tán mấy phần, nhiều phần vui sướng. Vô duyên vô cớ trùng sinh đến thế giới khác, hắn hiện tại nhất định phải còn sống. Trở thành hoàng đế a. Ta hiện tại không quyền không thế, võ công thấp làm sao có thể ngồi vững vàng lòng ỷ đâu. Khương Thiên Thần nghĩ đến trong sách từng cái nhân vật hung ác, hại nước hại dân thái hậu, tâm ngoan thủ lạn tứ hoàng tử, xấu bụng lãnh khốc phiên vương cùng bây giờ còn đang sơn thôn khi thần ý khí vận chi tử chờ chút. Thân phận của hắn bây giờ chính là bắt đầu một người, ngay cả đầu trung thành tuyệt đối chó đều không có, mà lại hiện tại còn đứng trước khí thế hung hung nguy cơ. Nhưng là, Khương Thiên Thần rất nhanh đè xuống tâm tình, hắn nhất định phải còn sống, càng không thể chết tại tứ hoàng tử trong tay. Dù là chết, cũng muốn hung hăng cắn xuống đối phương một miếng thịt. Thừa dịp Khương Thiên Thần ngây người, thanh âm hệ thống nhắc nhở lần nữa thúc giục nói: "Hệ thống chính thức kích hoạt, phát xuống tân thủ gói quà lớn, xin hỏi ký chủ, hiện tại phải chăng mở ra tân thủ gói quà lớn? Ta muốn làm hoàng đế, ta muốn cười đến cuối cùng." Mặc dù biết hiện tại gặp phải tình thế rất nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng biết, hệ thống mới là giải cứu chính mình cây cỏ cứu mạng. Cuối cùng, Khương Thiên Thần hay là ổn định lại tâm thần đối với hệ thống nói, mở ra tân thủ gói quà lớn. Chương 2 điên rồi đi. Ban thưởng nhiều như vậy, còn có tuyệt sắc sát thủ kinh nghê. Chương 2 điên rồi đi. Ban thưởng nhiều như vậy, còn có tuyệt sắc sát thủ kinh nghê. Giờ này khắc này, Khương Thiên Thần trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, đặc thù thiên phú, thiên tử vọng khí thuật có được liền có thể dò xét nhân vật tin tức, võ công chờ chút. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, thiên tàng bảo giáp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, 50 ảnh mật vệ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, kim cương cảnh la vong sát thủ, kinh nghệ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, thánh dược chữa thương, thánh linh đan y người chết, mọc lại thịt từ xương, có khởi tử hồi sinh hiệu quả quả. Liên tiếp thanh âm trực tiếp liền để Khương Thiên Thần xa vào đến to lớn trong hưng phấn. Nhất là nhìn qua trong tay đột như xuất hiện hết thảy. Phòng ngự tông sư công kích thiên tàng bảo giáp, tản mát ra mùi thuốc linh đan. Những này thế nhưng là tại tiểu thuyết thế giới nhất đẳng chất bảo, là ngàn vạn võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ là, rất mau trở lại nghĩ đến trong đầu liên quan tới 50 người ảnh mật vệ ban thưởng. Còn có la vong sát thủ, kinh nghê. Điên rồi đi. Ta cái này không phải là nghe nhầm rồi đi. 50 người ảnh mật vệ hiện tại ở đâu? Hồi bẩm ký chủ, ảnh mật vệ đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại làm nội ứng tiềm phục tại hoàng cung trong cấm quân. Sát thủ kinh nghê thân phận cũng đã cắm vào, trước giấu kín tại trong hoàng cung. Mà nghe đến lời này, Thương Thiên Thần khỏe miệng lộ ra một vòng mừng rỡ như điên. Trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh liền bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, ánh mắt lóe ra một vòng tàn nhẫn. Cung nên tứ điện hạ giá Lâm An Tâm cung. Cầm đầu Tôn Công Công mang theo thái giám, người hầu trùng trùng điệp điệp liền hướng phía Khí Vũ Hiên ngang tứ hoàng tử cúi người chào, cùng lúc trước đối với Khương Thiên Thần đối xử lạnh nhạt cay nghiệt, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt thái độ. Mà tứ hoàng tử nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, trên mặt không có bởi vì phụ hoàng chết mà cảm thấy bất luận cái gì bi thương. Ngược lại khuôn mặt cười khẽ, ánh mắt tùy ý quét nhìn qua tráng lệ An Tâm cung, chính như nước bùn đầm lầy thôn vệ tam hoàng tử tính mệnh. Phất phất tay, để thái giám cùng người hầu tiếp tục trấn giữ. Hiện tại, hắn phải giải quyết đăng cơ xưng đế chướng ngại lớn nhất. Mà đồng dạng, Khương Thiên Thần ngay tại đè xuống trong lòng tạp nhạc cảm xúc, chờ đợi hắn nghịch chuyển lật bàn cơ hội. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Đẩy cửa tiếng vang lên. Một tên cùng Khương Thiên Thần tuổi tác tương tự thiếu niên đi đến. Nhìn kỹ xuống, hắn mặc thêu đầy đồ án cẩm bào không che giấu được thần sắc kiệt ngạo, nệ bước bộ pháp càng lộ ra tùy tiện, độc thân đẩy cửa đến đây. Cùng cha khác mẹ hai huynh đệ, tại lúc này đánh giá lẫn nhau. Hai người tướng mạo có 7-8 phần giống nhau. Không giống với Khương Thiên Thần trầm ổn. Tứ hoàng tử hai đầu lông mày lộ ra có chút bá đạo cùng ngạo nghễ, giống như một cái dương nhanh múa bước vệ người hổ con, không kịp chờ đợi muốn rỗi ra chính mình nhanh bước. Bất quá, ngay tại Khương Thiên Thần nhìn về phía tứ hoàng tử thời điểm, hệ thống thế mà tại trong đầu của hắn xuất hiện một nhân vật giao diện thuộc tính. Tính danh: Khương Thiên Càn Niên Linh, 18 thân phận: Đại Sở Hoàng Triều tứ hoàng tử tu vi, ngũ phẩm võ giả thái độ: lạ lẫm, oán hận Khương Thiên Thần nghĩ không ra hệ thống tặng cùng thiên tử vọng khí thuật, vậy mà lại dạng này xuất hiện. Bất quá, rất nhanh liền tiêu tan đứng lên. Oán hận a, khó trách tại nguyên tắc bên trong tam hoàng tử qua loa ra sân, liền chết tại trong tay đối phương. Nhưng ta cũng mặc kệ những này, ta nhất định phải nghịch chuyển kịch bản. Khương Thiên Thần trong lòng âm thầm thề. Mà tứ hoàng tử hai con người như ưng, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Khương Thiên Thần, trong thanh âm lộ ra không nên có thành thục cùng lãnh gốc. Phu hoàng băng hà, tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử chết tại trên giường, nhưng trong cung một mực giữ kín không nói ra, cho tới hôm nay sáng sớm mới triệu tập thần tử thương nghị. Mỗi cái thần tử đều có ý nghĩ của mình, phần này đời thứ hai người cơ nghiệp cần phải có người kế thừa. Đại Sở cần một cái mới đế vương, mà phần này trách nhiệm rất nặng, rất nặng. Ngữ khí không có cung kính, không có nhiệt tình, chỉ có thái độ lạnh như băng. Phản phất người trước mặt không phải là của mình ca ca, ngược lại càng giống là một bộ thi thể. Ta biết. Khương Thiên Thần đồng dạng bình tĩnh nhìn xem tứ hoàng tử, phát ra đáp lại. Nhưng thái độ như vậy, lại làm cho tứ hoàng tử mười phần không thích, càng kích thích hắn châm chọc khiêu khích. Ngươi không biết, mẹ của ngươi chỉ là tiền triều cung nữ, ngươi chỉ so với ta ra đời sớm mấy ngày, niên kỷ lớn hơn ta một chút. Dựa theo xuất thân, ta so ngươi tôn quý vạn lần, nhưng chính là bởi vì điểm này, chắc chắn sẽ có mấy cái cổ hủ gia hỏa đang nói trưởng ấu có thứ tự tỷ như đáng chết bắt hoàng thúc thế nhưng là, không có cách nào. Mẫu thân của ta là đương triều quý phi, ta ngoại tổ phụ là thừa tướng, ta đại cứu cậu là Bắc Thành đại ti ngựa, kinh thành một nửa quân đội đều thuộc về hắn quản, các nàng cùng hoàng hậu làm giao dịch thân ở đế vương gia, căn bản không có tất yếu để ý cái gọi là thân tình. Có người khuyên ta về sau muốn phong ngươi làm vương, trấn an dân tâm, nhưng ta không thích người gương mặt này, càng không thích ngươi xem ta ánh mắt, đem ngươi giết chết mới là nhất lao vĩnh giật cách làm. Đang khi nói chuyện, tứ hoàng tử mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng thượng vị giả khí tức, từng bước một đi tới. Ánh mắt lóe ra ánh mắt lợi hại, khoe miệng lộ ra cười nạo. Phản phất đã nghĩ đến chính mình giết chết ca ca của mình sau này hoàng đế thời gian. Mà Khương Thiên Thần cảm thấy phía sau lưng hắn ý, nhưng Lâm Nguy không sợ. Nhìn chừng chừng lấy tứ hoàng tử, từ tốn nói, đúng vậy à, thân ở đế vương gia làm sao có thể chờ đợi thân tình đâu. Căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được làm hoàng đế mộng đẹp tứ hoàng tử vốn cho rằng đối phương sẽ cầu xin tha thứ, sẽ biết sợ, sẽ sợ hãi, sẽ kêu cứu. Nhưng Khương Thiên Thần không tiêu ngạo không tự ti thái độ, để ánh mắt hắn lấp lóe hồ nghi. Trước đó từng nghe đến trong cung nghe đồn nói tam hoàng tử tính cách nhu nhược, là trong cung quý nhân không thích, nhưng bây giờ mới biết được là tin đồn. Ngu xuẩn, ngươi đang làm ra vẻ làm dạng. Nhận điện thoại khinh thường để cho ta buông tha ngươi. Hay là hoàng cung vị nào đại thần cùng ngươi mắt đi mày lại, để cho ngươi cáo mượn oai hùng, cho là mình có thể lật bàn. Rất nhanh, hắn liền đè xuống nội tâm suy nghĩ. Không đối, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Chỉ có bát hoàng thúc đứng ở sau lưng ngươi, thái hậu đung đưa không ngừng. Đại ca trước kia chết yểu, chỉ có nhị ca tại Yên Châu trở thành thiên vương, còn lại đệ đệ muội muội còn chưa hiểu chuyện, hiện tại chỉ có ta và ngươi tranh. Ngươi chính là ta lớn nhất chướng ngại vật. Hắn ngôn ngữ lấy, trong không khí tràn đầy túc sát không khí. Hô, ngươi nếu nói lâu như vậy, nên ta nói. Hai người ôn chuyện không có bình thường thân tình có thể nói, có là đánh võ mồm. Thương Thiên Thần không có sợ sệt, ngược lại nói ra một kiện chuyện bình thường. Bởi vì ta cũng đang suy nghĩ như thế nào giết người. Hai người đối mắt nhìn nhau, tứ hoàng tử chăm chú đối mặt Khương Thiên Thần 3 giây đồng hồ, phản phất nghe thấy trên đời này buồn cười lớn nhất, căng cứng thần sắc cuối cùng biến thành miệng lớn cười nhạo. Chỉ hiểu thô thiện tu luyện bắt phẩm nhập môn võ giả, ngoài cửa cái nào người hầu đều có giết chết hắn bản lĩnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngươi là tại hoàng cung đần độn, được bảo hộ quá tốt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tứ hoàng tử là ngũ phẩm võ giả, bình thường tu luyện lại thêm tông sư chỉ giáo, để hắn vượt cấp chiến đấu đều có thể. Hắn ở rất gần, phản phất muốn đem Khương Thiên Thần xé nát rơi. Ngươi trước nghe một chút. Mà Khương Thiên Thần nhìn xem gần trong gang tấc tứ hoàng tử, không có chút nào lộ ra khiếp đảm, ngược lại ngón tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. Tại chăm chú lắng nghe, bên ngoài rất nhỏ mà không thể nghe thấy thanh âm. Mà tứ hoàng tử nắm vững thắng lợi, vốn cho rằng Khương Thiên Thần nhắm mắt chờ chết, nhưng nghe gặp ngoài phòng từ từ vang lên thanh âm huyên náo, cùng trên cửa sổ phanh tung tóe máu tươi, ánh mắt của hắn trở nên kinh ngạc. Hết thảy đều không có dựa theo hắn kịch bản mà lên diễn, mà ngoài cửa giết chóc phi tốc ngừng. Khương Thiên Thần có chút chớp mắt, phản phất cảm thấy tứ hoàng tử kinh hoàng dị dạng, tự thân càng có loại hơn quân cờ bỗng tránh thoát bàn cờ, khi kỳ thủ cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Ta còn không có hạ lệnh, bọn hắn tại cùng ai chiến đấu? Tứ hoàng tử thu hồi phong khinh vấn đạm, sắc mặt lộ ra kinh ngạc, cảm thấy sự tình không có hướng tự thân nắm giữ phương hướng phát triển. Xuống một khắc, Khương Thiên Thần mặt không biểu tình, nhưng nói lời kinh người, kinh nghe, hiện tại giúp ta giết hắn đi. Chương 3 hoàng đế bù nhìn. Phi, ta muốn làm cái kia thiên cổ nhất đế. Chương 3 hoàng đế bù nhìn. Phi, ta muốn làm cái kia thiên cổ nhất đế. Mà tứ hoàng tử trừng lớn hai con ngươi lóe ra tơ máu, nhìn xem phá cửa sổ mà lấp lóe thân ảnh quỷ mị, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là một vị ẩn nút đến hoàng cung kim cương cảnh sát thủ. Thần sắc trở nên khẩn trương lên. Kinh nghe toàn thân là màu tím hóa đơn tạm văn tu thân kim loại trang phục chiến đấu, hai chân cùng cánh tay phải bộ vị là vậy cá trạng hộ giáp, trên giáp ngực cá trạng hoa văn cùng kinh nghe kiếm phong cách tôn lên lẫn nhau nắm. Nhất cử nhất động, khắp nơi lộ ra thanh lãnh cao ngạo khí chất. Băng cương ngọc cốt, lãnh diễm tuyệt tục. Lạnh lẽo đôi mắt không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Trực trực nhìn lướt qua tứ hoàng tử, giống như băng lãnh trường kiếm đâm tới bình thường. Ngươi, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy? Thủ hạ hắn sắc mặt chấn kinh. Cảm nhận được sát cơ nồng nặc, lớn tiếng chất vấn nói ra. Không có chút nào vừa rồi không có chút rung động nào, có chỉ là sợ sệt cùng lo lắng. Treo cao kiếm vũ tại gian phòng cơ, trong chớp mắt liền đem trường kiếm treo ở tứ hoàng tử trên cổ, để hắn như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Tứ hoàng tử trực tiếp liền bị dây bắt giữ, mà lại hắn căn bản là nhìn không ra trước mắt tuyệt sắc sát thủ thực lực, có là tại quá khứ chính mình sư phụ trên thân mới có tông sư khí độ. Hắn tâm thần trở nên kinh sợ. Hôm nay liền giết ngươi, mà bây giờ Thương Thiên Thần lần thứ nhất nắm giữ quyền chủ động. Sắc mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem vừa rồi bênh vá hung hăng tứ hoàng tử, cũng phát hiện đối phương thần sắc kinh ngạc. Treo cao lợi kiếm chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Kinh nghe tản mát ra sát ý kinh khủng, lập tức liền chuẩn bị lấy tính mạng của hắn. Ngươi có nghi qua giết ta hậu quả a? Còn con nàng rốt cuộc là ai? Ta những cái kia bất thành khí thủ hạ đâu? Tứ hoàng tử sắc mặt u ám, cắn chặt răng lợi, cái chán bắn ra gân xanh, phảng phất ép ra nội tâm lửa giận. Nguyên bản trong tay cầm thật chặt lợi kiếm, căn bản biện pháp không có dũng khí rút ra. Lãnh Ngô hung giữ trừng mắt tuyệt sắc sát thủ, trong lòng dâng lên một vòng oán khí. Là chính mình chủ quan, làm sao cũng không có làm rõ ràng Khương Thiên Thần sẽ có tông sư cấp bậc thủ hạ. Như là đã vạch mặt, giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi cho rằng bước vào cánh cửa này, ta lại không biết là kết quả gì? Khương Thiên Thần cười lạnh nói, mẫu thân của ta là Cao Thái Phi, một mình ta phía dưới, trên bàn người. Ngươi giết ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi, ta mẫu tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lại ngươi giết ta làm sao có thể chạy đi? Buông tha ta, ta cầm xuống hoàng vị đằng sau, cho ngươi phong vương. Đây là lời hứa của ta. Tứ hoàng tử sắc mặt nổi lên một vòng trắng bệnh, kiệt lực bảo trì trấn định. Hứa hẹn lợi lớn. Nghĩ đến sợ hãi như thế lời nói, Khương Thiên Thần nghĩ đến tại An Tâm Cung trên đường kết đảm. Là người đều sẽ sợ hãi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười nhạo, từng bước ép sát, không để ý chút nào tứ hoàng tử thần sắc dần dần trở nên u ám phẫn nộ. Hướng phía một bên Kinh Nghê ra hiệu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không thể làm hoàng đế? Ngươi tốt không dễ dàng đem trong cung thị vệ đại thần đẩy ra, cho ta sáng tạo ra một cái thiên đại thời cơ tốt, cho nên, ngươi bây giờ vẫn là đi chết đi. Nghe Khương Thiên Thần lời nói, một bên tứ hoàng tử khuôn mặt tâm tàn, hai mắt lánh mâu lấp lóe. Cố Minh Bạch đối phương không muốn sống lâu đám người phía dưới, nâng lên lớn lao dũng khí, tay phải chăm chú nắm lấy trong tay lợi kiếm, trực tiếp liều mình chịu Kinh Nghê một kiếm, liền muốn phá cửa sổ đảo tẩu. Phanh! Lưỡi kiếm va chạm phát ra thanh thúy kim loại tiếng vang. Tứ hoàng tử cánh tay tê dần, Kinh Nghê kiếm khí càng làm cho tứ hoàng tử cánh tay chảy ra huyết thủy, ngắn ngủi giao phong phía dưới, chịu nhiều đau khổ. Nhưng tứ hoàng tử cắn răng, cái trán toát ra mồ hôi, phát ra kêu lên một tiếng đau đớn. Theo hướng cửa sổ nhảy vọt, các loại chạy trốn đến ngoài phòng, hy vọng thị vệ có thể ngăn được Khương Thiên Thần. Nhưng lọt vào trong tầm mắt lại mắt tròn váng, nội tâm chấn động mãnh liệt, trước mặt đều là máu chảy thành sông thi thể, nhất là mới vừa rồi còn đối với mình một mực cung kính người hầu thái giám càng là thi thể tách rời, máu thịt bé bét. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy sợ sệt. Chỉ có tông sư cảnh giới Tôn Công Công bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, trong đám người liều chết đánh cược một lần, may mắn vẫn còn tồn tại. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, gầy còm làn da xé rách ra từng đạo huyết tinh dài lỗ hổng. Tích tích đắp đắp máu tươi chảy tràn không ngừng. Tứ hoàng tử, chúng ta chúng kế, ngài mau trốn, ta chính là liều mạng cái mạng già này, cũng giúp ngài giết ra khỏi chúng đây. Tôn Công Công cũng không có nghĩ đến trong cung khi nào xuất hiện cỗ thế lực này, mặt mũi dự tận phía dưới đối với Tam hoàng tử Khương Thiên Thần tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Giáng chống đỡ sức mạnh bảo hộ ở tứ hoàng tử trước mặt, nhưng còn chưa dứt lời, sát thủ Kinh Nghê liền thừa dịp Tôn Công Công thụ thương thời khắc, điên cuồng tập kích. Kiếm khí liên miên bất tuyệt, lưỡi kiếm sắc bén tàn phá bừa bãi rất chóc. Mà trước mặt không chỉ có Khương Thiên Thần, Kim Cương phàm cảnh sát thủ Kinh Nghê, còn có từng đội đặc thù trang bị ăn mặc người hầu, chính là đồ sắt đám người ảnh mật vệ. Cấp tốc đem hai người vây giết. Rất nhanh Tôn Công Công thảm bại, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn lấy. Tôn Công Công, ngươi nói ngươi danh tự tiện thì thôi, mệnh cũng tiện, làm thái giám cũng đừng có nhúng tay chủ tử sự tình. Khương Thiên Thần nhìn xem đứt gân gãy xương, chỉ còn một hơi, Tôn Công Công nhẹ phi một tiếng, liền nhặt lên tứ hoàng tử kiếm đâm giết Tôn Công Công thân thể. Tôn Công Công khuôn mặt phẫn nộ, nhưng thân thể dầu hết đèn tắt, lại không nửa điểm khí lực. Lưỡi kiếm xẹt qua cái cổ, đến chết. Trừng lớn hai con ngươi lộ ra chết không nhắm mắt. Mà một bên tứ hoàng tử không nghĩ tới hôm nay có lớn như vậy dung chuyện, khuôn mặt trắng bệch đổ mồ hôi, mảng lớn máu tươi tùy ý từ vết thương của hắn chảy xuống, để phát ra đau đớn khó nhịn kêu rên. Kinh ngạc, chấn kinh, còn có e ngại. Hắn không nghĩ tới Khương Thiên Thần có như thế lớn năng lượng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, cố nén vết thương truyền lại thống khổ. Đây là phụ hoàng để lại cho người thế lực. Khó trách a. Hắn quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được ngươi, muốn để ngươi làm hoàng đế. Ánh mắt của hắn quét nhìn qua xuất quỷ nhập thần ảnh mật vệ, không nghĩ tới hoàng cung khi nào xuất hiện lực lượng kinh khủng này, mà lại hai mắt của hắn chưa từng có phát ra được. Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể, bất quá, phụ hoàng hắn nhưng không có không bỏ xuống được ta, ta một mực tại lãnh cung vượt qua, liền ngay cả một năm gặp hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia thê thảm thời gian, liên liên chỉ là cung nữ thái giám đều có thể ở sau lưng chế nhạo ta. Khương Thiên Thần trong đầu còn có tiền thân vung đi không được ký ức, còn có mấy phần cảm động lây. Sắc mặt lộ ra đùa cợt, không tiếp tục giải thích nhiều như vậy, cuối cùng thời gian dần qua hóa thành mặt mũi tràn đầy sắc ý, cuộc sống như vậy ta không muốn chưa tới. Ta không muốn đi làm cái gì lãnh cung hoàng tử, ta muốn làm hoàng đế mà tứ hoàng tử lúc sắp chết, kinh ngạc sững sờ, cuối cùng phát ra chế giễu. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết, bất quá, giết ta, ngươi cũng chỉ sẽ đem đại sở đế quốc kéo vào đến trong vực sâu. Trong triều đình lo ngoại hoạn, chính bảo dung chuyện, ngoài có năm nước phân tranh, sở quốc quốc lực suy yếu, đối với tấn quốc cắt nhường lãnh thổ, ngươi không giải quyết được, ta có thể giải quyết. Bên trong có gian thần làm loạn, thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than, ngươi không giải quyết được, ta có thể giải quyết. Mà ngươi tiền nhiệm cũng chỉ là người khác bồi dưỡng hoàng đế bù nhìn, giết ta, ta mẫu tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ là lưỡng bại câu thương. Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu đại sở đi hướng thắng lợi, tiên ổn thiên hạ này vạn dân, hoàn thành phụ hoàng thống nhất năm nước. Chí hướng hắn cái chán lộ ra gân xanh, tê tâm liệt phế nói hùng tâm trang trí. Nội tâm cũng không muốn chết tại đăng cơ chi lộ một bước cuối cùng, còn muốn tiếp tục du thuyết, thậm chí muốn nương tựa theo tẩu vị liều chết đánh cược một lần. Nhưng Khương Thiên Thần nhìn xem lãnh ngạo tứ hoàng tử, khuôn mặt thanh lãnh lộ ra chăm chú, hoàng đế bù nhìn, vì ta muốn làm cái kia thiên cổ nhất đế, mở vạn thế cơ nghiệp, giết ngươi, tổ tông cơ nghiệp sẽ không có, ta cũng như thế có thể làm được ngươi nói những cái kia. Mà tứ hoàng tử sững sờ, theo nhìn qua Khương Thiên Thần không giống đùa giỡn biểu lộ, tuần tự lộ ra hoang đường, cười khổ, quấn bách, cuối cùng nhìn chằm chằm Khương Thiên Thần con mắt. Hắn biết mình hôm nay tử kỳ là trốn không thoát, mà Khương Thiên Thần cũng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Công cụ hình người Kinh Nghê cầm trong tay lợi kiếm, toát ra ba thước hàn quang, cho đến buộc phát ra sát ý kinh khủng, mang theo sức mạnh như bẻ cảnh khô đánh giết tứ hoàng tử. Đối mặt sinh tử, tứ hoàng tử còn muốn làm giao dịch, cao giọng phun ra bí ẩn, ngươi liền không muốn biết mẫu thân ngươi là thế nào chết à? Nàng cũng không phải cung nữ, thế nhưng là tiền triều công đừng có lại kéo dài thời gian, hiện tại hay là chết đi. Lăng lệ lưỡi kiếm giết chết tứ hoàng tử Khương Thiên Càn tính mệnh, chôn vùi cũng là hắn đế vương ngộng. Đốt. Ký chủ xuất thủ hủy diệt tứ hoàng tử Khương Thiên Càn âm mưu, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 10.000 điểm. Đúng vào lúc này, Khương Thiên Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kịch bản điểm. Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, chờ về sau hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao sử dụng những nội dung cốt truyện này, điểm Khương Thiên Thần sắc mặt hiện một vòng ý cười. Mà lập tức nhìn qua cái này từng bộ thi thể, đang suy nghĩ như thế nào rửa sạch hiểm nghi, sau đó nghĩ đến đao thương bất nhập thiên tàng bảo giáp cùng thánh dược chữa thương thánh linh đan. Nhìn qua Kinh Nê mỉm cười nói, "Kinh Nê, ngươi nhẹ nhàng hướng ta ngực đâm một kiếm. Chương 4 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được." Cải biến kịch bản liền mạnh lên, ban thưởng vạn độc bất xâm. Chương 4 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cải biến kịch bản liền mạnh lên, ban thưởng vạn độc bất xâm. Đại sở hoàng cung, Thử Vi điện. Luôn luôn quản cuế cung điện lộ ra mấy phần ồn ào náo động cùng ồn ào. Lui tới cung nữ thái giám, chính đội vàng hoàng xuyên tới xuyên lui tại phía ngoài cung điện. Mà trong cung điện, Khương Thiên Thần nhìn qua Cao Thái Phi, sử dụng hệ thống tặng cho thiên tử vọng khí thuật, trong đầu xuất hiện một nhân vật giao diện thuộc tính. Tính danh: Cao Huyền Nhi Niên Linh, 37 thân phận: Đại sở hoàng triều Thái Phi tu vi: Vô thái độ, oán hận, phẫn nộ, sát ý. Còn không đợi Khương Thiên Thần lấy lại tinh thần, vang lên bên tai chửi mắng thanh âm: Vì cái gì chết không phải ngươi? Là ai ra hải tử trời càn, đây rốt cuộc sự tình gì? Có phải hay không là ngươi giết ai ra hải tử, hay là ngươi cùng ai liên thủ giết chết ai ra hải tử? Cao Thái Phi tại hậu cung ra sức gào thét, không có chút nào ngày thường ung dung quý khí, hiện tại chỉ là vì hải tử giống như nổi điên tìm cựu nhân. Từng tiếng tê tâm liệt phế bén nhọn âm thanh để trong cửa phòng thái hậu, hoàng thúc, thừa tướng bọn người cho mày. Mà thanh âm biết hai nhức góc này, cũng làm cho trên giường giả bệnh Khương Thiên Thần sắc mặt hiện một vòng ngượng nghịu, vương bít lấy còn có chút đau đớn thân thể, làm bộ hô lên thanh âm. Nhưng ở Cao Thái Phi lỗ thai lại nghe được dị thường chói tai. Con của hắn tứ hoàng tử Khương Thiên Càn không minh bạch chết, nửa đời người tâm huyết cứ như vậy không có. Mà cái này Lãnh cung hoàng tử Khương Thiên Thần còn sống được thật tốt. Đứng lên, không cần giả chết, có phải hay không là ngươi giết hai gia hại tử? Ngươi tốt tàn nhẫn, vì hoàng vị nàng nghiến răng nghiến lợi, ra sức nhào vào giường ngủ phía trên nhấc lên chăn mền. Mà những người khác cũng đều lựa chọn sống chết mặc bay, chăm chú nhìn trước mặt người thắng cuối cùng tam hoàng tử Khương Thiên Thần, cũng nao nao hiếu kỳ hắn là như thế nào tại cảnh giới xâm nghiêm hoàng cung, đổ sát một đám người hầu thái giám. Thái phi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khương Thiên Thần khuôn mặt trắng ngộng, biết dưới mắt đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng đều bắt đầu lẫn nhau biểu diễn kỹ. Ngươi, Chu Công Công hảo hảo đem dò xét tình tiết vụ án nói một chút, còn ta trời cản đến cùng chết như thế nào, có phải là hắn hay không hạ độc thủ? Cao Thái Phi giống như nổi điên gào thét, hy vọng để Khương Thiên Thần vì mình hại tử bởi bệnh. Một tên Cao Thái Phi tâm phúc thái giám Chu Công Công, sắc mặt đắng chát đem từ khung cảnh chiến đấu dò xét tin tức đều báo cáo mà lên. Mà đồng dạng, cùng nhau dò xét tình tiết vụ án còn có Khương Thiên Thần bắt hoàng thúc. Hắn cũng nói rõ lợi hại quan hệ, trầm giọng giải thích: Cao Thái Phi, tam hoàng tử là bởi vì có thiên tầm bảo y hộ thân, lúc này mới may mắn không chết, mà mục tiêu của bọn hắn có khả năng muốn là tứ hoàng tử, hoàng cung cảnh giới sông nghiêm, hung thủ có thể là tứ quốc tử sĩ, muốn đục nước béo cỏ, thừa cơ giao động chúng ta đại sở quốc bản. Luận thực lực, tam hoàng tử cũng mới chỉ có bát phẩm võ giả, sao có thể trước mắt bao người, tại tông sư cấp tôn công công trước mặt giết chết tứ hoàng tử đâu? Húng chi tam hoàng tử trên thân chịu một kiếm, may mắn có thiên tàng bảo giáp cùng thánh dược chữa thương thánh linh đan, lúc này mới giữ được tính mạng. Quả thật ta đại sở may mắn. Một bên đám người cũng đều nhao nhao mở miệng nói chuyện, trấn an Cao Thái Phi cố tình gây sự. Mà Khương Thiên Thần cũng giả bộ như vô tội bộ dáng, ta chỉ gặp một đám sát thủ áo đen ám sát ta, còn chưa kịp phản ứng liền hôn mê, may mắn có thiên tàng bảo giáp hộ thân trước mặt đám người tinh tế phỏng đoán, khi nào hoàng cung tới một đám thích khách sát thủ, lo nghị trùng điệp. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ là hết thảy người bại ra. Chỉ có Cao Thái Phi gương mặt xinh đẹp lên cơn giận dữ, căn bản không nghe hắn giải thích, vẫn không thuận không buông tha gắt gao hoài nghi tam hoàng tử. Không có khả năng, nhất định là Khương Thiên Thần hắn làm được. Nàng trầm thống khóc lóc kể lể lấy. Mà trước mặt trong cung điện, không chỉ có Cao Quý Phi, còn có Thái Hậu, Hoàng Thúc, Ngũ Hoàng Muội, cùng còn tuổi nhỏ Lục Hoàng Tử, muôn hình muôn vẻ đám người đứng tại một bên, đánh giá trước mặt hoàng vị người thừa kế. Chỉ là cuối cùng vang lên Cao Thừa Tướng thanh âm: Thái Phi, quốc không thể loạn, hay là an tâm chớ đội, hết thảy hay là cần tuân theo hoàng đế di chiếu, theo luật để tam hoàng tử mau chóng đăng cơ đi. Một bên trầm mặc ít nói, thừa tướng cuối cùng mở miệng: Vị lão nhân này thanh âm muốn so mấy ngày trước đây già yếu rất nhiều. Cao Thừa Tướng không riêng gì đại sở quốc thừa tướng, hay là Cao Thái Phi cha, tứ hoàng tử ngoại tổ phụ. Tứ hoàng tử nếu như đăng cơ, cái này nguyên bản sẽ để cho Cao gia quyền lợi đạt đến đỉnh phong, nhưng bây giờ hết thảy đều hóa thành hư không, có chỉ là chôn vùi thế gia hào môn nộp. Cha, Càn Nhi chết, tâm huyết của chúng ta không có, muốn vì Càn Nhi báo thù a. Cao Thái Phi nghẹn ngào khóc giống. Mà thừa tướng tham thảm thở dài một hơi, thân thể lập tức già đi rất nhiều, chỉ là nâng lên một đôi đục ngầu hai mắt, vặn mèo bốn éo đầu nhìn về phía Thái Hậu, Bát Vương, Gia Ninh Vương, Ngũ Hoàng Nữ, Lục Hoàng Tử bọn người, cuối cùng rơi vào tam hoàng tử Khương Thiên Thần trên thân. Quốc không thể loạn, thần xin mời tam hoàng tử theo di chiếu đăng cơ. Cao Thừa Tướng quỳ lệ thỉnh cầu. Mà tại đệm giường phía trên, Khương Thiên Thần cũng là trừng lớn hai con ngươi, nhìn về phía quỳ lệ dập đầu thừa tướng, nội tâm lo nghĩ trùng điệp. Theo một tiếng vang lên, Bát Hoàng Thúc Ninh Vương cũng thuận thế ngôn ngữ: Hoàng chất, ta đại sở quốc không thể một ngày không có bữa, theo luật chuẩn bị đăng cơ xưng đế đi. Khương Thiên Thần sắc mặt hưng phấn, cũng biết đây là giết chết tứ hoàng tử lớn nhất ban thưởng, đăng cơ xưng đế. Ngồi ngay ngắn ở bên giường, quét nhìn qua trước mặt một đám thái hậu, thái phi, hoàng thúc, hoàng muội, hoàng đệ bọn người dáng vẻ biểu lộ khác nhau. Có mặt người không biểu lộ, có người lo nghĩ liên tục, có người lên cơn giận dữ, còn có người ân. Sáu hoàng đệ cái kia nắm chặt nắm đấm biểu lộ không đúng, có người vui vẻ liền có người thương tâm. Cao Thái Phi không thể tin được trước mắt kết cục, cách mình nghĩ khác nhau một trời một vực, cách xa và dặm. Mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là trước mắt Tam hoàng tử Khương Thiên Thần. Nương tựa theo ở trong cung sinh tồn thu hoạch được kinh nghiệm, ai thu hoạch được lợi ích lớn nhất, người đó là hung thủ. Để cái này một vàng non hai đăng cơ xưng đế, nếu là ai ra hải tử trời cản vào tại, làm sao lại như vậy, đều là các ngươi hại chết Cao Thái Phi nổi giận thời khắc, khí huyết công tâm, thay mình chết đi nhi tử minh bất bình. Trực tiếp mất đi. Mà bây giờ Thái hậu cũng xuất ra tiên hoàng sau cùng di chiếu, chuẩn bị cho Tam hoàng tử. Đây là Khương Thiên Thần tha thiết ước mơ. Trước mắt đến hết thảy đều là như vậy không chân thật cùng hư ảo. Đại sở hoàng vị ngay tại trong tay. Nhưng nghĩ kỹ lại, căn bản không có đơn giản như vậy, trước mặt mỗi người đều có ý nghĩ của mình, bọn hắn muốn đem chính mình biến thành hoàng đế bù nhìn. Điện hạ, đi tế bái ngươi phụ hoàng đi, tang sự giản xử lý, ngày mai tại Tảo triều hướng văn võ bá quan tuyên bố đăng cơ sự tình. Cung nữ người hầu nâng Khương Thiên Thần đi tế bái tiên hoàng, sau đó riêng phần mình liền chuẩn bị ngày mai đăng cơ công việc. Khương Thiên Thần một ngày tế bái xong tiên hoàng đằng sau, đau lưng bay trở về tới mình bây giờ ở lại Tử Vi điện. Giờ này khắc này, đã đến đêm khuya dùng bữa thời cơ. Hai tên cung nữ rón rén bưng lên mỹ vị món ngon, trong đó sơn chân hải vị, sừng hiệu tay gấu, sắc hương vị đều tốt, để cho người ta thèm ăn mở rộng. Chỉ nghe cung nữ nhỏ giọng thì thầm kêu gọi nói điện hạ, nên dùng nữa. Mà Khương Thiên Thần khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Hôm nay đến trưa đều bị việc vặt cuốn thân, hiện tại rút ra không đến, trong đầu đang suy tư lấy được hệ thống kịch bản điểm nên xử lý như thế nào. Hệ thống, kịch bản điểm nên như thế nào sử dụng? Khương Thiên Thần hỏi thăm nói ra. Hồi bẩm ký chủ, kịch bản điểm có thể tại rút thưởng luân bản rút thưởng, cũng hoặc là góp nhặt đạt tới nhất định trị số, có thể mở ra hệ thống thương thành lại hối đoái thương phẩm. Hệ thống trả lời. Mà Khương Thiên Thần thấy được chính mình giết chết tứ hoàng tử lấy được 10.000 điểm kịch bản điểm, trong lòng cũng không muốn góp nhặt, trực tiếp liền bắt đầu luân bàn rút thưởng. Đốt. Ký chủ tốn hao 10.000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng, bạo tạc phù ba dương. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng, vạn độc bất xâm. Thần tiên hộ thể, vạn độc bất xâm, đối với tất cả độc hệ công kích miễn dịch tổn thương. Ban thưởng lập tức cấp cho. Lập tức, Khương Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngũ quan càng trở nên càng thêm nhạy cảm thần dị, ngoài phòng truyền đến hương hoa mai cũng có thể người gặp, tâm tình mười phần tốt đẹp. Trong hoàng cung, bị hạ độc ám hại ví dụ nhiều vô số kể. Hy vọng cái này vạn độc bất xâm thể chất có thể mang đến cho mình bình an, miễn dịch tất cả độc tố. Mà tại lúc này, Khương Thiên Thần vui vẻ ra mặt, liền liền trong tay rút đến ba tấm vô dụng bạo tạc phủ, cũng không có tiếp tục còn nhiều. Nhìn về hướng nở rộ mỹ vị món ngon, liền chuẩn bị cầm chén đũa lên đặt ở trong miệng tinh tế phẩm vị. Nhưng vừa phóng tới khoe miệng, sắc mặt sững sờ, lập tức sắc mặt tràn đầy hàn ý ngọa tạo. Đồ ăn này có độc. Chương 5 hạ độc hành thích. Lột sạch ngươi răng, sau đó lăng trì xử tử. Chương 5 hạ độc hành thích. Lột sạch ngươi răng, sau đó lăng trì xử tử. Tử Vi điện bên trong, hai tên cung nữ đứng ở bàn ăn một bên, thân thể phát ra rất nhỏ mà không thể phát giác run run, tựa hồ cũng nhìn thấy Khương Thiên Thần dị dạng. Các ngươi đem những này đồ ăn đều cho bản hoàng tử ăn. Khương Thiên Thần buông xuống kim đũa, để trước mặt cung nữ chủ động bày ra độc. Mà hai tên cung nữ lẫn nhau, lập tức trở nên kinh sợ, liền trực tiếp hướng phía Khương Thiên Thần gắt gao quỳ xuống lại. Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Các nô tỳ cái gì cũng không biết, hiển nhiên các nàng cũng biết trước mặt đồ ăn từng dở trò. Khương Thiên Thần sắc mặt nghiêm trọng, nâng lên lánh lệ hai con ngươi hung dữ trừng mắt nhìn cung nữ. Bén nhạy khiếu giác, còn để hắn ngửi thấy cung nữ trên thân nhàn nhạt máu tươi hương vị. Nguyên bản tiến lên bước chân ngừng lại. Là người phương nào dám hạ độc? Các ngươi biết làm như thế kết quả a? Chu Cửu tộc, hơn nữa còn phải lăng trì xử tử, hắn phát ra chất vấn. Lập tức liền dọa đến trước mặt hai cái tiểu cung nữ gương mặt xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể càng là sợ đánh lên dùng mình, gắt gao quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội. Các nô tỳ không biết, đây là Ngự Thiện phòng xa công công cố ý phân phó nô tỳ đi làm, hơn nữa còn nói đừng rêu rao cung nữ dương dương đắng chát nói ra. Khương Thiên Thần âm hàn sắc mặt sững sờ, cũng là không nghĩ tới 3 năm lần hỏi lên đầu độc lưu manh. Trong lòng dâng lên lo nghĩ đồng thời, cũng trở về nhớ tới xa công công chính là Cao Thái Phi Tam Đại Thiếp Thân Thái Giám một trong, phụ trách hoàng gia Ngự Thiện yến hội an toàn, ngoài ra còn có đại nội tổng quản Chu công công, cùng thi thể tách rời Tôn công công. Hơi nhíu lên lông mày, trong lòng nghĩ lại chân tướng. Cái này bàn giao, sự tình sẽ như vậy đơn giản a? Thế nhưng là bỗng nhiên, trong căn phòng tiếng nước nợ từ từ trở nên trầm thấp cho đến cực kỳ bé nhỏ, lập tức chính là hai đạo sát cơ lăng lệ thoáng hiện. Hai tên quỷ lệ cung nữ hóa thành một đạo căng cứng mũi tên, rũa ra âm nhu xâm nhiên quỷ trảo. Phóng tới chủ quan Khương Thiên Thần. Nhưng trong đêm tối ảnh mật vệ như bóng với hình, sớm đã toàn quyền phụ trách Khương Thiên Thần quanh thân an toàn. Chỉ nghe vài tiếng vang động. Phanh, phanh. Kiếm quang lóe lên, thanh thúy tiếng oanh minh nổ tung. Sau một khắc, huyết quang hiện lên, tiểu nộn trắng non tay ngọc bị lợi kiếm bẻ gãy, theo sát phía sau là cung nữ hẳn cả giọng tiếng kêu rên. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là, liền ngay cả thức ăn trên bàn cũng lây dính huyết thủy. Hai vị tùy thời ám sát cung nữ lại không vừa rồi dương nhanh múa vuốt cử động điên cuồng, mềm mại thân thể trực tiếp liền bị ảnh mật vệ gắt gao trọng thương, bị đánh đến đứt gân gãy xương. Về phần các nàng cùng Khương Thiên Thần khoảng cách từ đầu đến cuối chỉ có 5 bước xa, mà cái này 5 bước chính là thiên uyên. Hai vị cung nữ trước đó cử động đều là nguy trang, hạ độc là giả, thúc thiết cầu tình là giả, vốn định nhất kích tất sát Khương Thiên Thần, để đại sở lâm vào triệt để nội loạn. Nhưng bây giờ trung quy là không có làm được. Nói, đến cùng là ai để cho các ngươi hành thích bản điện hạ? Các ngươi liền không sợ chết à? Khương Thiên Thần lạnh lùng nhìn về phía cung nữ, chăm chú nắm lấy nắm đấm, hắn hiện tại cảm thấy hoàng vị mang cho hắn thật sâu ảnh hưởng. Khương Thiên Thần, hôm nay không có giết chết ngươi, là tỷ muội chúng ta bản sự không tới nơi tới chốn, bất quá sớm muộn có người lấy tính mạng của ngươi, còn lại tứ quốc cũng sẽ chiếm đoạt Sở quốc, ngươi sẽ là đại Sở vong quốc chi quân. Ác độc chửi mắng để Khương Thiên Thần nguyên bản ôn hòa tính tình cũng biến thành có chút u ám. Thử hỏi suốt ngày lọt vào liên tiếp phục sát, cũng làm cho hắn một người bình thường thời gian dần qua phẫn nộ. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi thân phận của hắn bây giờ là Tam hoàng tử. Miệng lưỡi bén nhọn, vậy liền không giết ngươi, luôn có so giết ngươi, để cho ngươi thống khổ gấp 1 vạn lần phương pháp. Lột sạch ngươi răng, sau đó lăng trì xử tử, còn có đem ngươi thân nhân, bằng hữu cũng đều giết chết. Ngươi tại hoàng cung sẽ không có bằng hữu đi, cả đám đều giết các nàng, nhớ kỹ các nàng là bởi vì ngươi mà chết. Khương Thiên Thần hai con ngươi lấp lóe hàn quang, lãnh khốc vô tình nói ra. Mà cái này khiến hai vị cung nữ sắc mặt một sợ, nhìn xem Khương Thiên Thần không giống đùa giỡn bộ dáng, không hoài nghi chút nào hắn sẽ làm ra tâm ngoan thủ lạt như thế sự tình. Khương Thiên Thần, chúng ta sẽ không nói ra một câu lời nói thật, mơ tưởng từ chúng ta trong miệng nhô ra một câu. Ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai tên cung nữ trực tiếp cắn nát răng lợi độc hoàn, trực tiếp bỏ mình. Thinh Linh chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp. Có thể thấy được trong hoàng cung, muốn Khương Thiên Thần người phải chết không chỉ có Cao Thái Phi một đám, còn có những người khác. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần nghĩ đến Thái Hậu, Bát Hoàng Thúc, Sáu Hoàng Đệ, còn có tại phía xa Yên Châu nhị hoàng huynh Yên Vương. Các ngươi đều muốn giết ta, chẳng lẽ bản hoàng tử chính là dê lợi làm thịt ta? Cha, cha cho ta. Trên giường nằm, há lại cho người khác ngủ ngáy bất quá, chỉ dựa vào ảnh mật vệ lực lượng, thực sự quá mức nhỏ yếu. Bản hoàng tử muốn đem hoàng cung nước cho trộn lẫn. Khương Thiên Thần sắc mặt phức tạp, nội tâm suy nghĩ hỗn tạp nhiều. Phân phó ngoài cửa tiểu thái giám, các ngươi nhanh đi, giúp bản hoàng tử đem trong cung thái hậu cùng Cao Thái Phi đều cho mời đi theo, liền nói ta gặp chuyện. Đúng rồi, cố ý đem Cao Thái Phi bên cạnh tiếp thân thái giám cũng gọi tới. Sau đó hắn quét nhìn qua cung nữ chảy nhỏ giọt chảy xuôi máu tươi, cũng chết không nhắm mắt đầu lâu. Trong lòng dâng lên mưu kế, phân phó trong bóng tối ảnh mật vệ đem kinh nghe bí mật tìm đến, để nàng đem hai cái này đầu cho ta đặt ở Thái Phi điện trên giường. Hôm nay cái này cảm giác ai cũng không thể cho ta ngủ an tâm. Vĩnh An Cung, Thái Phi điện. Cao Thái Phi đã sớm từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là sắc mặt treo nộ, đối với trước mắt đồ ăn đã từ lâu không có miệng lưỡi chi dùng. Hôm nay phát sinh hết thảy, để nội tâm của nàng thật lâu không có khả năng tiêu tan. Càn Nhi, cứ thế mà đi. Hắn còn từng cho ai ra nói qua, muốn sau khi lên ngôi làm một cái thụ bách tính kính yêu tốt hoàng đế, cái này nhất định là Khương Thiên Thần làm Cao Thái Phi phát tiết cảm xúc chúng được bất mãn, tùy ý chỉ trích. Nhưng cái này khiến Vĩnh An cung bên trong cung nữ, thái giám hai mặt nhìn nhau, chăm chú cúi đầu thấp xuống đại khí không dám thở bên trên một tiếng. Run lẩy bẩy. Ngày mai, Tam hoàng tử Khương Thiên Thần đăng cơ xưng đế. Đối với bọn hắn tới nói, không người dám lại nói, liền ngay cả ngày bình thường nghị luận Khương Thiên Thần tại lãnh cung sinh hoạt lao ma ma cũng không dám làm nói, chỉ sợ gặp họa sát thân. Theo Cao Thái Phi khàn giọng phát tiết, cũng chỉ có quanh năm đi theo Chu Công Công cùng Sa Công Công dám nói ngữ. Thái Phi, trước khác nay khác, nói cẩn thận. A Chu Công Công cung kính như thường, Trấn An nói ra. Thử, người khác sợ hắn ai ra cũng không sợ, ai ra ca ca hiện tại là Bắc Thành đại ti trai móng ngựa nắm một nửa cấm quân quân đội, phụ thân là thừa tướng, hắn nếu dám đụng đến bọn ta Cao gia. Vậy chúng ta liền đổi một cái. Cao Thái Phi tức giận ngôn ngữ ấy, nhớ tới chỗ ỉ lại lực lượng, thanh âm dần dần bị lớn, tùy ý phát tiết cảm xúc. Hôm qua trượng phu đã chết, hôm nay chết hải tử, loại tình huống này để nàng không có nổi điên mới tính tốt. Nhưng còn không có ngôn ngữ xong, chỉ nghe thấy có người thông báo. Khương Thiên Thần gặp chuyện. Chết a. Cao Thái Phi đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là sững sờ, hơi nhíu lên mày liễu. Mặc dù nhìn rất cầu thả, nhưng rất nhanh liền minh bạch cử động của mình có chút quá mức. Háng giọng một cái, nhìn phía truyền lời tiểu thái giám, liền đối với hắn nói, ngươi trở về báo đi, liền nói ai ra mất con thống khổ thương tâm gần chết, thân thể suy yếu, không liền đi Tử Vi điện gặp hắn. Mà tiểu thái giám kia sắc mặt phức tạp, trên trán chảy ra mảng lớn mồ hôi, thân thể run run rẩy rẩy còn muốn chạy mà không dám đi. Chỉ có thể cố gắng há to miệng. Hồi bẩm Thái Phi, Tam điện hạ biết ngươi sẽ như vậy giảng. Hán cô ý nói, nhớ kỹ giết chết tứ hoàng tử hung thủ là người nào, mà cái này khiến bốn định giả bệnh Cao Thái Phi sững sờ, lập tức tràn đầy lo nghĩ, lớn tiếng chất vấn nói ra, ngươi lặp lại lần nữa Tam điện hạ, nhớ lại hung thủ là người nào? Chẳng lẽ còn thật không phải hắn giết chết con ta? Đi, chúng ta đi Tử Vi điện thăm hỏi Khương Thiên Thần, hy vọng hắn lúc này cũng không nên chết ta. Chương 6 lẫn nhau báo tố diễn kỹ, chèn ép Thái Phi. Mấy ngày nữa liền đưa nàng nhập hoàng thuyền. Chương 6 lẫn nhau báo tố diễn kỹ, chèn ép Thái Phi. Mấy ngày nữa liền đưa nàng nhập hoàng thuyền. Mà tại Tử Vi điện bên trong, Khương Thiên Thần từ đầu đến cuối không có chờ đến Thái Hậu, ngược lại cuối cùng đem Cao Thái Phi cho chờ đến. Cao Thái Phi đẩy cửa vào, không buông bỏ một chút báo thù ngọn lửa, dù là biết có thể là Khương Thiên Thần lừa gạt. Có thể đẩy cửa vào sau, Thinh Linh bị gian phòng băng lãnh tàn khốc hình ảnh hù dọa đến, sắc mặt giật mình, lập tức cũng liền nhận ra là hôm nay ngự thiện phòng tất cả trực ban thái giám cung nữ. Trong lòng sững sờ, chót mũi có chút đổ mồ hôi. Tam hoàng tử, ngươi mau nói là ai đã giết con ta? Hung thủ là ai? Nàng đè xuống nội tâm vẻ u sầu, chất vấn hỏi. Không nội, cũng không biết. Cao Thái Phi, ngươi biết không biết những người này? Hôm nay bản hoàng tử ăn đồ ăn có độc, bọn hắn cung khai là ngươi sai sử hạ độc, còn không có triệt để bạch mặt. Cao Thái Phi bị Khương Thiên Thần chất vấn, rõ ràng sững sờ, lập tức cắn chặt răng, giải thích nói ra. Đây là vu hãm, bản cung không nhận ra, cũng sẽ không làm ra như vậy phát dồ sự tình. Mặc dù ai ra trầm thống con ta tử vong, nhưng vẫn là biết được ngươi tương lai là đại sở hoàng đế. Cao Thái Phi cũng không quáng ốc, mà không thay đổi kể rõ, dù là nội tâm đã sớm đem Khương Thiên Thần cho thiên đao bạc quả, nhưng vẫn là giả thành bỏ đến. Minh đến không dám tới, nhưng bụng trộm cũng đã quen dở âm mưu quỷ kế thủ đoạn. Thật không phải là ngươi. Khương Thiên Thần có chút meo cặp mắt lại nổi lên mấy phần chất vấn, chăm chú nhìn phía Cao Thái Phi tuấn mỹ gương mặt, mặc dù bởi vì mất con thống khổ, trên mặt còn có mấy phần nước mắt, nhưng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Tam hoàng tử, đây là hãm hại, giết người không thấy máu a. Cao Thái Phi bị Khương Thiên Thần ánh mắt nóng hừng hực chằm chằm đến có chút làm người ta sợ hãi, mày liễu nhăn lại sắc mặt nổi lên ôn nộ. Tại quá khứ có hoàng đế sủng ái, ai dám khinh miệt đối đãi? Nhớ tới gần nhất phát sinh hết thảy, lại nghĩ lại nhớ tới bị giết chết hải tử, u ám cấp tốc dâng lên trong lòng. Tam hoàng tử, đừng lại hung hăng càn quấy, ai ra tối nay tới đến nơi đây chính là vì hải tử của ta, giết chết con ta trời cằn người đến cùng là ai? Cao Thái Phi ánh mắt nổi lên tàn nhẫn, đối chọi gay gắt. Mà Khương Thiên Thần căn bản cũng không có nghĩ tới, dùng ngự thiện phòng thích khách có thể làm cho Cao Thái Phi thừa nhận cái gì. Mắt thấy kéo dài Cao Thái Phi thời gian đã không sai biệt lắm, sắc mặt nổi lên một vòng ý cười. Cao Thái Phi, ta nói giết nhi tử ngươi người là bên cạnh ngươi Sa Công Công, ngươi tin hay không? A nguyên bản huyền náo Tử Vi Điện nhanh chóng an tĩnh lại, một cái ngân châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy. Liền ngay cả một bên Sa Công Công cũng đều sắc mặt kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới Tam Hoàng Tử vậy mà xử xuất như vậy hèn hạ mà thô giáp thủ đoạn. Chân ngòi ly rắn a, lập tức quỳ lệ cầu xin tha thứ. Hồi bẩm Thái Phi, nô tài nhưng không có nghĩ tới giết chết tứ hoàng tử, hôm nay có thể một mực bảo hộ an nguy của ngài a. Cao Thái Phi đương nhiên sẽ không nhận Khương Thiên Thần châm ngòi ly rắn. Lựa giận vội vàng tiếng chửi rủa, Khương Thiên Thần, ngươi vương bắt đạn, ngươi buộc nghịch ai ra? Cao Thái Phi tức hồn hển. Mấy ngày nay, Sa Công Công đi theo nàng cùng một chỗ quần nhau tại Thái Hậu, bắt vương ra đám người bên cạnh, ý đồ cho tứ hoàng tử giết chết Khương Thiên Thần sáng tạo cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn Khương Thiên Thần dạng này khẩu khí cùng khiêu khích, Cao Thái Phi liền biết con của mình thật chết tại trong tay hắn. Ngươi xưng hô bản hoàng tử vì cái gì? Vương bắt đạn. Khương Thiên Thần sắc mặt chăm chú, phản bác nói ra. Theo thân phận địa vị chuyển biến, Khương Thiên Thần cũng không tiếp tục là hôm qua tại Lãnh Cung run lẩy bẩy tinh thần sa sút hoàng tử. Hắn ngày mai đăng cơ làm đế. Dù là Cao Thái Phi không muốn thừa nhận, nhưng cũng muốn tại ngoài sáng cho Khương Thiên Thần hoàng đế tôn trọng. Đây là đại lễ, không thể vượt qua. Mà Cao Thái Phi cũng biết Khương Thiên Thần phía sau có bắt vương gia, thái hậu chỗ dựa, dù là muốn phế đế cũng cần chờ đợi tuyệt hảo thời cơ. Bản Thái Phi tâm tình xúc động, lúc này mới nhất thời thất ngôn. Hy vọng Tam hoàng tử chớ nhớ ở trong lòng. Về phần liên quan tới ai ra nhi tử chết, loại trò đùa này hay là chớ lại mở. Cao Thái Phi diện mục phẫn hận, gạt ra một vòng cười lạnh. Mà Khương Thiên Thần nhún vai, khoe miệng mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng. Ta cùng tứ hoàng tử trời càn đó là tay chân huynh đệ, tình như thủ túc, ta còn muốn báo thủ cho hắn. Khương Thiên Thần giết người lại chu tâm địa nói ra. Mà cái này khiến Cao Thái Phi lần thứ nhất cảm thấy hắn miệng lưỡi bén nhọn, trong lòng dâng lên trận trận tức giận gợn sóng. Vừa mới chuẩn bị dãy rủa nói cái gì, Tử Vi Điện ngoài cửa sổ lấp loe mấy phần ánh sáng. Sau đó, ngoài phòng hoàng cung càng là liên tiếp chống rông phát sinh 3 tiếng bạo tạc, hát vụ càng là lan tràn thành hỏa thế. Tam hoàng tử, nương nương cung xong, Vĩnh An cung phụ cận Tam phòng cung điện Xuân Phương cung, Hạ Linh cung, Thu Liên cung đều phát sinh bạo tạc, cung nữ thái giám đều tại cứu hỏa. Mau qua tới xem một chút đi. Tiểu thái giám cái chán đổ mồ hôi, thở hồng hộc hồi bẩm đạo. Mà Khương Thiên Thần nội tâm hiện một vòng vui vẻ, tự nhiên biết đây chính là bạo tạc phủ công hiệu. Mà Cao Thái Phi nghe đình thai nhức góc băng động, lại nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa, cao mày. Sau đó nhìn về phía Khương Thiên Thần, liền lại nghĩ tới hoàng cung thật sự có tứ quốc thích khách, hoặc là tiền triều dư nghiệt. Lắc đầu, vung đi hơn phân nửa tạp niệm, tức giận không thôi chạy tới chính mình Vĩnh An cung. Đi, chúng ta đi. Cao Thái Phi mang theo đám người vội vàng rời đi. Mà Khương Thiên Thần nhìn về phía rời đi Cao Thái Phi, bị bơi khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, đối phương có 8 thành xác suất là hạ độc cám hại người của mình. Tứ hoàng tử đã chết. Cao Thái Phi, mấy ngày nữa liền đưa ngươi nhập hoàng tuyển. Mà đây chính là mẹ con các ngươi mệnh. Tại một chỗ khác trong góc, Tuyệt Sát sát thủ Kinh Nê liên tiếp thi triển 3 tấm bạo tạc phù, hấp dẫn trong cung thủ vệ chú ý sau đó. Trong tay trực tiếp liền đem nhuốm máu đầu lâu, đặt ở Cao Thái Phi màu vàng long phượng đệm giường phía trên. Dựa theo Khương Thiên Thần giải thích, liền muốn cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Mà các loại hết thệ kết thúc, lúc này mới dám chui vào trở lại Tử Vi Điện bên trong. Chỉ có Cao Thái Phi lửa giận trùng trùng quét nhìn lấy mình cung điện tổn thất. Sa Công Công, đi Xuân Phương cung, Hạ Linh cung, Thu Liên cung tra một chút chúng ta tổn thất. Những cái kia khoản cùng vàng bạc châu báu không thể có chỗ sơ suất, càng không thể để Khương Thiên Thần tên vương bắt đạn kia biết, hoàng cung này trùng quy là càng ngày càng loạn. Cao Thái Phi tức giận quét nhìn lấy mình Vĩnh An cung, phát hiện nội điện trực ban cung nữ không gây một người. Suy đoán có lẽ là cứu hỏa. Ngồi tại trên bàn trà chuẩn bị hớp một cái nước, nhưng nhìn về phía mình nâng lên đệm giường. Sắc mặt có chút lạnh lẽo, mắt phượng lộ ra cẩn thận. Suy đoán có thể là thích khách giấu kín. Nhưng sốc lên đệm chăn, thình lình xuất hiện là huyết thủy nhiễm đầu lâu, chết không nhắm mắt hai mắt trực câu câu trừng mắt Cao Thái Phi. Trong lúc nhất thời, âm phong lạnh rung, khủng bố dọa người. A, tiếng rít chói tai âm thanh bạch phá bầu trời, dọa đến Cao Thái Phi tâm lực lao lực quá độ, liên liên trong tay cái chén cũng không dám đụng vào, sợ bị người hạ độc cắm hại. Hô hô, đây là Tử Vi Điện phụng dưỡng Khương Thiên Thần cung nữ, đáng đâm ngàn đao Khương Thiên Thần, hắn cho ai già chơi điệu hồ lý sơn. Hiện tại nhị hoàng tử từ Yên Châu đến kinh thành còn cần mấy ngày, nếu như hắn còn phải đợi chơi ngư ông đắc lợi trò xiếc, hoàng vị kia liền để cho Khương Thiên Thần đi hiển nhiên. Cao Thái Phi cũng làm đủ mưu phản loạn ý nghĩ. Hai tử, đã ngươi không có khả năng đăng cơ xưng đế, cái này đại sở vị thì như thế nào nàng lộ ra mấy phần bệnh chẳng đẹp. Cũng biết chính mình suy đoán không có sai, 89/10 chính là Khương Thiên Thần giết chết con của mình, chính là không biết lấy loại phương thức nào. Mà tại Cao Thái Phi âm mưu bày kế thời điểm, Thái hậu từ Ninh cung bên trong, một bóng người cao ngạo ngồi tại bàn đọc sách một bên, gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc xinh đẹp, túi đầu thấp xuống, chính là sách mấy tháng này góp nhặt công văn tấu chương, thần sắc chăm chú chuyên chú. Người này chính là đại sở thái hậu, tương lai nữ đế. Thằng đến thẩm duyệt tấu chương xong, mới lười biếng đánh một cái hà hơi, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cẩm tú sa mỏng màu ám kim quần áo bên dưới, khó nén nó mê người khêu gợi xinh đẹp dáng người. Nghe thủ hạ truyền đến trong cung ban đêm hỗn loạn tin tức, nâng lên mắt phượng, một lần nữa trở lại lúc đầu lãnh nạo tính tình, phản phất không đem bất cứ sự vật gì đều đặt ở trong mắt. Hẹp dài vũ mị con ngươi có chút chớp động. Phân phó tiếp thân thị nữ nói Đông Phương Thanh Linh, gần nhất trong cung rất loạn. Ngươi đi đem mấy bản này tấu chương, đưa cho Tam hoàng tử Khương Thiên Thần, thuận tiện bảo hộ an nguy của hắn, hiện tại hắn còn không thể chết. Mỗi ngày hắn cùng người nào tới hướng, đều muốn cho ai ra báo cáo mà cái kia tên là Đông Phương Thanh Linh tiếp thân thị nữ, nâng lên mềm mại trắng non tinh xảo gương mặt xinh đẹp, trùng điệp nhẹ gật đầu. Cung kính tiếp nhận đưa tới tấu chương, tiến về Tử Vi điện. Chương 7 nhất nhãn ký thiên thu. Đọc qua tấu chương, bọn này tham quan gian thần thật đáng chết. Chương 7 nhất nhãn ký thiên thu. Đọc qua tấu chương, bọn này tham quan gian thần thật đáng chết. Tử Vi điện bên trong, Khương Thiên Thần tựa ở trên giường suy tư một ngày phát sinh sự tình, là như vậy kỳ diệu. Đốt. Ký chủ xuất thủ hủy diệt Thái Phi âm mưu, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần nghe thấy bên tai thanh âm hệ thống nhắc nhở, không nghĩ tới chính mình hao phí một đêm chỉ thu được 2000 điểm kịch bản giá trị, cùng lần thứ nhất thu hoạch được kịch bản điểm so sánh, kém trọn vẹn gấp 5 lần. Nhưng suy đoán có thể là bởi vì chính mình lần trước giết chết tứ hoàng tử, mà lần này lại là hủy diệt Thái Phi hành thích âm mưu, cho nên ban thưởng kịch bản điểm mới khác biệt lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần nhưng cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp liền lựa chọn kịch bản điểm rút thưởng. Đốt. Ký chủ tốn hao 2000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng, nhất nhãn ký thiên thu vừa xem thành tụ, đã gặp qua là không quên được, có thể nhớ kỹ bên người phát sinh tất cả mọi chuyện. Ban thưởng lập tức cấp cho. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Thiên Thần sắc mặt hơi sững sờ, lập tức đã cảm thấy đầu thanh minh, suy nghĩ thông suốt. Một ngày phát sinh sự tình rõ ràng trong đầu hiện hiện. Nhất nhãn ký thiên thu, đã gặp qua là không quên được. Nếu như lợi dụng đến nơi thích hợp, có lẽ chính là thần kỹ Khương Thiên Thần tinh tế nhớ tới. Sắc mặt lộ ra một vòng hưng phấn, rất nhanh liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mà đúng vào lúc này, một đạo lăng lệ tật phong từ ngoài phòng truyền đến, cách thật xa Khương Thiên Thần chỉ bằng mượn khíu giác bén nhạy, người thấy một cô hoa bách hợp mùi thơm. Nhìn thấy người tới, lại chính là thái hậu bên người thiếp thân cung nữ, Đông Phương Thanh Linh. Trong tay nàng cầm từng tấm tấu chương, liền muốn để Khương Thiên Thần xem xét. Chuyện gì? Nửa đêm nhiễu bản hoàng tử thanh mộng. Mà thái hậu kia thiếp thân cung nữ Đông Phương Thanh Linh, nhìn xem từ lãnh cung tinh thần xa suốt hoàng tử, một đêm biến thành hoàng đế tam hoàng tử, trong lòng cũng đầy lòng hiếu kỳ. Tam điện hạ, ta phụng thái hậu mệnh lệnh, đến đây đem gần nhất mấy ngày tấu chương đưa cho ngươi xem xét. Tốt, đặt lên bàn, ta đã biết. Ngươi có thể đi. Khương Thiên Thần có thể nhớ kỹ tại nguyên bản cố sự tuyến bên trong, lúc trước tứ hoàng tử đăng cơ thời điểm, thái hậu nhưng không có một màn này. Mà cái kia Đông Phương Thanh Linh nhưng không có ý lui ra, tiếp tục ngôn ngữ nói ra, điện hạ hôm nay đụng phải hành thích, thái hậu nhớ nhung an nguy của ngươi, liền phái ta đến bảo hộ ngươi. Nàng chững chạc đàng hoàng ngôn ngữ, mà Khương Thiên Thần chỉ cảm thấy buồn cười. Bảo hộ? Có ý khác dám thị thôi. Giờ phút này, hắn cũng tốt tốt chú ý trước mắt thái hậu thiếp thân thị nữ, sử dụng thiên tử vọng khí thuật, trực tiếp liền tra xét đối phương tin tức. Tính danh: Đông Phương Thanh Linh, niên linh 22 thân phận, đại sở hoàng triều thái hậu thiếp thân thị nữ, tu vi kim cương phàm cảnh thái độ. Hảo kỳ mà nhìn thấy cái tên này thời điểm, Khương Thiên Thần ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Đông Phương Thanh Linh. Khương Thiên Thần trong lòng giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên tắc trong tiểu thuyết khí vận chi tử hồng nhan chi kỷ một trong. Nam chính nương tựa theo Đông Phương Thanh Linh ái mộ, sử dụng thủ đoạn, càng là chinh phục nữ đế, trở thành đại sở đế vương. Sau đó càng là nương tựa theo khí vận cùng quan hoàn, lợi dụng liên hôn, hành thích thủ pháp thống nhất năm nước hôn chiến. Nghĩ tới đây, đối với không biết khí vận chi tử, Khương Thiên Thần trong lòng có vượt qua đối với tứ hoàng tử tràn đầy kiêng kỵ. Chính mình nếu chống rồng xuyên qua đến tiểu tuyết thế giới, liền không thể để cho người khác lại đem chính mình hết thể đều cướp đi. Mà lại, nghĩ đến hệ thống cải biến kịch bản ban thưởng, Khương Thiên Thần trong lòng yên lặng có từng cái tà ác suy nghĩ. Đông Phương Thanh Linh nhìn xem Khương Thiên Thần xa vào đến ngẩn người bên trong, khẽ cắn môi mỏng, không nhịn được nghĩ đến tấu chương phía trên, miêu tả ngoài cung bách tính tai họa. Nội tâm nổi lên một vòng lòng đồng tình, đánh gây suy nghĩ nói ra, điện hạ, đại sở mấy năm gần đây đụng phải thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than, còn xin ngươi đăng cơ sau, chiếu cố tốt bách tính, nàng hy vọng Khương Thiên Thần có thể làm một cái tài đức sáng suốt quân vương. Mà Khương Thiên Thần bị nữ tử ôn nhu thanh âm tỉnh lại, lần thứ nhất chăm chú dò xét Đông Phương Thanh Linh. Nữ tử rất đẹp, một tấm hoàn mỹ trên mặt trái xoan, song mi thon dài, mắt như điểm sơn, thanh tú tuyệt tụ, màu da trắng nõn, càng có thể nghe ra nàng trong thanh âm vẻ lo âu. Hoàng cung này có gian thần muốn loạn đại sở non sông, tự nhiên cũng có chúng quân ái quốc người, muốn cho bách tính yên ổn cùng hạnh phúc. Bản hoàng tử biết, tấu chương thả trên bàn đi. Khương Thiên Thần sắc mặt thanh lãnh, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhìn qua từng chồng góp nhặt tấu chương, biết đây là thái hậu đối với hắn khảo nghiệm, liền chuẩn bị mở ra xem xét. Lọt vào trong tầm mắt ở giữa, lại chính là đại sở quốc cảnh nội phát sinh thiên thai loạn tượng. Bẩm báo thánh thượng, ký châu thủy thai nghiêm trọng, khẩn cầu bệ hạ mở lương cứu trợ thiên thai. Bẩm báo thánh thượng, tấn quốc liên tiếp công phạt ta đại sở biên giới, giang châu thất thủ, tiên vương xuất đội phản kích, khẩn cầu bệ hạ cho quân đội 100 vạn lượng, e sợ cho đến chế chiến cơ. Bẩm báo thánh thượng, túc châu thành nhỏ có bạo dân ý đồ mưu phản, phá vỡ triều đình, nơi đó là can huyện thừa xuất nha dịch, giết chết nạn trộm cướp 800 người, thỉnh cầu phong thưởng. Nhìn qua từng đầu làm cho người ra đầu tê dại tin tức, Thương Thiên Thần Thế mới biết làm hoàng đế phiền phức tới. Hiện nay đại sở quốc lực trống rỗng, dân tâm tan rã. Quốc khố bạc dòng có hay không trăm vạn lượng còn khó nói, mà lại đời trước hoàng đế ngự giá thân trình, bị Tấn Quốc cưỡng đoạt Tam Châu, tự thân càng là người bị trúng mấy mũi tên, trở về từ coi chết sau, liền cũng đã tắc phạt diệt tứ quốc suy nghĩ, làm lên gìn giữ cái đã có chi quân. Đến tận đây, đại sở đi hướng xuống đường dốc. Nhưng bây giờ hoàng vị đến phiên Khương Thiên Thần dưới mông. Hắn sát mặt u ám, tự nhiên biết cái này từng kiện đại sự phía sau khiên động chính là quốc vận. Lật ra nhìn xem tấu chương. Khương Thiên Thần lúc này muốn dùng kịch bản điểm triệu hoán trừ Cát Lượng, Vũ Khiêm, dù gì Đông Phương Sóc, Ngụy Trinh chờ chút, tới một cái trị thế năng thần giải quyết những này nấm ra chi tận. Nhưng dưới mắt còn muốn dựa vào chính mình. Mà lại, cái này từng đầu tấu chương hiện ra tin tức thực sự quá ít, liền hỏi một bên Đông Phương Thanh Linh, phụ hoàng không làm việc công sau, tấu chương ai đến nhóm, còn có phê chữa qua tấu chương ở nơi nào? Ta muốn thấy gần nhất thời gian một năm tấu chương tiên hoàng tại lúc, đã nửa năm không có tạo triều, một mực lưu luyến tại Cao Thái Phi trong cùng, về phần chính vụ một mực giao cho Tiêu Thái Hậu cùng Cao Thừa Tướng xử lý, về phần phê chữa qua tấu chương, Thái Hậu trong cung có sao chép. Đông Phương Thanh Linh vốn không muốn giảng thuận, nhưng nhìn qua Khương Thiên Thần con ngươi sáng ngời, hay là ngôn ngữ nói ra. À, nếu như thuận tiện, vậy ngươi đi đem Tiêu Thái Hậu ghi chép tấu chương cầm về đi, ta cần nhìn xem Khương Thiên Thần đọc qua công vụ, hỏi thăm trước mắt Thái Hậu thiếp thân thị nữ. Ta. Vậy được rồi. Đông Phương Thanh Linh vốn định chối từ, nhưng nhìn qua đối phương chân tâm thật ý thỉnh cầu, cũng liền nhẹ gật đầu. Tại Thái Hậu trong nội viện lấy đi qua lại phê chữa tấu chương, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Chỉ là hao phí một phen công phu, đợi đến đem tấu chương đưa cho Khương Thiên Thần thời điểm, sắc mặt sững sờ. Người xem hết ta. Ta hao phí một phen tức lực, còn tưởng rằng ngươi sẽ học thuộc triều đình tranh chấp, hiểu rõ triều đình thế cục, nhưng vẫn là ta suy nghĩ nhiều mà Khương Thiên Thần trực tiếp sử dụng tới mắt không quên trí nhớ, nhanh chóng chỉnh hợp lấy tin tức. Nhưng lật sách tốc độ thực sự quá nhanh. Liên để một bên Đông Phương Thanh Linh sắc mặt lo nghĩ, cảm thấy hắn là làm qua loa, cô phụ chính mình một phen tâm tư. Bản hoàng tử xem hết mà Khương Thiên Thần hao phí khẽ đảo thời gian, đem gần một năm tin tức đều biết rõ đằng sau, liền biết mỗi một kiện tấu chương đều là hố, ác độc người càng là muốn đả kích chính mình hy vọng, hủy đi thanh danh của mình. Xa không nói, liền lật ra một bản xin thưởng tấu chương. Cảnh nội 3 năm đại hạn, mặc kệ bách tính chết sống, ngược lại trấn áp bách tính, giết dân buốc lên công. Thật coi người khác là kẻ ngu a. Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình, vậy trước tiên bắt người tới khai đao. Nhất là thấy được Lạc An huyện thừa giết chết hơn 800 người, căn cứ trí nhớ kiếp trước, những người chết kia đều là người già trẻ em, khi còn sống còn không có nếm qua cơm no, liền bị tàn nhẫn địa sát hại. Nhắm mắt lại, Khương Thiên Thần nằm tại Long Phượng Cẩm Tú đệm giường phía trên, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đợi đến ngày mai, liền muốn đăng cơ xưng đế, quản lý triều cương bước đầu tiên, giết gian thần. Mà đổi thành một bên, Đông Phương Thanh Linh nhưng cũng không có đi, thanh mỹ hai con ngươi quét nhìn qua, vốn cho rằng đối phương sẽ mất ăn mất ngủ, suy tư quản lý triều cương biện pháp, vì nước vì dân, nhu cầu an bình cùng hạnh phúc. Nhưng nhìn xem khinh bạc cử động, lập tức nội tâm hảo cảm không còn sót lại chút gì, trở nên lạnh nhạt. Nếu như đây chính là đại sở người thừa kế, vậy còn có hy vọng a? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nhịn không được lo lắng sở quốc tương lai. Chương 8 đăng cơ làm đế, xây dựng thêm hoàng lăng. Tại ngôn chính là muốn chấm giết ngươi a. Chương 8 đăng cơ làm đế, xây dựng thêm hoàng lăng. Tại ngôn chính là muốn chấm giết ngươi a. Mà các loại trời tờ mờ sáng thời điểm, Thương Thiên Thần liền bị cung nữ tỉnh lại đứng lên. Mặc vào hoàng đế mới có thể mặc vào lưu kim long bào, sắc mặt rõ ràng nhiều một vòng uy nghiêm cùng khí thế, liền ngay cả khuôn mặt cũng tại thị nữ tỉ mỉ trang trí phía dưới, càng tăng thêm một vòng cứng rắn cùng bá khí. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua hoàng cung chân trời nổi lên mây mù, hướng xuống quét tới, hắn nhìn qua thành quần kết đội phục thị hắn lên tàu chiều người. Lại một lần nữa cảm thấy quyền lợi mang tới hưởng thụ. Mà bây giờ, theo văn võ bá quan ra trận, Khương Thiên Thần cũng tại Thái Hậu cùng Cao Thái Phi cùng đi, lần thứ nhất lấy hoàng đế thân phận bắt đầu làm việc công. Còn ta nếu là mặc vào bộ này quần áo, tất nhiên đẹp hơn hắn gấp trăm lần. Cao Thái Phi thấy vậy, nội tâm suy nghĩ lưu động. Nhìn xem Khương Thiên Thần cựu trào long bảo, hai con ngươi nổi lên một vòng sương mù, sau đó nhìn qua bóng lưng, càng là toát ra thật sâu cảm động. Rất nhanh, Thái Hậu Thái Phi liên tiếp nhập tọa. Tân hoàng đăng cơ, định niên hiệu là Vĩnh Hưng Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Hai hàng đứng vững lấy Cao Thừa Tướng cầm đầu quan văn, cùng Bát Vương Gia Ninh Vương cầm đầu quan võ, đều hướng phía trên long ỷ Khương Thiên Thần quỳ lạy hành lễ. Mà lúc này, trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở: "Đốt, ký chủ thành công đăng cơ đại sở hoàng vị, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 10.000 điểm." Mà Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vòng hưng phấn. 10.000 điểm kịch bản điểm, làm tướng bước đăng cơ trở thành hoàng đế, cũng không có nghĩ đến có hệ thống kịch bản ban thưởng. Cái này 10.000 điểm kịch bản điểm, nói không chừng có thể triệu hoán đi ra trung thành tuyệt đối ái quốc tướng lĩnh hoặc là trị thế năng thần, cũng có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ. Nghĩ tới đây, trắng non khuôn mặt nhiều một vòng hồng nhuận tất tất. Đồng thời, Khương Thiên Thần cũng lần thứ nhất lấy ở trên cao nhìn xuống vị trí, xem kỹ lấy trước mặt tất cả văn võ bá quan, nhất là nhìn thấy ngọc trong tay tỷ, trong lòng càng là cảm thấy một cỗ thư sướng chi ý. Nhưng rất nhanh phát hiện, bọn này văn võ bá quan trong ánh mắt đều mang xem kỹ, hiếu kỳ, nhưng không có vốn có cung kính. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ tiên đế tại sao phải lựa chọn dạng này một cái lãnh cung hoàng tử. Luận võ công nhị hoàng tử Khương Thiên Thịnh dũng manh thứ nhất, thiếu niên đã thành lớn tông sư cảnh giới. Luận tài hoa mưu đoạn, tứ hoàng tử thiếu niên sâm trí, thi thư sách luận không gì không biết. Luận tướng mạo, lục hoàng tử có chân long chi tượng, dung mạo cùng hoàng đế còn nhỏ có 9/9 giống nhau. Nhưng không nghĩ tới sau cùng vị trí chính là tam hoàng tử, một cái trà trộn tại lãnh cung tinh thần xa suốt hoàng tử. không quá đối lấy thái hậu thái phi buông rèm chấp chính, bắt vương gia cùng cao thừa tướng nhất chính, liền biết trước mắt 18 tuổi hoàng đế chỉ là một tên tiểu nhi. Khởi bẩm bệ hạ, tiên hoàng băng hà quả thật quốc chi bi thống, thần khẩn cầu hôm nay cả nước mặc niệm, càng xin mời các châu, quận, huyện nha dịch trinh phạt nô phu, mở rộng hoàng lăng tu kiến phạm vi, để thiên hạ biết bệ hạ chính là thuần lương con người trí hiếu vào triều thứ nhất pháo, lễ bộ thị lang dẫn đầu khai hỏa. Biết rõ đạo làm quan, tự nhiên biết lời gì nên nói. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan cũng đều hư thành chăm chú nhìn Khương Thiên Thần phát biểu thái độ. Chỉ có ở trong cung trà trộn năng thần, tự nhiên biết chuyện này hao phí tiền tài nhân lực chính là viễn siêu mấy chục vạn lượng, càng là tăng thêm sở quốc bách tính gánh vác, đến lúc đó Khương Thiên Thần tại bách tính trước mặt không được ưa chuộng. Nhưng người nào cũng không có phản bác. Mà Cao Thái Phi cũng tại người khác không thấy được địa phương, sắc mặt lộ ra một vòng cười lạnh, "Khương Thiên Thần, ngươi cho rằng hoàng vị này tốt làm, hôm nay liền bảo ngươi lựa thiêu mông mà Khương Thiên Thần nhận kiếp trước tư tưởng giáo dục, tự nhiên biết trước mắt lễ bộ thị lang không có lòng tốt, càng ý đồ lên mặt lễ để ước thúc chính mình, tu kiến hoàng lăng, trinh phạt nông phu. Hôm nay đầu xuân, nếu như nông phu đi tu kiến hoàng lăng, như vậy ai đến chồng? Mà lại ngươi cảm thấy lại tốn hao bao nhiêu vạn lượng phù hợp, thời gian lại phải bao dài, chẳng lẽ như tiên hoàng kiến tạo hoàng lăng một dạng, lại tu một cái 5 năm, tốn hao nửa cái quốc khố, để bách tính tiếng oán than dậy đất Khương Thiên Thần đồng dạng biết rõ dạng này thủ đoạn nham hiểm, một khối thịt ba chỉ, mỗi một cái trải qua tay người, trong tay đều là dầu. Chân chính chịu khổ bị liên lụy chính là bách tính. Mà những này lễ bộ nhưng cho tới bây giờ mặc kệ phiền phải gì, chỉ biết là vì thanh danh. Đám người cũng không có nghĩ đến Khương Thiên Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt. Vậy hạ, cử động lần này chính là vì chiêu cáo thiên hạ, ngài chính là thuần lương con người trí hiếu, cử động lần này nhất định có thể cảm thiên động địa, để còn lại tứ quốc biết nước ta thực lực đừng có lại nhiều lời, nếu như chấm không khuyết trương tu hoàng lăng, cái kia chấm không coi là thuần lương con người trí hiếu a, không nói gì thẹn với tiên đế a. Đây là đại sở đầu kia trên pháp luật văn bản rõ ràng quy định. Khương Thiên Thần lên mặt nghĩa, ánh mắt như ưng lóe ra sáng ngời, tự nhiên là để lễ bộ thị lang sắc mặt phát khổ. Không, thần không phải ý tứ này, nhưng lát sau, Cao Thái Phi đối chọi gay gắt, sắc mặt nổi lên một vòng chăm chú, liền trực tiếp chen vào nói, hoàng lăng này nhất định phải xây dựng thêm, hoàng đế băng hà, tự nhiên muốn vào ở âm lăng. Mà xây dựng thêm hoàng lăng có thể dùng phong thủy long mạch để cho ta đại sở hưng thịnh, nếu là tiên đế tại âm gian biết, nhất định có thể mỉm cười Khương Thiên Thần tự nhiên biết phong thủy lợi và hại. Nhưng dưới mắt quốc khố tiền dùng một phần thiếu một phần, nam bắc cảnh nội mấy năm liên tục khô hạn nạn hồng thủy, lại thêm nhiều năm chinh chiến, cũng làm cho đại sở quốc lực hạ xuống đến một cái kinh khủng cấp độ. Đại sở cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy cùng dồi dào. Hoàng lăng đã xây thành, nếu là xây dựng thêm sẽ hao phí mảng lớn tài lực, vật lực, nhân lực. Văn võ bá quan nếu là muốn cho tiên đế mỉm cười cựu tuyển, không nếu muốn làm sao đoạt lại tấn quốc chiếm lấy sở quốc lãnh thổ lễ bộ thị lang, ngươi muốn tại nôn xây dựng thêm hoàng lăng, đó chính là muốn để chấm giết ngươi à? Phái ngươi đến tiến đánh tấn quốc tiền tuyến đi. Khương Thiên Thần ngự khí miệng ai, nội tâm quả quyết không có khả năng lần nữa xây dựng thêm hoàng lăng, mà thỉnh cầu tu kiến hoàng lăng. Lễ bộ thị lang nhìn về phía sai sử chính mình Cao Thái Phi, vốn định muốn mặt ngoài lấy hoàng đế vui vẻ, nhưng gặp hoàng đế đã nhìn ra trong đó mẹo còn dính, cũng không dám nhiều lời, chỉ là quỳ lạy ở trên triều đình. Đám người cũng đều biết tân hoàng đế thái độ, suy đoán phía sau có lời quan ngự sử góp lời. Không phải vậy Khương Thiên Thần cũng sẽ không dựa vào lý lẽ biện luận. Liên quan tới tu kiến hoàng lăng sự tình hạ màn, đám người cũng liền bắt đầu chỉnh lên liên quan tới các nơi khác đấu trương. Có người muốn vì mình quan trường môn sinh nhu cầu một quan nửa trước, càng muốn hơn điều nhập kinh đô. Bẩm báo, Túc Châu thành nhỏ có bạo dân ý đồ mưu phản, phá vỡ triều đình, nơi đó là Can huyện thừa xuất nha dịch 20 người, giết chết nạn trộm cướp 800 người, vì nước vì dân, thỉnh cầu phong thưởng quan ngũ phẩm biên ngự sử hồi bẩm chính mình quan hạt cảnh nội phát sinh sự tình. Phía sau là nguyên bản không có tư cách vào triều Lạc An huyện huyện thừa, ý đồ để hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhưng sau một khắc, Khương Thiên Thần sắc mặt lập tức rét lạnh đứng lên. Người tới, cho châm chặt cái này giết dân bút lên công ác thần lời này vừa ra, dọa đến Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Bệ hạ, đây có phải hay không là có những hiểu lầm kia a? Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình chính là đại sở quốc tiên nguyên 16 năm Túc Châu hiếu liêm, hiếu kính phụ mẫu, liêm khiết không tham, làm sao sẽ làm ra nghiêm trọng như vậy sự tình? Những người khác cũng đều sắc mặt chấn động mãnh liệt, không có đoán được trong đó dụng ý bệ hạ oan uổng. Ai Trình Bình cũng không có kịp phản ứng, đi theo chính mình quan trưởng lão sư vốn cho rằng xin thưởng lấy phong, nhưng trước mặt tình lình chính là hoàng đế Khương Thiên Thần trần trụi, sắc ý nội tâm lập tức tâm thần bất định bất an, càng là không dám nhìn hướng Khương Thiên Thần Long Nhan hổ bụng. Suy tư chuyện này, tự mình làm đến vạn vô nhất thật a. Triều đình những người khác sắc mặt tròn váng, nhưng ai cũng biết trước mặt hoàng đế Khương Thiên Thần khẳng định là tìm được chứng cứ, không phải vậy quả quyết sẽ không ở trên triều đình bỗng nổi lên. Hơn 800 đạo tặc các nhân a, cái này Túc Châu tiểu dân vì sao bạo động, để đó ta đại sở bách tính không làm, ngược lại đi vào sơn giã làm giặc cỏ bệ hạ, bọn hắn là đạo tặc, vi thần đều là quan viên, vi thần làm sao lại biết? Đương nhiên là có thể là thụ tấn nhân mê hoặc, lúc này mới dám làm ra như vậy ngỗ nghịch như phản đại sự. Trình Bình cũng không có nghĩ đến hoàng đế sẽ hỏi đến chuyện như vậy. Sắc mặt mọi người lập tức thần sắc trở nên phức tạp sợ hãi, mà chỉ có Trình Bình quan trưởng lão sư mới biết được hắn tại bản địa đến cùng làm sự tình gì. Nhưng trời cao hoàng đế xa, lúc này mới dám có này tùy ý làm bậy cử động. Cái kia chấm làm sao nghe nói là Can huyện 3 năm đại hạ, xa xôi thôn nhỏ càng là phát sinh coi con là thức ăn chuyện kinh khủng, nhưng quan viên nha dịch cũng không để ý không hỏi, lúc này mới ép người ta tạo phản đoạt lương Trình Bình, nâng lên con mắt của ngươi, nhìn xem chấm, ngươi giết cũng đều là một chút người già trẻ em đi, thật hung ác cá. Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng. Nhìn đối phương còn có mặt mũi nhẹ thường, nội tâm dâng lên một vòng lửa giận vô hình. mà trong đó không ít biết được nội tình người biết đầu đuôi sự tình, nhìn thấy hoàng đế vậy mà biết nội tình trong đó, sắc mặt lo nghĩ trùng điệp. Hai mắt của hắn nhãn tuyến nhiều như vậy a, nhất là Cao Thái Phi, khiếp sợ đồng thời, nháy hai con ngươi phiết nhìn qua ngồi ngay ngắn thái hậu, trong lòng trở nên u ám đứng lên. Chương 9 quản lý triều cương, nộ sát gian thần, hôm nay còn có ai dám phản bắt chấm? Chương 9 quản lý triều cương, nộ sát gian thần, hôm nay còn có ai dám phản bắt chấm? Bệ hạ, vi thần thật oan uổng à, vi thần không có làm như vậy. Là gan huyện huyện thừa Trình Bình lập tức quỳ xuống đất kêu rên, hai mắt cảm nhận được Khương Thiên Thần cặp kia lanh mâu, chăm chú đem đầu áp vào trên mặt đất. Hiện tại sinh tử đều tại hoàng đế trong tay, quả quyết không có khả năng thừa nhận chính mình đúng sai. Mà Khương Thiên Thần sắc mặt nghiêm túc, hôm nay liền chuẩn bị giết chết Lạc Gan huyện huyện thừa Trình Bình tới lui hướng Bách Quan thị uy. Trình Bình, chớ có giả biện, ngươi có tam đại tội. Thứ nhất, Túc Châu Lạc Gan huyện nạn hạn hán liên tục, ngươi không nghĩ mượn lương cứu dân, ngược lại giấu giếm tình hình thực tế. Thứ hai, ngươi khi quân vong thượng, giết dân bốc lên công. Ngươi chỉ là một huyện thừa, nếu không phải mượn thỉnh công tiến hành, thì như thế nào dám đứng tại ta đại sở trên triều đình, ngươi ngay cả quỷ gối nơi này dập đầu tư cách đều không có. Thứ ba, tại chấm kế vị đằng sau, vũ nhục chấm trí thông minh, ngươi thật sự cho rằng chấm không biết ta theo Khương Thiên Thần hỏi tội? Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình thanh âm cũng càng thêm đê mê cùng khủng hoảng. Bệ hạ, vì thần oan uổng a còn dám kêu oan, hỏi như vậy hỏi ngươi Lạc An huyện bách tính đâu? Lời nói này, Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt cũng biến thành ảm đạm vô thần. Nhớ tới tại Lạc An huyện làm táng tận thiên lương, thì cá bách tính sự tình, đảm nhiệm làm sao rào biện cũng không có cách nào, đến lúc đó thậm chí còn có liên lụy tiểu tộc. Bệ hạ tha mạng a. Trình Bình cũng không dám nói láo, phanh phanh nện dập đầu. Cao thừa tướng, nếu như dựa theo nước ta luật pháp, Trình Bình phải bị tội gì? Sau đó, Khương Thiên Thần liền đem ánh mắt chuyển rời đến một mực trầm mặc không lời Cao thừa tướng trên thân, trong lòng lộ ra một vòng tàn nhẫn. Theo ta quốc luật pháp, Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình khi quân vong thượng chính là tội chết. Nhưng bây giờ chính là tân hoàng đăng cơ, hẳn là đại xá thiên hạ, tạo vạn dân chi phúc. Đọc tiếp hắn chính là thiên nguyên 16 năm hiếu liêm, hoàng thượng hẳn là đem Trình Bình thu nhập thiên lao, sau đó lại thẩm Cao thừa tướng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đơn giản nói chuyện liền đem chém đầu sai lầm biến thành thẩm phán. Nhưng còn không có giảng thuật xong, Khương Thiên Thần khoát tay áo, trên khuôn mặt thanh lãnh lộ ra cười lạnh, không cần trì hoãn. Hôm nay liền chém đi, lại đem nhà hắn tịch thu, để người trong thiên hạ này biết ta đại sở luật pháp, cũng muốn để tham quan gian thần biết chữ sợ. Khương Thiên Thần tiểu nói này, trong nháy mắt liền để đại điện quan viên sắc mặt phát lạnh, phía sau lưng không hiểu nhiều một vòng hàn ý, nhau nhau đều biết Khương Thiên Thần là giết gà dọa khỉ cách làm, liền ngay cả một bên bắt vương gia Ninh Vương cũng là kinh dị ánh mắt liếc nhìn qua hoàng chết. Tại trong lãnh cung nghe người ta nói, tam hoàng tử nhu nhược nhát gan, hôm nay nhìn không giống a. Nghĩ tới đây, bắt vương gia Ninh Vương hơi nhíu lên lông mày, mà buông rèm chấp chính thái phi, thái hậu thần sắc đều có dị thường. Thái phi sắc mặt u ám, từ hôm qua lên liền biết trước mắt Khương Thiên Thần tâm ngoan thủ lạn, không kiêng nể gì cả, nhất là đêm qua trên giường cái kia nhuốm máu đầu lâu, để nàng một đêm không ngủ. Mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, nội tâm dâng lên một vòng oán độc. Bệ hạ, niệm Trình Bình chính là thiên nguyên 16 năm hiếu liêm, phẩm đức giỏi nhiều mặt, tài hoa nổi bật, tại quá khứ càng là đạt được tiên hoàng tán thưởng, tha cho hắn tính mệnh a, không cần rét lạnh đại sở người đọc sách tâm a. Không ít người cầu tình đứng lên, sợ kế tiếp chính mình gặp tai họa. Ai muốn cầu tình liền lấy đồng đảng tội trị Khương Thiên Thần nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt liền để trên triều đình lặng ngắt như tờ. Không ít người ánh mắt đều nhìn phía thái hậu, thái phi, cùng quan văn đứng đầu Cao thừa tướng, bọn hắn mới có thể ngăn chặn Khương Thiên Thần lửa giận, nhưng đều không có lên tiếng. Khi quân vong thượng là sự thật, giết dân bốc lên công cũng là sự thật, cái này làm sao tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. A, Trình Bình mặt xám như cho, nhưng là tại thái giám buộc chặt phía dưới, càng là bản năng giống một cái người chết chìm bình thường, dùng sức vừa đi vừa về tránh thoát, nhưng đều là vô dụng công. Lạc An huyện huyện thừa Trình Bình liền trực tiếp bị đem ra chém thủ, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến tân hoàng đăng cơ chuyện làm thứ nhất chính là giết người. Sau đó, hoàng cung lại lâm vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, văn võ bá quan đều không có góp lời, chỉ có Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở hoàng đế đại vị phía trên, ánh mắt như ưng, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy mỗi người biểu lộ. Hiện tại nên nói Túc Châu Lạc An huyện đưa tới nạn hạn hán một chuyện, chấm chuẩn bị lựa chọn trên triều đình đại thần bổ nhiệm làm cấp sai, đi quản lý Túc Châu thiên tai nhân họa, các ngươi ai đi à? Hắn muốn chọn lựa trên triều đình người có thể dùng được, cũng muốn biết có ai là thật tâm thực lòng hiệu chung với chính mình, vì bách tính làm việc, là đại sở làm việc. Nhưng trên triều đình chúng đại thần đều biết nạn hạn hán cùng bạo dân sự tình không thể coi thường, từng cái do dự, căn bản là không có người chủ động xin đi giết giặc, thậm chí có người vụng trộm rụt rụt thân thể, không muốn để cho Khương Thiên Thần chú ý tới mình, còn có người đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Thái Phi, Cao thừa tướng, bắt vương ra bọn người. Mà đại sở cựu ngũ chí tôn Khương Thiên Thần, thế mới biết trước mắt vậy mà không một người có thể dùng. Có chút ghi lại chuyện hôm nay, nội tâm dâng lên một vòng lệnh ý, liền ngươi, lễ bộ thị lang, chấm ủy nhiệm ngươi đi quản lý Túc Châu khô hạn một chuyện, nếu là ngươi xử lý không đúng chỗ, ngươi cũng không cần trở về gặp chấm. Khương Thiên Thần nhìn xem vừa rồi tại đại điện mượn xây dựng thêm hoàng lang thượng tấu lễ bộ thị lang, chỉ huy nói ra: "Bệ hạ, thần là lễ bộ thị lang, làm sao có thể đủ đảm nhiệm khâm sai đại thần sự tình, mà lại Túc Châu chuyển gốc, thần năng lực không đủ, chỉ sợ có phụ thánh nhân a." Lễ bộ thị lang sắc mặt phát khổ, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, lập tức giải thích: "Không nghĩ tới sẽ bị hoàng đế ủy nhiệm." Càng nhịn không được vụng trộm liếc nhìn Cao Thái Phi cùng Cao thừa tướng, muốn có được cảm chỉ. Mà Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vòng cười lạnh, cái này có thể căn bản không phải do hắn. An lộc của vua, gánh quân chi lo. Ngươi không đi, cái kia chấm liền phái ngươi đi tiến đánh Tấn Quốc tiền tuyến. Lễ Bộ thị lang sợ sệt, vốn định quỳ xuống đất cầu tình, nhưng nhìn Cao Thái Phi ám chỉ, cũng đã biết hắn không đi không được, bệ hạ, vi thần đi Túc Châu là được. Mà Khương Thiên Thần muốn cho rằng đối phương sẽ ra sức khước từ, lại hao phí một phen thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn xem hắn không do dự, hào phóng tiếp nhận. Sắc mặt có chút nghi hoặc, liếc nhìn một phía, mắt sáng như đuốc, liền đem Cao Thái Phi cùng Lễ Bộ thị lang cử động nhỏ, hết thảy đều thu hết vào mắt. Mà ở thời điểm này, đốt, ký chủ hạ lệnh xử tử gian thần Trình Bình cũng quản lý Túc Châu nạn hạn hán, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Khương Thiên Thần sắc mặt vui mừng. Hắn muốn là muốn tại triều đình lập uy, trừng phạt gian thần, càng muốn cho hơn đại sở tiến một bước trở nên dân giàu nước mạnh, làm một cái dụng tâm tốt hoàng đế. Đối với đại sở, nội tâm luôn có một cỗ trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nhưng nghe đến thanh âm hệ thống nhắc nhở, hiển nhiên cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nhớ tới tại nguyên tắc bên trong trận kia gây nên cả nước quần quật nạn hạn hán, để đại sở hoàng triều trở nên lung lay sắp đổ, Khương Thiên Thần liền hy vọng đem trận thiên tai này bóp chết đến trong trứng nước. Nhưng Lễ Bộ thị lang hiển nhiên năng lực quá nhỏ, cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần yên lặng đưa ánh mắt mục đích quan văn đứng đầu cao thừa tướng, nội tâm suy nghĩ thật lâu. Sau đó, đông đảo quần thần liền thương thảo quản lý nạn hạn hán phương pháp cùng kinh nghiệm. Lần thứ nhất vào triều sớm cứ như vậy kết thúc. Bại triều thời điểm, cũng không phải ít quan viên phía sau lưng đều ướt nhẹp, hiển nhiên cũng cảm thấy tân hoàng đế uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Vị hoàng đế này cũng không có tiên hoàng dễ lừa gạt, còn có không ít mặt người sắc lãnh đạm, trong lòng một bụng âm mưu tính toán, đang chờ đợi khi nào thời cơ đón về nhị hoàng tử. Mà chỉ có Cao Thái Phi sắc mặt lạnh lùng, nóng lòng hành động, trước khi đi phái thị nữ đi mời phụ thân của mình Cao thừa tướng tiến về hậu cung muốn mưu đồ bí mật kế hoạch gì. Chương 10 rút thưởng bạo kích. 300 ảnh mật vệ, tao chính thuần thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Chương 10 rút thưởng bạo kích. 300 ảnh mật vệ, tao chính thuần thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Triều đình sự tình kết thúc, mà Khương Thiên Thần cũng cảm thấy vừa làm hoàng đế bi ai, văn võ bá quan vậy mà không một là lòng chấp bụng, vì dân phân ưu sự tình cũng không nguyện ý đi. Thật sự là một đám gian thần ác tặc. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vòng tức giận, mở ra chính mình bảng hệ thống. Tính danh: Khương Thiên Thần, niên linh 18, thân phận: đại sở hoàng đế tu vi, bát phẩm võ giả thiên phú, thiên tử vọng khí thuật, nhất nhãn ký thiên thu bảo vận, thiên tàng bảo giáp kịch bản điểm 12000 điểm. Nhìn qua dưới mắt có cao tới 12000 điểm hệ thống kịch bản điểm, mới có thể tự an ủi mình nội tâm. 10 phần chờ mong, mình có thể lợi dụng kịch bản điểm thu hoạch được ban thưởng gì. Hệ thống bắt đầu rút thưởng. Tổ tông phù hộ, cho chấm đến một phát chư cắt lượng, dù gì cho chấm đến cái vu kiếm a. Chấm muốn trị để ý trận này loạn thế. Khương Thiên Thần thực sự muốn cải biến mình tại triều đình không người có thể dùng quân bách. Nhưng thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đốt. Ký chủ tốn hao 12000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng 1000 cẩm y hiệp vệ. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng 300 ảnh mật vệ. Chúc mừng ký chủ rút đến ban thưởng tự tại địa cảnh lớn tông sư Tào Chính Thuần. Ban thưởng lập tức cấp cho. Cẩm y hiệp vệ đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại làm nội ứng tiềm phục tại ngự tiền thị vệ bên trong. Ảnh mật vệ đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại làm nội ứng tiềm phục tại hoàng cung trong cấm quân. Thái giám tông sư Tào Chính Thuần thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là Tử Vi cung phó thái giám tổng quản. 1000 cẩm y hiệp vệ. Còn có Tào Chính Thuần, 300 ảnh mật vệ. Đây chính là tại hoàng cung đặt chân căn bản a, có cỗ thế lực này tập hợp thành một luồng lực lượng, về sau cũng không tiếp tục sợ trong hậu cung Cao Thái Phi, thậm chí có thể trực tiếp ám sát Cao Thái Phi. Khương Thiên Thần mừng rỡ như điên. Có cỗ này cẩm y liễu vệ cùng ảnh mật vệ thế lực, tất nhiên có thể từ từ khống chế trong ngoài hoàng cung, càng là có thể giám sát bách quan. Cẩm y liễu là minh, ảnh mật là tối. Hắn yên lặng nghĩ đến, cuối cùng đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến cái cuối cùng ban thưởng. Nhất là nhớ kỹ cái kia lui một bước, toàn bộ võ hiệp đều lùi lại 20 năm Tào Công Công. Người người đều gọi hắn Tào Yêm Cầu. Nhưng Khương Thiên Thần hắn nhưng biết Tào Công Công mãi mãi cũng trung quân ái quốc, dù là gặp thần đợi, cũng gọi là thần hậu đại nhân. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần nội tâm tràn đầy lòng tin. Tất nhiên có thể quản lý triều cương, thống nhất năm nước. Tào Công Công ở đâu? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Khương Thiên Thần trước người, quỳ một chân trên đất, phát ra chói hai bén nhọn âm thanh, nô tài Tào Chính Thuần gặp qua hoàng đế, nô tài thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, đứng lên đi. Tào Công Công, hảo hảo đem 300 ảnh mật vệ xếp vào đến trong hoàng cung các ngõ ngách, đợi đến thời điểm chớm muốn để toàn bộ hoàng thành người đều biết thiên hạ này liền chớm, ai cũng đoạt không đi nô tài tuân mệnh. Tào Công Công cung kính gật đầu, trong nháy mắt liền biến mất trong hoàng cung. Mà tại Vĩnh An cung bên trong, Cao Thái Phi nhìn qua tuổi già sức yếu phụ thân thừa tướng, gương mặt xinh đẹp không có trong hoàng cung như vậy dương nhanh múa bước, có chỉ là sắc mặt lộ ra độc hữu bi ai. Phụ thân, Càn Nhi là của ngài ngoại tôn, chúng ta vẫn luôn đem hắn bồi dưỡng thành là đại sở người thừa kế, đi hoàn thành ngươi cùng hoàng đế chưa hoàn thành chí hướng, vì cái gì hắn cứ như vậy không minh bạch chết, ai ra thật không cam lòng à? Ai ra hận chết Khương Thiên Thần? Giọng nghẹn ngào bên trong tràn đầy kết thân con ai điếu. Huyền Nhi, đại sở đã không có khả năng nội loạn, ta biết ngươi muốn gây ra Khương Thiên Thần cùng nhị hoàng tử tranh đấu, nhưng cái này tạo thành bao lớn dung chuyển ngươi biết không? Thừa tướng sắc mặt bi thống, hắn lúc trước Vu Tiên Hoàng phụ thân khởi nghĩa, cũng chính là muốn để thiên hạ bách tính ăn cơm no, người người ăn cư lạc nghiệp. Ai ra không phục? Khương Thiên Thần dựa vào cái gì có thể làm hoàng đế? Mà lại tiên đế là lúc nào viết qua di chiếu, vì sao lại tại Tiêu Chi Nhu tiểu tiện nhân kia trong tay? Nàng có phải hay không xoán cải di chiếu? Cao Thái Phi nghiến răng nghiến lợi. Dù là biết rất nhiều trong hoàng cung bí ẩn, nhưng đối mặt di chiếu một mực canh cánh trong lòng. Nhất là đối với hiện tại phượng bị bên trên Tiêu Thái Hậu, kiên kỵ không sâu. Cha, ngươi sẽ giúp tiểu nữ một lần, vì ngươi ngoại tôn mà báo thủ, tạo một lần phản. Thiên hạ này có một nửa vẫn là chúng ta Cao gia thay bọn hắn Khương gia đánh, nhị ca hắn nhất nghe lời của ngài, hiện tại hắn là Bắc Thành đại ti ngựa, chỉ nghe ngươi một tiếng hạ lệnh, cùng nhị hoàng tử nội ứng ngoại hợp, tất nhiên Cao thái phi muốn lợi dụng tình cảm kích động phụ thân. Nhưng thừa tướng nghe nói như thế, hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên biết kế này như không phải nàng có thể liên quan đến. Là nhị hoàng tử dạy ngươi. Hắn làm việc càng ngày càng không chút kiêng kỵ, nghe nói hắn ở tiền tuyến chiếm đoạt quân lương, Tư Mặc Long bảo, còn muốn để cho chúng ta Cao gia cùng hắn cùng một chỗ tạo phản phụ thân, chỉ cần có thể thành công, nhị hoàng tử nói cưới ta Cao gia nữ tử là hoàng hậu, sinh nam tử thì làm sợ quốc thái tử. Nghĩ tới đây, Cao thừa tướng cũng biết đây đối với hậu bối tử tôn lớn bao nhiêu tạo hóa, nhưng cũng biết cùng nhị hoàng tử làm việc, không khác bảo hộ lộ ra. Huyền Nhi, nghe ta một lời khuyên, tắt cỗ hỏa khí kia đi. Ngươi tại hậu cung không biết chiến tranh tàn khốc, chúng ta Cao gia 71 cửa và tiên đế phụ thân cùng nhau khởi nghĩa, cũng chỉ có chúng ta một nhà còn sống, còn lại chết hết, làm đến thừa tướng đã đủ hài lòng. Cao thái phi sắc mặt thống khổ, có thể vừa định muốn phản bác thời điểm, liền nghe Vĩnh An cung trong đại điện chuyển đến từng đợt bạo động. Điện hạ, Cao thái phi ngay tại trang điểm, hiện tại không nên gặp người, nhưng vô luận như thế nào hò hét đều không thể ngăn cản Khương Thiên Thần bước chân. Ai dám ngăn cản chấm, chính là chết đi. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, A Khương Thiên Thần sắc mặt buộc cận, nhìn xem nội điện nói chuyện với nhau Cao thừa tướng cùng Cao thái phi, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Cao thừa tướng, Cao thái phi, chấm muốn chết ngươi. Nói đi, hắn ánh mắt cũng không nhịn được nhìn xem Cao thái phi. Cao thái phi cái kia đẹp đẽ thục mỹ trên gương mặt xinh đẹp bước lên điểm điểm mây mù, nhưng nhìn thấy Khương Thiên Thần xuất hiện, từ từ trở nên u ám lãnh lệ. Thần tham kiến hoàng thượng, không biết có chuyện gì tìm vi thần thương nghị. Chỉ có Cao thừa tướng sắc mặt lạnh nhạt, cẩn tuân triều đình lễ nghi, hướng Khương Thiên Thần lấy quân thần đại lễ. Chấm thời niên thiếu nghe nói, chấm đại sở quốc có hai đại quốc trụ, văn có Cao thừa tướng hưng phục xã tắc, võ có An Định hầu khai cương thác thổ. Nhưng 10 năm trước, An Định hầu cáo lao hồi hương, hôm nay ta đại sở quốc còn muốn dựa vào Cao thừa tướng. Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nội tâm biết được đại sở quốc chân tâm thật ý muốn vì quốc gia mưu cầu phát triển lão nhân, cũng chỉ có Cao thừa tướng. Nhưng dưới mắt nội đấu chi tranh, thế như nước với lửa. Bệ hạ không nên bán cái nút, lao thần tuổi đã cao, còn có thể là đại sở quốc làm những gì. Cao thừa tướng theo tiên hoàng phụ thân đánh xuống giang sơn, chính là đời thứ ba lao thần, mặc dù đã đến tuổi thất tuần, nhưng còn không có mắt mở, tự nhiên nghe ra Khương Thiên Thần tuổi phồng chi ý. Mà một bên Cao thái phi cũng lộ ra ánh mắt cảnh giác, cắn chặt môi mỏng, nội tâm không biết Khương Thiên Thần có âm mưu tính toán gì. Thúc Châu tình hình hai nạn cấp bách, lễ bộ thị lang không chịu nổi chức trách lớn, chấm càng nghĩ, hay là Cao thừa tướng ngươi đi đi. Khương Thiên Thần chậm rãi nói ra mục đích của mình, mà điều này cũng làm cho một bên Cao thái phi mười phần tức hổn hển, đoán được đây là điệu hổ lý sơn biện pháp. Túc Châu cách hiện tại đại sở kinh thành có ngàn dặm xa, trong đó còn muốn vượt qua Phong Châu, Vân Châu các vùng, gián tiếp nhiều, tàu xe mệt nhọc. Đây là muốn mài chết đã năm hơn cổ hy Cao thừa tướng. Khương Thiên Thần, ngươi đây là muốn giết chết hai gia phụ thân a? Người nào không biết Túc Châu nơi đó bạo dân hoành hành, sơn giã loạn tượng. Một bên Ngô quốc nhìn chằm chằm, có quy mô chiếm đoạt Túc Châu quốc thổ dã tâm. Cao thái phi không nghĩ tới Khương Thiên Thần dụng tâm ác độc, thật sự là hối hận không có khi còn bé để cung nữ thái giám độc chết cái này lãnh cung phế nhân. Cao thừa tướng, chấm đúng vậy một ngươi, ngươi tốt nhất cân nhắc đi. Khương Thiên Thần không có để ý Cao thái phi, nội tâm đồng dạng có muốn để Cao thừa tướng rời xa thị phi vòng xoáy ý tứ, về phần Cao thái phi hắn là nhất định phải diệt đi. Cao thừa tướng sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn xem Cao thái phi nổi giận đùng đùng bộ dáng, biết nàng sớm muộn sẽ bởi vì tính cách hỏng đại sự, trong lòng ai thán một tiếng, bệ hạ, lao thần có việc muốn cùng ngươi đơn độc thương nghị. Chương 11, Cẩm Y Liễu vệ thiết lập. Chính trị thông gia, chấm muốn Tam cung lục viện 72 phi tần. Chương 11, Cẩm Y Liễu vệ thiết lập. Chính trị thông gia, chấm muốn Tam cung lục viện 72 phi tần. Cao thái phi cũng không rõ phụ thân cách làm, trong lòng càng là hận thấu trước mắt Khương Thiên Thần. Cao thừa tướng, chấm cũng là có ý tốt. Khương Thiên Thần biết trước mặt Cao thừa tướng mặc dù tại triều đình tay cầm quyền lợi, nhưng còn không cùng loại đi qua cổ đại bên trong quyền thần gián tướng, ngược lại là giấy gián tượng, ý đồ kéo dài bấp bênh sở quốc. Bệ hạ, thật muốn lao thần không đi không được, lao thần có thể để cử Lý Thượng Thư, Trần tướng quân bọn người. Cao thừa tướng luôn ngự nói rằng, nội tâm hoài nghi Khương Thiên Thần chân thực cách làm. Chấm biết ngươi ý nghĩ, nhưng Túc Châu tình hình tai nạn cũng không có nghĩ đơn giản như vậy, nếu là chờ một chút, chỉ sợ trận này nạn hạn hán đem quét sạch toàn bộ Tây Bộ ba cảnh, cuối cùng quét sạch toàn bộ sở quốc. Khương Thiên Thần chăm chú hồi đáp. Mà Cao thừa tướng nhìn xem Khương Thiên Thần bộ dáng, lại cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Bệ hạ, trước phái Lý Thượng Thư cùng lễ bộ thị lang cùng nhau đi tới Túc Châu, trấn an bách tính, ngăn chặn nạn hạn hán. Nếu là thật sự nghiêm trọng như vậy, lão thần tất nhiên cam nguyện đi Túc Châu trần hai, nhưng hiện tại ngươi mới bước lên đại vị, nếu là có tâm người lợi dụng, tất nhiên có thể làm ra nguy hiểm cho đại sở đại sự. Khương Thiên Thần hai mắt như nước, vậy mà nghe được mấy phần trung quân ái quốc chi ngôn. Nhưng hắn nói bị có lòng người lợi dụng, Khương Thiên Thần yên lặng nghĩ đến Cao thái phi, thái hậu, cùng bắt vương gia Ninh vương, còn có ở xa Yến địa Yên vương bọn người, nhưng vẫn gật đầu. Hiện tại nhiều mặt ngăn được, cái này mới đưa đến trên triều đình mỗi một cái thế lực không có một nhà độc đại. Bệ hạ, lão thần còn có một chuyện tình cầu, nghe nói bệ hạ mới bước lên đại vị, hậu cung thần phi chưa tuyển, lão thần tiến cử một người, chính là lão thần tôn nữ Cao Vũ Tình. Mà nghe đến lời này, Khương Thiên Thần hai con người dị dạng. Biết Cao Vũ Tình chính là hiện nay thành Bắc Đại Tư Mã nữ nhi, toàn bộ Cao gia hòn ngọc quý trên tay, tại nguyên tắc càng là khí vận chi tử hồng nhan chi kỷ một trong. Nhưng dưới mắt khí vận chi tử còn tại khe suối câu làm thần y gì, liền cũng không để ý tới, trực tiếp điểm đầu đồng ý Cao thừa tướng cử động lần này cách làm, cũng là vì hướng hoàng đế chứng minh Cao gia trung tâm. chuẩn, đợi đến 3 ngày sau đó, hậu cung nạp phi, chấm nguyện lấy quý phi chi vị hứa chi cao gia đích nữ, càng lấy đó Khương Cao hai nhà từ xưa võ đức khởi nghĩa sau tình nghĩa. Khương Thiên Thần nội tâm suy nghĩ rất nhiều, gật đầu đáp ứng. Mà chỉ có Cao thừa tướng khẽ thở dài một hơi, nhất mấy ngày gần đây đến đè nén nội tâm thoáng buông lỏng, đắng chát cười một tiếng, đang chuẩn bị há miệng thay Cao thái phi cầu tình. Liền nghe được thái hậu truyền đạt ý chỉ, ý đồ triệu kiến mới bước lên đại vị hoàng đế Khương Thiên Thần. Treo ở Cao thừa tướng lời nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Mà tại Từ Ninh cung, nơi này trắng lệ, châu quang bảo khí, khắp nơi đều lộ ra một cỗ quý khí. Thái hậu thiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh sắc mặt chấn kinh, đem tối hôm qua hoàng đế một đêm chuyện đã xảy ra đều giảng cho thái hậu nghe, càng là đem hôm nay giận dữ mắng mỏ quần thần liên hệ tới. Mà Từ Ninh cung chủ nhân, vị này mẫu nghi thiên hạ nữ tử không có chút rung động nào, chỉ là môi đỏ khẽ nhúc đích. Ôn Nhu phê bình vài câu, "A, thật không nghĩ tới, thiên thần lại còn có như thế một mặt." Vốn cho là 10 năm lãnh cung, tiêu ma ý chí của hắn cùng dũng khí, xem ra chuyện ngay tại hướng thú vị địa phương xảy ra tiểu hoàng đế, có lẽ chân tâm thật ý muốn vì hoàng cung làm một chút chuyện. Hắn hôm nay tại trên triều đình việc đã làm, nô tỳ cũng nghe cùng nữ nói lên. Khó đảm bảo sẽ không để cho đại sở Trung Hưng Đông Phương Thanh Linh cung kính ngôn ngữ nói rằng. Nội tâm cũng là chấn kinh hôm nay Khương Thiên Thần có can đảm giận dữ mắng mỏ quyền thần. Ha ha, thật là giết một cái trình bình lại có thể thế nào, thiên hạ này còn có quá nhiều tham quan ố lại, là chuyện vô bổ mà thái hậu từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng. Lập tức đứng dậy cầm lấy một bên gác lại văn thư, vạn mèo thủy mị xinh đẹp tư thái, tiến về Từ Ninh cung đại điện sẽ gặp Khương Thiên Thần. Mà trong tay nàng cầm chính là hoàng cung tuyển phi danh sách. Từ Ninh cung đại điện. Khương Thiên Thần cũng là lần đầu tiên thật tình như thế ngắm nhìn đường triều thái hậu, cái này mẫu nghi thiên hạ nữ tử. Màu đen tóc dài bàn vòng quanh, dùng đến 3 cây long phượng châm cài châm gài tóc chói buộc. Gương mặt xinh đẹp lãnh đạo, ăn nói có ý tứ. Dáng người cao gầy mê người, xuyên một bộ ám kim sắc cẩm tú hoa phục, sân thác linh lung dáng người, nhất cử nhất động đều lộ ra mấy phần tuyệt đại phong hoa khí thế. Cao quý, lãnh diễm, thần ngạo các loại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là đại sở Tiêu Thái Hậu. Mà Khương Thiên Thần cũng sử dụng tiên tử vọng khí thuật, thật tốt lợi dụng hệ thống dò xét Tiêu Thái Hậu tin tức. Tính danh, Tiêu Chi Nhu tuổi tác, 33 thân phận, đại sở hoàng triều thái hậu. Đại tề hoàng triều hoàng đế chi muội tu vi, thần du huyền cảnh thái độ, bình thản mà hệ thống bảng, trực quan hiển hiện Tiêu Thái Hậu tin tức. Nàng không riêng gì đại sở hoàng triều thái hậu, đồng dạng cũng là đương nhiệm ngũ quốc một trong tể quốc hoàng tộc chi nữ. Lúc trước đại chu không được dân tâm, vô số người tạo phản khởi nghĩa, quân phiệt hỗn chiến, cuối cùng chia ngũ quốc, chia làm sở quốc, tề quốc, tấn quốc, nô quốc, ngụy quốc. Mà tề quốc cùng sở quốc có quan hệ hữu nghị chi thần, lúc trước tề quốc quốc quân lúc này mới đem nữ nhi gả cho đại sở hoàng đế. Cũng ngay tại lúc này đương triều thái hậu, chỉ là nhường Khương Thiên Thần càng thêm kinh ngạc chính là trước mặt Tiêu Thái Hậu thực lực, thần du huyền cảnh, đại tông sư cảnh chia làm kim cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh, thần du huyền cảnh, cùng sau cùng lục địa thần tiên cảnh giới. Mà nữ tử trước mắt so hoàng cung bất luận kẻ nào đều mạnh. Khương Thiên Thần hai con ngươi chăm chú nhìn qua Tiêu Thái Hậu, nội tâm vô số suy nghĩ phụ trào, nhưng lại nhường Tiêu Thái Hậu tinh xảo lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, đôi môi đỏ thắm giật giật nói, hoàng đế đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn chằm chằm vào ai ra nhìn, hẳn là quên đi hoàng triều lễ nghi. Khương Thiên Thần thu hồi nhãn thần, sắc mặt bỗng nhiên nghĩ đến xây dựng cung đình thế lực cẩm y liề vệ, liền hướng lên trước mặt thái hậu ngôn ngữ nói rằng, chấm bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua gặp chuyện, cùng cung trong không hiểu thấu phát sinh hỏa hoạn, mong muốn tổ kiến cẩm y liề vệ, phụ trách cung đình bên trong an toàn cùng giám sát bách quan, cho nên mong muốn hướng thái hậu hồi bẩm. Mà nghe đến lời này, Tiêu Thái Hậu hẹp dài vũ mị con ngươi có chút chớp động, nhẹ nhàng phun ra nhu âm, cẩm y liề vệ, có thể a, nhưng ngươi tuổi nhỏ, còn không có trung thành tuyệt đối người hướng ngươi hiệu trung. Ai ra muốn cho Đông Phương Thanh Linh đảm nhiệm cẩm y liề vệ thủ lĩnh, nàng thật là cùng trong ít có kim cương phàm cảnh đại tông sư, phụ trách cung đình an toàn, cũng phụ trách bảo hộ ngươi. Khỏe miệng nàng giơ lên một vệt nụ cười, tự nhiên biết tiểu hoàng đế có chủ ý gì, thu nạp trong hậu cùng quyền lợi, nhưng đã định trước chỉ là công giá chàng vui vẻ, không có có thủ hạ, dù là ngươi có vô thượng quyền lợi cũng làm không dùng được, chung quy là căn cơ quá nhỏ bé a. Thái hậu, ai nói chấm không có người, Tào công công còn không mau mang thị vệ bái kiến Tiêu Thái Hậu. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Mà nghe đến lời này, Tiêu Thái Hậu hẹp dài vũ mị con ngươi có chút nheo lại, khóe miệng nâng lên mỉm cười biến cứng ngắc. Theo Tào Chính Thuần cùng ảnh mật vệ tiến vào nội điện, liền cảm giác được một cỗ cường hành khí tức. Nô tài tham kiến Tiêu Thái Hậu. Tào Chính Thuần phát ra bén nhọn tiếng nói, cung kính hành lễ. Một vị tự tại địa cảnh giới đại tông sư thái giám, cung trong khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Ai ra sao không biết? Chẳng lẽ là tiên đế lưu lại giao thiệp? Tiêu Thái Hậu sắc mặt xuất hiện một vệt cảnh giác, quét nhìn qua Tào Công Công cùng sau lưng từng bị bản lĩnh bất phàm người hầu. Một đôi đan phượng mắt lộ ra giận dữ, đây là ngươi phụ hoàng để lại cho ngươi thủ đoạn a, đã ngươi đã mong muốn thành lập cẩm y liề vệ, cần gì phải hỏi ai ra? Vẽ vời thêm chuyện đâu? Chương 12, mẹ con đối thoại, giấu giếm huyền cơ. Ban thưởng thần quỷ bạt kiếm thuật. Chương 12, mẹ con đối thoại, giấu giếm huyền cơ. Ban thưởng thần quỷ bạt kiếm thuật. Chấm trung vi là hoàng đế, mà Tiêu Thái Hậu cũng khi biết. Khương Thiên Thần mỉm cười ngôn ngữ. Mà Tiêu Thái Hậu rất nhanh đè xuống tức giận, hai con ngươi chăm chú nhìn Khương Thiên Thần, lại có chút nhìn không thấu trước mắt hoàng đế. Như trước kia tại lãnh cung chán nản bộ dáng, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tốt, đã như vậy liền đi thành lập cẩm y liề vệ a. Ai ra tìm ngươi đến là vì thương lượng nạp phi một chuyện. Ai ra cảm thấy sở quốc danh tướng Hứa Như Sơn nữ nhi không tệ, ngươi có thể lập làm quý phi, tất cả cần tuân thái hậu ý nguyện. Khương Thiên Thần đối với nạp phi chuyện này không có ý kiến, hơn nữa cũng biết Sở Quốc danh tướng Hứa Như Sơn là Sở Quốc tướng tình, cũng biết là hắn nhường người bị chúng mấy mũi tên tiên đế sống tiếp được. Đối khắp cả Sở Quốc quân giới đều có cực sức ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, hắn trên danh nghĩa nhị ca cũng đang cực lực lôi kéo đối phương, ý đồ phá vỡ toàn bộ đại sở cách cục. Về phần nhớ tới cùng cao thừa tướng ước định, cưới thành Bắc Đại Tư Mã nữ nhi Cao Vũ Tình, chuyện này cũng tương tự không có quên. Nếu là cựu ngũ chi tôn, lúc có tam cung lục viện, 72 phi. Tiêu Thái Hậu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, im lặng trước khi đi mới bồi thêm một câu, ngươi nhị ca tại Yến Địa nhận tấn quốc quân đội giáp công, ngắn thì 7 ngày, lâu là nửa tháng khả năng chạy đến kinh thành cho biết. Thương Thiên Thần nhẹ gật đầu, biến mất tại Từ Ninh cung bên trong. Nội tâm còn sót lại ký ức, tự nhiên biết nhị hoàng tử bạo ngược thành tính, hắn đến kinh thành tuyệt đối sẽ không nhìn thấy Khương Thiên Thần ngồi ở kia hoàng vị phía trên. Đều là hoàng tử, ai đều muốn giành giật một hồi. Mà Tiêu Thái Hậu nhìn thấy Khương Thiên Thần mang theo Tào Công Công cùng một đám ảnh mật vệ rời đi, lục không sai nghĩ đến đại sở hoàng triều tranh chấp, sắc mặt hiện hiện một vẻ cười khẽ. Thế như kỳ cục, thế nhân đều như quân cờ, ai có thể đào thoát quyền lợi cái này lồng giam đâu? Thái Hậu thế nào bật cười a? Đi theo nhiều năm Tiêu Thái Hậu tiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh sắc mặt lộ ra hiếu kỳ, nhịn không được đặt câu hỏi. Thành lập Cẩm Ý Liễu vệ lại như thế nào? Có tự tại địa cảnh thủ hạ lại có thể thế nào? Ai ra cười đại sở hoàng đế vậy mà không có có võ công à? Trung quy là trên đại dương bao la thuyền cô độc, sớm muộn cũng có một ngày nặng ở trong nước biển Thái Hậu, nơi này cuối cùng không phải Tây Quốc, vẫn là nói cẩn thận a. Đông Phương Thanh Linh ngôn ngữ lo lắng nói rằng, ha ha, vô sự. Bất quá trước kia ngược là coi thường Khương Thiên Thần, hiện tại hắn còn không thể chết được như thế không có giá trị, cái này ngũ quốc loạn thế cục diện trung quy là cần kết thúc, mà Khương Thiên Thần, Khương Thiên Thịnh, Khương Thiên Càn hiển nhiên đều không phải là người như thế. Đông Phương Thanh Linh đi bảo hộ hắn a, nhớ kỹ không cần yêu hắn. Tiêu Thái Hậu phân phó Đông Phương Thanh Linh, sắc mặt lộ ra một vẻ ý cười, mọi thứ đều theo kế hoạch ban đầu vận hành. Mà trong hoàng cung, Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới vừa giữa chưa phân biệt định rồi hai môn việc hôn nhân, theo thứ tự là cao thừa tướng tôn nữ Cao Vũ Tình, cùng quân giới danh tướng Hứa Như Sơn nữ nhi Hứa Minh Nguyệt. Nhưng hắn không có cự tuyệt, nếu như mình không cưới, đến lúc đó địch nhân của mình cưới đi, vậy sẽ biến thành địch nhân của mình. Ngay tại nhàm chán muốn những chuyện này thời điểm, trong đầu nhớ tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ ra tay cải biến Tiêu Thái Hậu thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 3000 điểm. Niềm vui ngoài ý muốn. Khương Thiên Thần nhưng cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp liền lựa chọn kịch bản điểm rút thưởng. Đốt. Túc chủ tốn hao 3000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng Túc chủ rút đến ban thưởng, võ kỹ, thần vị bạt kiếm thuật, nguyên bản làm kiếm nói bên trong cơ sở chiêu thức. Sau làm kiếm tiên Lý Thanh Liên cải tiến, học đại thanh rút kiếm, giết người, kiếm ra, uống máu. Chúc mừng túc chủ rút đến ban thưởng, nhất phẩm đan dược, thượng cổ bổ thiên đan, luyện hóa sau có thể trực tiếp đột phá tới nhất phẩm võ giả, không cái gì tác dụng phụ. Ban thưởng lập tức cấp cho. Mà Khương Thiên Thần đầu tiên là nhìn thấy trong tay mình tản mát ra mùi thơm thượng cổ bổ thiên đan, trong lòng vui mừng. Sắc mặt mơ hồ lộ ra hưng phấn, không có nhẫn nhịn được trở thành nhất phẩm võ giả dụ hoặc. Đan dược nuốt vào trong bụng, luyện hóa hết đan dược. Phạt mao tẩy tủy. Một dòng nước cấm cấp tốc tại thân thể kỳ kinh bát mạch đi khắp, sau đó nhường toàn thân sinh ra vô số dòng nước cấm, càng cảm giác hơn tới thân thể phá vỡ gông cùng xiềng xích. Thân thể thay ra đổi thịt, lực lượng cùng thể chất càng là đạt được vượt mức quy định tăng lên. Chỉ một lát sau công phu không đến, tu vi của hắn liền trực tiếp theo bát phẩm võ giả đột phá đến nhất phẩm tông sư cảnh giới, chấm trở nên mạnh mẽ. Chỉ là trên thân thế nào một cỗ hôi thối. Tào Công Công, chấm muốn tắm rửa Khương Thiên Thần rất nhanh cũng cảm giác được thân thể mỗi cái lỗ chân lông rỉ ra ô uế mốc meo, liền lập tức nhường Tào Công Công chuẩn bị phòng tắm rửa. Sau đó liền đem ý nghĩ đặt ở thần quỷ bạt kiếm thuật phía trên. Thần quỷ bạt kiếm thuật môn tuyệt học này luyện đến cực hạn sức sát thương cực mạnh, toàn bộ chỉ có một chiêu thức, một động tác, nhưng yêu cầu quá cao, yêu cầu làm đến cực hạn nhanh, so bất kể đối thủ nào đều muốn nhanh mới có thể làm được nhất kích tất sát. Một vệ kim quang trong đầu hiện lên, dường như bị đống nhiên hiểu rõ đồng dạng, người khác khổ tu nhiều năm bạt kiếm thuật, hiện tại đối với Khương Thiên Thần mà nói liền phảng phất khắc vào thực chất bên trong như thế. Tiện tay nhặt lên một cây khô héo cây trúc, tâm niệm vừa động, lấy hắn nhất phẩm võ giả thực lực, trước mắt trăm năm đại thụ vậy mà trực tiếp liền ứng thanh mà đứt. Ngắn ngủi một cái công phu, mặc cho không ai từng nghĩ tới Khương Thiên Thần trên thần, vậy mà đã xảy ra long trời lở đất biến hóa lớn. Tào Công Công, chuẩn bị tốt bảo kiếm, tắm rửa xong, chớ muốn cải trang vi hành. Nghĩ tới đây, Khương Thiên Thần bởi vì thực lực tăng lên, nghĩ đến chính mình rất nhiều ý nghĩ cùng kế hoạch, không cần cực hạn trong hoàng cung, mà ngoài cung chính là thi triển chính mình mới hoa cùng năng lực sân khấu. Tại ngoài cung, Cao Thừa Tướng nhà. Cao Thừa Tướng nhớ tới cùng hoàng đế Khương Thiên Thần làm lên giao dịch, triệu tập thượng thư đọc qua gần mười mấy năm qua Túc Châu chuyện đã xảy ra, sắc mặt theo tỉnh táo chậm rãi biến có chút u ám, nghĩ mà sợ. Nhạc phụ, cái này Túc Châu nạn hạn hán lại là mỗi tới 3 năm xảy ra một lần, cái này là do ở thượng du dòng sông thiếu nước nghiêm trọng. Nhưng cũng không đến nỗi như thế nói chuyện giật gân vậy, nếu như Túc Châu thái thú một mực giấu giếm báo tình hình tai nạn đâu, hiện tại tấu chương chuyện phía trên so cái này nghiêm trọng mấy lần đâu. Túc Châu thái thú hẳn không có lá gan này. Huống chi tân hoàng đăng cơ, tất nhiên nghiêm tra các nơi quan viên, hắn nếu là tạo thành tiền thai nhân họa, định bị vạn dân phỉ nổ, cũng bị hoàng đế liên lụy cựu tộc. Thật là ta nghe nói Túc Châu thái thú đem muội muội của mình đưa đến nhị hoàng tử trong tay hai người một phen trò chuyện, Cao Thừa Tướng lời nói trong nháy mắt liền để thượng thư mặt tròn váng, trong lòng có một cái không dám phỏng đoán sự thật. Đang muốn hướng xuống trò chuyện thời điểm, ngoài cửa vang lên vô cùng lo lắng tiếng bước chân, một cái bưu hình tráng hán lão đạo đẩy cửa ra, liền muốn cùng phụ thân của mình tranh luận. "Cha, người đem Vũ Tinh gả cho hoàng đế, đây là hại nàng a?" Ta liền cái này một đứa con gái, dưới mắt nhị hoàng tử còn chưa tới kinh thành, hoàng đế chi tranh còn chưa hạ màn, ngươi thế nào đem nàng hướng trong hố lửa đẩy a? Cái này chừng 40 gốc dâu cầm đại hán chính là cao thừa tướng nhị nhi tử, hiện nay thành Bắc Đại Tư Mã, phụ trách thống lĩnh kinh thành một nửa nhân mã. Cao thừa tướng nhìn xem nhị nhi tử vẫn là như thế tiêu căng, sắc mặt thở một hơi thật dài, đè xuống nội tâm phẫn nộ. Hoàng vị chi tranh đã kết thúc, thiên càn thua liền không có, mà ngươi bây giờ không ở tại thành Bắc trong quân doanh thao luyện binh sĩ, trở về làm gì? Ngươi là không rõ ngươi bây giờ làm gì chuyện ngu xuẩn a? Ta chỉ là không muốn gả nữ nhi, Vũ Tinh nàng mẹ đẻ phải đi trước, ta muốn cho nàng về sau quãng đời còn lại hạnh phúc khoái hoạt, mà không phải trở thành trong thâm cung một cái cá chậu chim lồng. Chúng chi nếu như muốn chọn, tại sao phải lựa chọn tam hoàng tử ta thế nào sinh ngươi cái này một cái ngu xuẩn nhi tử? Ngươi không biết rõ ta đang vì Cao gia tìm một cái dạng gì đường lui, hai người xảy ra cãi vã kịch liệt. Chương 13, cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Chương 13, cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Trong hoàng cung, Khương Thiên Thần rửa sạch một thân duyên hoa, da thịt trắng nõn lộ ra kiểu nộn bóng loáng, tựa như hải nhi mỡ đông đồng dạng thổi qua liền phá. Ân, vậy hạ thế nào cùng hôm nay vào chiều sớm không giống như vậy, hơn nữa còn đổi lại một phen trang phục. Thái hậu thiếp thân thị nữ Đông Phương Thanh Linh phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, gương mặt xinh đẹp hiếu kỳ, có chút chớp động hai con ngươi ngắm nhìn hắn. Khương Thiên Thần rút đi long bảo, người mặc cẩm tú hoa phục sấn thác tuấn lãng khuôn mặt cùng tráng kiện thân thể, toàn thân trên dưới lộ ra bẩm sinh ưu nhã quý khí. Ngươi đến rất đúng lúc, chân muốn xuất cung tìm hiểu một chút ta sở quốc kinh thành. Khương Thiên Thần biết Đông Phương Thanh Linh là vì bảo vệ mình, liền cũng không có giấu giếm. Cải trang vi hành, bệ hạ nếu là gặp phải địch nhân làm sao bây giờ? Hơn nữa kinh thành bên trong ngư long hỗn tạp, khó đảm bảo sẽ để cho bệ hạ long thể bị hao tổn. Sao không như tại hoàng cung làm việc công? Đông Phương Thanh Linh mặt lộ vẻ lo lắng, biết trong khoảng thời gian này là gió nổi mây phun. Chấm làm việc tự có đạo lý. Khương Thiên Thần cắt ngang đối phương suy nghĩ, vẫy tay nhường Tào Công công phụ trách an toàn công việc. Sau đó lại để cho ẩn nút trong bóng tối sát thủ kinh nghe, lưu thủ hoàng cung. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Hắn cần phải cho hoàng cung địch nhân một kinh hỉ. Bệ hạ, nếu như xuất cung ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem a? Kinh thành hội chùa, thi hội đều có rất nhiều, đi xem một chút thi hội a, cũng muốn biết chấm đại sở có bao nhiêu văn nhân tuấn tài. Khương Thiên Thần nội tâm tự có tính toán, mà thế giới này không có không thông gió tưởng. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Thiên Thần, đang chờ hắn rời đi hoàng cung thời điểm, toàn bộ yên tĩnh hoàng cung đống nhiên bắt đầu chuyển động. Khương Thiên Thần xuất cung, thật sự là một cái cơ hội tốt, trong hoàng cung giết không chết hắn, vậy liền để người giang hồ giết chết hắn. Nhường Càn Nhi sư phụ đi giết hắn. Ai gia thân nhi đã không có ngồi lên hoàng vị, kia ai gia cũng sẽ không để bất luận kẻ nào an ổn ngồi lên hoàng vị. Cao Thái Phi nghe được cung nữ truyền đến nhắn lại, u ám gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vẻ hưng phấn. Nhưng lâu dài hầu hạ nàng Chu công công, Sa công công sắc mặt buồn khổ, nghĩ đến Cao thừa tướng lời nhắn nhủ chuyện, trắng bệch bờ môi trấn an nói, "Nương nương, nếu như chúng ta còn như vậy làm, sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục a." Cao thừa tướng đã đem Cao tiểu thư gả cho tiểu hoàng đế, nếu là như vậy sẽ để cho Cao gia cùng đại sở đối đấu. "Đúng vậy a. Nương nương, Khương Thiên Thần đã hoài nghi tới trên người của chúng ta không bằng từ bỏ đi, chỉ cần không buộc hắn quá mau, hắn một cái ấu tử quả quyết không có khả năng làm thí mâu chuyện bọn hắn biết hiện tại làm những chuyện này đã là chuyện vô bổ." Nhưng Cao Thái Phi nghe thấy bên cạnh hai cái trung thành tuyệt đối lao thái giám nói như vậy, sắc mặt lộ ra điên cuồng cùng âm tàn, chửi mắng nói rằng, ai ra phụ thân không giúp ai ra, là bởi vì hắn đã giả, hắn sợ hãi Chu cựu tộc, sợ hãi từ bỏ hiện tại quyền trong tay. Nhưng ai ra không sợ, ai ra muốn Khương Thiên Thần chết, ai ra muốn báo thủ, vì cái này, ai ra đã mất đi rất rất nhiều, ai cũng không thể ngăn cản. Vĩnh An cung vang lên từng đợt phẫn nộ táo bạo âm thanh. Cung nữ cùng thái giám chăm chú cúi đầu thấp xuống thấp thỏm lo âu, cho dù ai đều sợ hai họa vô tội. Chu công công, Sa công công, ai ra phụ thân bo bo giữ mình, ai ra có thể hiểu được. Các ngươi đều là nhìn xem Càn Nhi lớn lên, biết ai ra cái này mẫu thân đối với hắn chút xuống bao nhiêu tâm huyết, ai ra chỉ là muốn nhường giết ai ra hải tử người đền mạng mà thôi. Âm lãnh sầu khổ Cao Thái Phi phát tiết xong, biết trước mắt có thể dùng người chỉ có cái này hai tên tâm phúc, vậy mà hướng phía hai tên lão thái giám hành lễ thỉnh cầu, lập tức để cho hai người kinh sợ. Thái Phi, không được, nô tài nguyện vì ngài lá gan ngược bôi, hai tên lão thái giám đành phải bằng lòng. Nhưng lời nói chưa rơi, một đạo kiếm quang bén nhọn trực tiếp liền hướng phía Vĩnh An cùng tập sát mà đến, mục tiêu chỉ hướng Cao Thái Phi. Sắc bén trường kiếm mang theo vạn quân lực, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bổ chém tới. Đây hết thể đều tới quá nhanh, nhường Vĩnh An cung người đều không có thời gian phản ứng. Chỉ có hai vị đại tông sư cảnh giới lao thái giám sắc mặt phát lạnh, cũng là không nghĩ tới vậy mà lại tại giữa ban ngày có người đại nghịch bất đạo trong cung trực tiếp hành thích. Nhưng lợi kiếm quá nhanh, Chu công công xả thân thay Cao Thái Phi ngăn trở công kích, lợi kiếm ở giữa quán xuyên Chu công công thân thể, mảng lớn huyết thủy phun tung tóe tới cung điện bốn phía. Có thích khách, hộ giá, nhanh hộ giá bảo hộ Cao Thái Phi, mau mời ngự y cứu trợ Chu công công, không thể để cho cái này thích khách chạy trốn, mau đuổi theo. Toàn bộ Vĩnh An cung trong nháy mắt loạn thành một cái nổi. Mà ngoài hoàng cung, Khương Thiên Thần một thân thường phục, tại Tào công công cùng Đông Phương Thanh Linh bảo vệ dưới, ở kinh thành xem cải trang vi hành. Chỉ là trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đốt. Túc chủ ra tay hủy diệt Thái Phi âm mưu, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Cao Thái Phi không có chết a, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể làm cho nàng yên tĩnh một hồi. Khương Thiên Thần đã sớm hạ quyết tâm thừa dịp ra ngoài lúc, phái sát thủ kinh nghe ám sát Cao Thái Phi. Nếu như giết chết đối phương tốt hơn, không có giết chết đối phương, cũng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. dầu gì cũng có thể làm cho đối phương thành vì một con không có nanh đuốt mèo to. Một bên Đông Phương Thanh Linh thời điểm bảo hộ lấy Khương Thiên Thần, đồng thời thần sắc cũng lộ ra mấy phần ra ngoài du ngoạn vui sướng. Vậy hạ, đây chính là kinh thành thành bắc, khắp nơi lộ ra vui vẻ phồn bình. Đông Phương Thanh Linh tại ngoài hoàng cung cứ gọi chấm hoàng công tử, hoàng thiếu gia đều có thể, không cần lại xưng hô chấm là bệ hạ, chấm cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình biết hoàng công tử. Đông Phương Thanh Linh vẫn còn có chút không quá thích ứng Khương Thiên Thần, tại gia hoàng cung về sau càng là cảm thấy hoàng đế thiếu một chút nghiêm túc, nhiều một chút hoạt bát. Kinh thành chính là sở quốc địa phương náo nhiệt nhất, có thi hội bán rượu, thanh lâu diễm nữ, chùa cổ danh thắng chờ một chút. Khương Thiên Thần cũng là nhìn xem lui tới người buôn bán nhỏ, người đi đường khách qua đường, nghe bên tai quanh quẩn thanh âm, tiếng giao hàng bên tai không dứt, vui cười âm thanh liên tục không ngừng, tất cả lộ ra ngay ngắn rõ ràng, sắc mặt lộ ra ôn hòa đủ cười. Chúng ta bốn phía dạo chơi, thể nghiệm và quan sát dân tình, nghe một chút cái này bên ngoài hoàng cung thanh âm. Khương Thiên Thần gật đầu nói ra mục đích của chuyến này cùng ý nghĩ. Hoàng công tử, phía trước chính là Lê Viên thi hội, lui tới đều là kinh thành tài tử giai nhân, ngài có thể quan sát tốt, liền đi nơi đó. Ba người tiến về Lê Viên thi hội. Cái này Lê Viên chính là kinh đô nổi danh cỡ lớn dạo chơi công viên, tiếp giáp Lê Hà mà thành lập, bên trong phong cảnh tú mỹ, đã có thể bờ vừa thưởng thức đỉnh nghỉ mát cảnh đẹp, lại nhưng tại Lê Hà bên trong chèo thuyền du ngoạn, chính là văn nhân nhà thơ tụ hội tuyệt hảo chi địa. Lê Viên thi hội thật là đại sở văn đàn thịnh thế, nơi này văn nhân mặc khách đều muốn tại thi hội một tiếng hót lên làm kinh người, đạt được thi đàn tiền bối cùng quan lớn hiển quý coi trọng, tất nhiên sẽ bình vải mây xanh. Hơn nữa cao thừa tướng tôn nữ là tài nữ Cao Vũ Tình, nàng lấy thi hội bạn, càng là đại sở yên chi bảng hạng ba, thiên hạ người đọc sách đồng dạng người đọc sách đều muốn quen biết nàng, càng nghĩ đến hơn tới nàng yêu gái ngay cả Ngô Quốc Thái tử cũng đọc văn chương, tán thơ tình, thậm chí còn muốn cưới Đông Phương Thanh Linh chậm rãi mà nói. Mà Khương Thiên Thần im lặng nhẹ gật đầu, biết tài nữ này Cao Vũ Tình mị lực, hôm nay tới đây cũng là muốn nhìn xem đây hết thảy phải chăng chỉ là hư danh. Đi thôi, chấm cũng muốn lãnh hội thiên hạ đệ nhất tài nữ thơ tình. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Cái này lại làm cho Đông Phương Thanh Linh khuôn mặt cười một tiếng, vậy hoàng công tử, làm thơ là cần tài tình, hơn nữa Cao Vũ Tình cũng không phải muốn gặp là gặp tới, nàng lấy thi hội bạn, ngài sẽ làm thơ a. Khương Thiên Thần biết thế giới này không thơ đường chi cường thịnh, không tống từ chi sáng chói, có chỉ là từ ngữ trau chuốt đắp lên, không ốm mà rên, văn phong ngây thơ lại tự nhận là mông lung, liền bình tĩnh tự nhiên nói rằng làm thơ sẽ không, bất quá là não hải còn nhớ rõ mấy bài thơ. Chương 14, ngâm thơ làm thơ, tài tình vô song. Vị công tử này không khỏi thật ngông cuồng a. Chương 14, ngâm thơ làm thơ, tài tình vô song. Vị công tử này không khỏi thật ngông cuồng a. Đông Phương Thanh Linh mỉm cười, cũng không ngừng phá Khương Thiên Thần nói đùa. Ba người lúc này mới tiến vào Lê Viên, lại phát hiện Lê Viên bên trong sớm đã tiếng người huyên náo, tài tử giai nhân nối liền không dứt, ba lượng thành đàn, ngâm thi tác đối. Khương Thiên Thần vẫn là lần đầu cảm nhận được đại sở thi hội, không khỏi cảm giác mới lạ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Lê Viên trung tâm một chỗ trong lương đình, một vị thư hương thiếu nữ chính đoan ngồi ở chủ vị, còn lại tài tử đều là dưới tay, hiển nhiên lấy nữ tử này vi tôn. Cao Vũ Tình một trương trang điểm tinh xảo tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, dung mạo như tuyết, một bộ áo trắng váy dài, càng phụ trợ cái này thon dài dáng người đây đà hiểu điệu, trên thân kia cố bẩm sinh thanh lũ khí chất, càng là căn bản không che giấu được. Cao Vũ Tình, Khương Thiên Thần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không nghĩ tới vậy mà như thế trùng hợp gặp Cao Vũ Tình. Cao Vũ Tình xuất thân thư hương môn đệ, tuổi trẻ mỹ mạo, tài hoa hơn người, lại đứng hàng đại sở yên chi bảng thứ ba, đối với nó ái mộ tài tử tự nhiên như là cá giết sang sông. Cao gia cũng là sinh một cái tài nữ, Khương Thiên Thần lời bình nói rằng. Mà trong lương đình, không ít thanh niên tài tuấn nhao nhao đem chính mình đắc ý thơ làm đưa cho Cao Vũ Tình, hy vọng có thể đạt được tài nữ ưu ái, càng dùng cái này có thể thành công leo lên Cao gia, nhảy lên nhảy long môn. Còn mời Cao tiểu thư lời bình mà Cao Vũ Tình hai con người lóe ra ánh sáng, thần sắc lộ ra chăm chú, đáp lên từ ngữ trao chuốt, hào nhoáng bên ngoài mà không biết ý nghĩa, nói hiệu nói vượng, thơ ca bằng chắc không đủ nhiều tí vết. Theo Cao Vũ Tình sắc bén lời bình, nguyên một đám mong muốn chiếm được tài nữ thưởng thức thanh niên tài tuấn biến đầy bụi đất, nhưng vẫn như cũ có nhiều người hơn mong muốn tiến lên quét hoang, cũng làm không biết mệt. Hoàng công tử, Cao tiểu thư cũng chính là nên mới tình nổi danh, cho nên đạt được văn nhân thưởng thức, càng là thâm thụ đường triều cao thừa tướng thưởng thức đối với đại sở người đọc sách, nếu người nào có thể cưới tới Cao tiểu thư, cho dù là ở rể, cũng là quang tông diệu tổ chuyện. Đông Phương Thanh Linh ngôn ngữ nói rằng, nàng còn không biết rõ cô gái trước mặt bị gả cho hoàng đế Khương Thiên Thần, thần sắc lộ ra thưởng thức, mà Khương Thiên Thần lắc đầu, nhìn xem Lê Viên thi đàn thanh niên tài tuấn làm đều là một chút chua thơ, thối thơ chờ một chút, xa vào tại trước mắt hưởng lạc cùng ngày xưa đại sở huy hoàng, không có chút nào phát hiện hiện tại đã mặt trời lặn phía tây. Thi từ bất quá là tiểu đạo mà thôi, bên trên không thể rộng quốc chi lợi, hạ không thể no bụng ngươi chi cơ, đại khái chỉ có thể tự mình kiếm chuyện vui vừa. A Khương Thiên Thần lời bình nói rằng, nhưng lời vừa nói ra, lại làm cho Khương Thiên Thần trung quanh thanh niên tài tuấn rõ ràng sững sờ, nhao nhao ghé mắt ngắm nhìn trước mặt áo gấm nam tử. Thi từ bất quá tiểu đạo, vị công tử này khẩu khí không khỏi thật ngông cuồng, từng vị người đọc sách sắc mặt cùng nhau biến đổi, càng có ý định hơn căm thù Khương Thiên Thần. A Khương Thiên Thần nhìn về phía trước mặt phản bác người đọc sách, hơi hận, không có nhiều để ý tới, đối với loại này gặp thoáng qua hết ngồi đại giếng, không có bất kỳ cái gì cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Nhưng bên cạnh Đông Phương Thanh Linh lại không có bỏ mặc không quan tâm, mỉm cười nói, công tử nhà chúng ta từ nhỏ khẩu khí liền lớn hơn một chút, về phần cuồng vọng chưa nói tới, Khương Thiên Thần gặp qua một lần đại sở tài nữ Cao Vũ Tình, cũng là kinh ngạc tại đối phương tuyệt mỹ thanh cho. Ta thấy các ngươi công tử áo gấm, nghĩ đến nhà học bất phàm, thi từ tạo nghệ tất nhiên có không tầm thường tạo hóa, có thể hay không làm thơ một hai, nhưng ở đây người đọc sách đều rửa hai lắng nghe, cho dù ai cũng biết đây là không có hảo ý, nhưng mà Khương Thiên Thần nhưng cũng không chút nào để ý, Chân Long sẽ không để ý sâu kiến ồn ào. Mà ngay tại trong Lương Đình Lợi Bình qua lại từ nhân tài nữ Cao Vũ Tình, nhưng cũng chú ý tới xa xa ầm ĩ nàng hỏi thăm thị nữ Hồng Y Y, Hồng Y Y, xảy ra chuyện gì? Thi tử hội thế nào dùm Ben Cao tiểu thư, một vị công tử cùng Trương thị lang nhi tử bởi vì thi tử phải trăng tiểu đạo dùm Ben, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, người kia hành vi cử chỉ lại là có chút lãnh ngạo, thật là thi tử liền là tiểu đạo, đáng tiếc ta là thân nữ nhi, không thể vì tổ phụ phân ưu, không thể vì cha giải nạn, cũng chỉ có thể dựa vào một cái hứng thú thu hoạch được một chút niềm vui thú mà thôi. Cao Vũ Tình lắc đầu, thanh mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì hồi ức nhiều một vẻ ưu sầu. Nhìn phía xa từng bước mở rộng tranh chấp, cũng liền tiến lên ngăn cản, hy vọng lẫn nhau có thể cho đại gia một bộ mặt. Mà kia Trương thị lang nhi tử Trương công tử cũng là liễu lo không ngừng. Không phải là sợ, không thực học, chỉ có thể tự cao tự đại mà Khương Thiên Thần chưa từng có nhìn tới Trương công tử, chỉ là nghe nói đối phương nói mình sợ, tim không duyên cớ nhiều một vẻ ý cười. Cái này làm thơ có chuyện khó khăn gì, ngươi lại bệnh hai nghe cho kỹ, Khương Thiên Thần học thuộc thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng biết ngâm, đối với trước mặt loại này thi tử cũng liền nhanh chóng nghĩ tới. Nhưng cái này vừa nói, một bên Phương Đông Thanh Mỹ sắc mặt lo nghĩ, kinh dị nhìn xem Khương Thiên Thần cử động. Nhưng một bên người đọc sách lại mở miệng chào phúng, ý đồ đả kích Khương Thiên Thần tự tin. Chúng ta tại Lê Viên thi hội tổ chức nhiều lần, chưa bao giờ từng thấy ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là lần đầu tiên tham gia, có gì thực học? Cuồng vọng đến cực điểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể viết ra cái gì thi từ nhi đến, cũng chính là làm trò hề cho thiên hạ đám người thanh âm ồn ào, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cũng may Cao Vũ Tình chạy tới trong đám người, nhìn thấy đám người cũng đều tập thể khó xử Khương Thiên Thần, khẽ cho mày. Nàng không riêng tinh thông thi từ ca phú, giống nhau tự nhỏ dưỡng thành đối đãi người thân cùng tính tình. Vị công tử này, thật không thiện. Chúng ta ngâm thơ cũng là làm vui mà thôi, về phần thi hội mâu thuẫn, ta đại trường công tử bọn người hướng ngươi nhận lỗi, Cao Vũ Tình thái độ thân hòa, thiện lương dịu dàng, này mới khiến thiên người phía dưới đối nàng ưu ái có thừa. Mà Khương Thiên Thần cũng nhân cơ hội này, tiến một bước nhìn mình tương lai cưới quý phi. Cao Vũ Tình dung nhan thanh mỹ, song mi thon dài, mắt như điểm sơn, càng tăng thêm mấy phần tú lệ tuyệt tụ. Nhìn kỹ phía dưới, trắng non da thịt trắng như tuyết, nhìn không thấy một tơ một hào thiếu hụt, thổi qua liền phá, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Khương Thiên Thần đón gương mặt này cùng đôi mắt, mỉm cười ngôn ngữ nói, ta bản cũng không để ý những này. Bất quá, ta làm một bài thanh bình điệu tiểu thi tặng cho ngươi, nhường ở đây chư vị, nhìn xem ta có hay không tài tình. Cao Vũ Tình thân là thiên hạ đệ nhất tài nữ, xưa nay chưa nghe nói qua một bài thanh bình điệu khúc mắt, nghi hoặc nhìn qua trước mặt tuấn lãng phi phàm nam tử. Thanh bình điệu, đây là gì từ? Này từ bài danh chính là hoàng mỗ mới sáng lập. Khương Thiên Thần mỉm cười, thế giới này không có Lý Bạch, Đỗ Phủ chờ đợi mọi người danh nhân, tự nhiên còn chưa xuất hiện cái từ này bài tên. Mới sáng tạo, không khỏi quá mức khinh thường. Đám người chào phúng liên tục, đều cảm thấy Khương Thiên Thần không khỏi quá mức cuồng vọng, vậy mà tại đại sở đệ nhất tài nữ trước mặt dám mới sáng tạo cái mới tử. Nhưng vừa nghe Khương Thiên Thần ngâm sướng, chào phúng thần sắc chậm rãi biến cứng ngắc, hai mắt càng trở nên khó có thể tin. Mây muốn y phục hoa tử dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Ngâm tụng xong, Khương Thiên Thần trực tiếp khoát tay rời đi. Đám người biến trận mắt hốt mồm, càng hiểu được hơn người đọc sách kinh điệu cái cảm. Đối mặt như thế kinh diễm thi tử, đều trừng lớn ánh mắt ngắm nhìn rời đi Khương Thiên Thần. Mây muốn biến hóa thành Cao tiểu thư cẩm tú y phục, hoa muốn biến hóa thành Cao tiểu thư chi tuyệt sắc dung nhan. Cao Vũ Tình vẻ đẹp, tựa như xuân giang hồ bờ hạ, ngưng hương mang lộ, tiểu diễm bức át hoa trùng chi vương mẫu đơn. Nếu không phải tại nhóm Ngọc Tiên Sơn đỉnh núi khả năng nhìn thấy phiêu phiêu dục tiên, siêu phàm thoát tục tiên tử, kia nhất định là chỉ có tại giao đài trên điện, ánh trăng chiếu rọi xuống mới có thể gặp được tuyệt thế thần nữ. Ở đây người đọc sách cũng đều có thể biết trước mặt thơ cổ ẩn chứa ý cảnh, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới tán dương Cao Vũ Tình thơ ca vậy mà không phải mình làm ra. Tốt như vậy thiên cổ câu hay, lại là trào phúng thi từ tiểu đạo nam tử viết. Quá ghê tởm, nguyên một đám biến phổi đều tức điên, đấm lực dâng lên một ngạn. Mà Cao Vũ Tình ban đầu thính giác đến kinh diễm, lại nghe xong, u buồn thanh lãnh sắc mặt cười một tiếng, dường như xuân về hoa nở đồng dạng. Ngay cả nhìn qua Khương Thiên Thần bóng lưng rời đi, cũng nhiều một mấy phần thần thái. Trong lúc nhất thời, Lê Viên người đọc sách chấn động mãnh liệt, mà Khương Thiên Thần trong đầu cũng vang lên hai đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ ra tay cải biến Cao Vũ Tình thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ ra tay cải biến Đông Phương Thanh Linh thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới tùy tiện ngâm hát một bài tiểu thi không riêng cải biến Cao Vũ Tình ý nghĩ, cũng cải biến Đông Phương Thanh Linh thái độ. Càng thu hoạch tràn đầy 4000 điểm kịch bản điểm. Đang suy tư lúc, một bên Đông Phương Thanh Linh đè xuống nội tâm chấn kinh, lấy dũng khí đứng ở Khương Thiên Thần trước mặt. Gương mặt xinh đẹp suy nghĩ nhiều tự cùng tò mò. Đôi mắt đẹp nháy nhấp nháy, cười nhẹ nhàng nói, "Hoàng công tử, ngươi ngâm thơ làm thơ tốt như vậy, có thể đưa ta một bài a?" Chương 15, tài tình song tuyệt, trêu chọc giai nhân. Nhất phẩm cảnh giới tông sư ai không phải đâu. Chương 15, tài tình song tuyệt, trêu chọc giai nhân. Nhất phẩm cảnh giới tông sư ai không phải đâu. Mà Khương Thiên Thần không nghĩ tới trước mặt Đông Phương Thanh Linh chủ động muốn thơ, ngắm nhìn đối phương hai con ngươi, khoe miệng cười một tiếng, lập tức ngâm thơ nói, "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được." Theo lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Đông Phương Thanh Linh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Nàng làm sao lại không hiểu câu thơ bên trong biểu đạt yêu thương thâm ý đâu? khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế phương hoa. Hoàng đế này Khương Tiên Thần chuyên môn vì chính mình làm được thơ ca a. Trong nội tâm nàng mai con đi loạn, trắng nón mềm mại trên da thịt, cấp tốc tràn ngập lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, lộ ra càng vũ mị mê người. Nhìn xem Khương Tiên Thần biểu đạt dáng vẻ, chớp sáng rỡ đào hoa con người, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Đè ép tiếng nói, khích lệ nói rằng, "Hoàng công tử, cũng là tốt văn thải nơi này chính là một chỗ bờ sông tiểu đạo, cảnh sát ưu mỹ. Mà tao chính thuần bị phái đi cho hôm nay gây sự người đọc sách một chút giáo huấn, dưới mắt chỉ có Khương Tiên Thần cùng Đông Phương Thanh Linh hai người một chỗ." Khương Tiên Thần chủ động xuất kích, đại thủ không vân quy củ ôm Đông Phương Thanh Linh vòng eo. "Đây là tặng cho ngươi." Thích không hắn nói dứt lời, hai tay cảm thụ cô gái trong ngực mềm mại, kìm lòng không được nắm lấy nàng tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc, hai tay mười ngón khấu chặt cùng một chỗ. Sau đó tại Đông Phương Thanh Linh ánh mắt khó hiểu hạ, liền muốn túi đầu hôn. Đông Phương Thanh Linh sắc mặt càng đỏ ửng, cảm nhận được Khương Tiên Thần lửa nóng ăn người ánh mắt, cũng không nghĩ tới Khương Tiên Thần to gan như vậy. Nàng kim cương phàm cảnh thực lực cường đại, vốn có thể ngừng Khương Tiên Thần, nhưng mềm mại thân thể mềm nhũn, trong lòng mai con đi loạn, nhìn lên trước mắt đại sở quốc có quyền thế nhất cùng tài hoa nam nhân, đè xuống nội tâm bối rối cùng rối loạn, đôi mắt đẹp có chút chớp động, một vệ say lòng người tình ý lưu động tại trên gương mặt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, càng dương lên cái cằm, một hôn định tình. Khương Tiên Thần hợp ý mà nhìn xem trong ngực Đông Phương Thanh Linh nu tình mật ý, một màn kia mềm mại làm lòng người động. Vậy hạ còn không buông tay, nô tỉ cánh tay đều cứng ngắt lại Đông Phương Thanh Linh gương mặt xinh đẹp hỏa hồng nóng hổi. Trắng non mỡ đông giống như da thịt càng toát ra một vệt mồ hôi nóng, giọng dịu dàng nói nhỏ. Uống đã ngừng lại tiếp tục Khương Tiên Thần. Chấm lời nói mỹ nhân chính là hình dung ngươi. Buông tay là sợ ngươi chạy, chấm hôm nay hồi cung liền để Tiêu Thái Hậu đem ngươi ban thưởng cho chấm, chấm cho ngươi quý phi chi vị. Khương Tiên Thần biết Đông Phương Thanh Linh băng thanh ngọc khiết tính tình, chủ động gánh vác lên trách nhiệm. Từ xưa đến nay hoàng đế nào không có hậu cung 3000 mỹ nữ. Hiện tại hắn là đại sở hoàng đế, chỉ cần tam cung lục viện 72 phi tần. Mà đề cập đến Tiêu Thái Hậu, Đông Phương Thanh Linh sắc mặt xuất hiện một vệt bối rối. "Đừng, bệ hạ ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho Tiêu Thái Hậu, nô tỳ cùng nàng quan hệ rất phức tạp. Nàng cũng sẽ không để nô tỳ gả cho ngươi, hơn nữa nô tỳ chỉ là bảo vệ ngươi thị nữ, ngươi không thể để cho nô tỳ yêu ngươi, này sẽ nhường chuyện biến phức tạp." Sắc mặt nàng nguyên bản tình ý dần dần biến mất, trong thanh âm lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo buồn khổ. Nội tâm chỗ xấu nhất, không muốn để cho Khương Tiên Thần xa vào đến trong tuyệt cảnh. "Chẳng không sợ." Khương Tiên Thần mỉm cười ngôn ngữ, mà ngay tại biểu đạt tâm ý thời điểm, đột nhiên có sát thủ theo đông nam tây bắc bốn góc xuất hiện, vậy mà lấy xét đánh không kịp bưng thai lôi đỉnh công kích liền hướng phía Khương Tiên Thần đánh tới. Trong chốc lát, Khương Tiên Thần sinh mệnh dường như xa vào đến tử cục. Ngay cả một bên Đông Phương Thanh Linh, càng là không nghĩ tới vậy mà thật sự có đại nghịch bất đạo sát thủ đến đây hành thích. Xả thân thay Khương Tiên Thần ngăn cản được tổn thương, mà đây cũng là cao thái phi cuối cùng còn sót lại thế lực. Oanh! Bầu trời tiếng oanh minh nổ tung, lập tức ánh lửa vang khắp nơi, nhường cái này an tĩnh bờ sông biến ồn ào lên. Bệ hạ, không tốt. Những này lưu manh hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Lấy nô tỳ một cá nhân thực lực hiển nhiên không cách nào giết chết đám người này. Lúc này Tào Công Công sao không ở đây? Đông Phương Thanh Linh cũng không có cùng Khương Tiên Thần đấu võ mồm hào hứng, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc cũng dâng lên một vẻ u buồn. Mà Khương Tiên Thần nhắm lại hai mắt, tay cầm càn khôn, dường như mọi thứ đều tại kế hoạch bên trong. Nếu là Tào Công Công không ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lại như thế nào đem đám người này cho bắt tới đâu? Đám người này chính là cá trong chậu hử. Cầu hoàng đế rõ ràng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ bên cạnh ngươi thái giám chính là tự tại địa cảnh giới đại tông sư, chúng ta đã phái người ngăn chặn hắn. Cái này là đối ngươi sát chiêu, cái này hoàng cung có quá suy nghĩ nhiều người đòi mạng ngươi. Thích khách thủ lĩnh sắc mặt giãn mua, nhưng trong tay lợi kiếm lại bộc phát ra nhất phẩm tông sư cảnh lực lượng. Cái khác thích khách mặc dù che mặt, nhưng cả đám đều bộc phát thực lực cường đại, theo tam phẩm võ giả tới nhất phẩm tông sư cấp võ giả cao thấp không đều. Số lượng nhiều, để cho người ta sợ hãi. Mà hết thảy này đều để Đông Phương Thanh Linh sắc mặt chấn kinh, càng là muốn yểm hộ ở Khương Thiên Thần, bảo hộ an toàn của hắn. Bệ hạ, nô tỳ thưởng thức ngươi tại triều chính phía trên giận dữ mắng mỏ quần thần dục khí, cùng thiên hạ vô song tài tình ý thơ. Nhưng ngươi không biết rõ Tiêu Thái Hậu có dạng gì thực lực. Ngươi đấu không lại nàng, mà nô tỳ ta đã định trước cùng ngươi không có cùng một chỗ khả năng, ngươi mau mau trốn. Những này kém cỏi nhất đều là tam phẩm võ giả thực lực. Trong đó lại có 5 tên nhất phẩm tông sư cảnh giới sát thủ, nhưng chỉ cần nô tỳ còn sống, ai cũng không thể đuổi theo. Đông Phương Thanh Linh sắc mặt lộ ra một vẻ đăm chất, hy vọng nhường Khương Thiên Thần nhận rõ ràng hiện tại thế cục. Trong tay cầm lấy bội kiếm, hai con ngươi lộ ra một vẻ kiên quyết chi sắc. Thật là sau một khắc, Khương Thiên Thần thanh lãnh khuôn mặt hiện hiện một vẻ chăm chú, cầm lấy Long Văn Phối kiếm vậy mà trực tiếp rút lên. Theo là một cỗ hạo nhiên khí tức cường đại, vậy mà trực tiếp theo trên người hắn hiện lên. Ha ha, nhất phẩm tông sư cảnh giới ai không phải đâu. Lời này vừa nói ra, đông đảo sát thủ sắc mặt u ám chi cực, khát máu hai con ngươi càng là lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cái này đại sở hoàng đế không phải truyền thuyết là hạ đẳng nhất bát phẩm võ giả thân phận a? Làm sao có thể là nhất phẩm tông sư cảnh giới? Sắc mặt chấn kinh. Ngay cả làm bạn nhiều ngày Đông Phương Thanh Linh, cũng không nghĩ tới vị hoàng đế này vậy mà tại đi qua không hiện sơn lộ thủy. Cũng may có thể chia sẻ một chút đến từ sát thủ áp lực. Sắc mặt nàng hiện hiện một vẻ vui mừng, nhưng sau một khắc, nàng lại nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện hiện một vẻ ngượng ngùng. Vừa rồi chính mình vì sao nói nhiều như vậy hôn trướng lời nói? Phi, cái này Khương Tiên Thần có cái gì có thể làm cho mình xả thân bảo hộ? Đông Phương Thanh Linh hà bay hai gò má, mà Khương Tiên Thần sắc mặt lạnh lùng, ngại cảm khíu giác có thể ngửi được đối phương kia thật sâu mùi máu tươi. Suy đoán mỗi một sát thủ, dưới tay có vô số đến không hết đao hạ chi hồn. căn dặn Đông Phương Thanh Linh giữ vững tâm thần, đừng thất thần sau đó một mạch mà thành, toàn bộ chỉ có một chiêu thức, một động tác. Rút kiếm, giết người, kiếm ra, uống máu. Trung quanh sát thủ chỉ nghe được một đạo đâm liệt không ở giữa âm bạo thanh âm. Khương Thiên Thần hắn xuất kiếm, kiếm của hắn nhanh đến lấy sát thủ tu vi, dùng mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ ràng trình độ. Một kiếm này như cũng làm đến cực hạn nhanh, so bất kể đối thủ nào đều muốn nhanh, cuối cùng làm được nhất kích tất sát. Mấy đạo máu nhuộm hoa mai thành tốt nhất tô điểm. Chân nam nhân mới không quay đầu lại nhìn, mà còn lại sát thủ trường lớn hai con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, chỉ có chân chính cảm nhận được Khương Thiên Thần một kiếm kia người, minh bạch kia là một cỗ tan tác thiên hạ kiếm thế hào hùng. Càng có nhát gan tam phẩm võ giả sát thủ, hai tay run rẩy, vậy mà không hiểu thấu không cách nào nắm chặt trong tay lợi kiếm. Đây hết thảy làm cho không người nào có thể đoán trước. Đến a, cầm lấy kiếm của các ngươi, cùng chấm liều mạng a. Khương Thiên Thần sắc mặt kiên nghị, trong tay nắm chặt lợi kiếm tại giết chóc chi trong trường thành. Bộ pháp vậy mà không tiến ngược lại thu lùi, mạnh mẽ bảo hộ ở thụ thương Đông Phương Thanh Linh, hướng lên trước mặt tất cả sát thủ gào thét. Mà hết thảy này, nhường đông đảo sát thủ hãi hùng kia bĩa. Chỉ có Đông Phương Thanh Linh cảm thấy Khương Thiên Thần kia cố thuộc về vương giả tự tin và phong khoáng, cùng cái kia một cỗ trời sinh tâm thái của người mạnh. Trong lòng cũng lặng yên thêm một người. Chương 16, chấm lấy vương đạo đi thiên hạ. Liều mạng, liền các ngươi cũng xứng a. Chương 16, chấm lấy vương đạo đi thiên hạ. Liều mạng, liền các ngươi cũng xứng a. Ngươi là cựu ngũ chi tôn, chúng ta là nát mệnh một đầu, giết. Giết ra một đường máu liều mạng. Giết tiểu hoàng đế, chỉ có dạng này mới có thể để cho đại sở hỗn loạn, nhường tấn quốc chiếm đoạt sở quốc. Đông đảo sát thủ lấy dũng khí hướng phía Khương Thiên Thần huy kiếm chém tới. Mà chỉ có Khương Thiên Thần mỗi đi một bước, khí thế trên người càng là đột nhiên tăng thêm một phần, tản ra mạnh đại khí phách. Đối mặt với một đám che lấp lấp nhát gan bọn chuột nhắt, đáy mắt toát ra khinh thường, Trào Phúng nói rằng, chấm lấy vương đạo đi thiên hạ. Mà các ngươi bọn này giấu đầu lộ đôi ra hỏa thật sự là buồn cười, Newton dựa vào ám sát phá hư sở quốc trật tự cùng an bình, nhu cầu ích lợi quốc gia. Liều mạng, liền các ngươi cũng xứng a. Hôm nay chạm các ngươi đang khi nói chuyện, Khương Thiên Thần khí phách lộ ra ngoài, kiếm khí trong tay đột nhiên kích động, phát ra rồng ngâm hổ gầm đồng dạng thanh thế. Vâng, thần quỷ bạt kiếm thuật, chạm. Kiếm quang bén nhọn nhường trung quanh trong nháy mắt thiên địa thất sắc, bay thổi các đá, cường đại oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Nơi này, đông đảo sát thủ xuất mồ hôi chán, cắn chặt răng, im lặng theo bốn phương tám hướng tập sát Khương Thiên Thần, tìm sơ hở của hắn. Nhưng nhất định là vô dụng công. Gió xoáy bân dũng, đợi đến toàn bộ trung quanh an tĩnh lại thời điểm, Khương Thiên Thần thân thể thẳng tắp đứng ở trung ương, mà dưới chân của hắn là từng cô nhuốm máu thi thể. Hắn rút sạch khí lực, sắc mặt hiện hiện một vẻ trắng bệnh. Nhưng có thể chu sát địch nhân trước mắt mọi thứ đều đáng giá. Nhưng một giây sau, âm thầm gián độc, rốt cục muốn bắt đầu hiện lộ nó chí mạng răng nanh, hiển nhiên không riêng một nhóm người mong muốn giết Khương Thiên Thần. Một vị lôi thôi nói chuyện không đâu ẩn sĩ cao thủ, nhìn qua Khương Thiên Thần cùng Đông Phương Thanh Linh cái này một đôi số khổ yên đường, thật không nghĩ tới đại sở người thừa kế sẽ mạnh như vậy. Tài tình ý thơ có thể sánh vai thiên hạ đệ nhất tài tử, võ công nhu lược không thua ngũ quốc bất luận một vị nào thái tử. Đáng tiếc à, ta cuộc đời yêu nhất ách giết thiên tài, ngươi bây giờ khí lực có mấy phần, hôm nay mệnh của ngươi muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lão giả cũng là biết rõ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau đạo lý, một mực tại lợi dụng cái khắc sát thủ tiêu hao Khương Thiên Thần thực lực. Ngươi là ai? Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn có người khó nhịn ở đầm cơ hội giết chính mình, chất vấn đặt câu hỏi, mà còn không đợi lão giả mở miệng. Một bên Đông Phương Thanh Linh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chấn kinh liên tục. Nương tựa theo trong tay đối phương Thúy Lục song kiếm cùng lôi thôi nói chuyện không đâu bề ngoài, nhận ra trước mắt đỉnh tiềm cao thủ thân phận, kiếm thánh, Trúc Cửu. Ngày xưa từng là tiêu giao thiên cảnh kiếm đạo cao thủ, nhưng lại tiếp bại vào kiếm đạo khôi thủ Lý Trường An mà nói tan nát con tim, sau trận chiến ấy càng là trọng thương tái phát, chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ sống lấy Đông Phương Thanh Linh sắc mặt đắng chát, nếu như trước đó sát thủ vây công còn có thể chạy mất, như vậy cục diện bây giờ chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nàng lập tức lên tiếng xin xỏ cho, chúng ta không oán không cừu, kiếm thánh đại nhân thả chúng ta một con đường sống, a ta lúc đầu so kiếm may mắn không chết, mai danh nhận tích 18 năm giấu tại sở quốc tứ hoàng tử trong phủ, miễn bị vòng vây lang gia kiếm các truy sát, hiện nay lão hủ cái này ân tình hôm nay cũng nên trả theo ngôn ngữ. Kiếm thánh Trúc Cửu đục ngầu ánh mắt chậm rãi biến thanh minh trong suốt, một thân thực lực càng là liên tục tăng lên, nhưng bởi vì vết thương cũ, trung quy là cắm ở tự tại địa cảnh. Hắn lại là sở quốc tứ hoàng tử kiếm đạo sư phụ, đây chính là cao thái phi lớn nhất át chủ bài. Mà Khương Thiên Thần cầm thật chặt trong tay lợi kiếm, trực tiếp giơ cao khỏi đỉnh đầu, lợi dùng cường đại nội lực chút vào, tùy ý lợi kiếm nứt ra, thẳng đến lợi kiếm phát ra vang tận mây xanh tiếng oanh minh. Vô hình, đây hết thể xảy ra, nhường Đông Phương Thanh Linh bị dọa đến hoang mang lo sợ, không rõ Khương Thiên Thần dụng ý, nhưng cũng may cảm nhận được Khương Thiên Thần ấm áp. Cảm ơn ngươi đưa nô tỳ thơ. Mặc dù nô tỳ còn có rất nhiều quốc hận gia cựu mối báo, nhưng có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, nô tỳ cũng không tiếc ai nói chúng ta sẽ chết. Chấm là đại sở hoàng đế, chấm nói hôm nay ai cũng không thể lấy đi tính mạng của ngươi. Hơn nữa, Tào Công Công đây không phải nghe thấy thanh âm, chạy đến nhưng sau một khắc, Khương Thiên Thần cầm trong tay sắt vụn ném xuống đất, sắc mặt lộ ra một vẻ vương giả khí thế. Ngắm nhìn nơi xa bị tiếng oanh minh hấp dẫn mà đến Tào Công Công bọn người. Tào Công Công, ngươi mang theo ảnh mật vệ thay chấm giết hắn, chấm ưa thích trong tay hắn bội kiếm, còn có lấy đầu của hắn. Chấm lúc này muốn cho Cao Thái Phi một cái cả đời đều khó mà quên được đại lễ mà Tào Công Công mang theo ảnh mật vệ cưỡi ngựa khoan thai tới trưởng, Khương Thiên Thần nhưng cũng không có nhiều trách tội bọn hắn. Chỉ có kiếm thánh Trúc Cửu sắc mặt âm lãnh. Theo Tào Chính Thuần trên thân cảm nhận được cùng chính mình tương xứng khí thế, về phần cái khác ảnh mật vệ cũng là nhân kiệt tuấn tài, viễn siêu giang hồ các đại phái môn nhân đệ tử. nhìn qua rời đi Khương Thiên Thần bọn người, Kiếm Thánh Trúc Cửu mặt lộ vẻ tức giận, sao có thể thả hổ về rừng, thấy tiểu hoàng đế bình yên vô sự trở về. Tiểu hoàng đế, ngươi cho rằng bằng vào những nhân vật này có thể làm khó ta? Quá coi thường ta Trúc Cửu kiếm thánh xưng hô. Hắn ngự không mà đi, một người đỉnh thiên lập địa, tay cầm thần kiếm lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Kiếm khí tung hoành liên miên, phản phất muốn chia cắt bầu trời, cắt chém âm dương, thể hiện ra thực lực cường đại. Mà một giây sau, tự tại địa cảnh giới tông sư thái giám Tào Chính Thuần, bỗng nhiên phi thăng bầu trời, tới xa xa đối lập, cân sức ngang tài, các hạ, vẫn là thử một chút nhà ta tu luyện 60 năm thiên cương đồng tử công a. Tùy theo mà đến, còn có là ảnh mật vệ bắn ra vô số mưa kiếm. Chỉ có Khương Thiên Thần cùng Đông Phương Thanh Linh hai người tại vô tận tiếng đánh nhau bên trong im lặng rời đi, trở về tới cung trong. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Tào công công hắn có thể giết chết Trúc Cửu? Vạn nhất Khương Thiên Thần lắc đầu. Không có cái gì vạn nhất, bất quá chuyện này, Cao Thái Phi hành vi vượt ra khỏi chấm phạm vi chịu đựng, nguyên vốn còn muốn cho Cao thừa tướng một bộ mặt, xem ra thôi được rồi ngươi muốn giết Cao Thái Phi. Ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho bách tính nói hoàng đế bạc tình bạc nghĩa, hơn nữa dưới mắt nhị hoàng tử sắp trở về, ngươi làm như vậy sợ rằng sẽ rất Đông Phương Thanh Linh không khỏi lo lắng Khương Thiên Thần an toàn, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vẻ ưu sầu. Lẫn nhau tại trải qua một ngày sinh tử làm bạn, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Ngươi đây là tại quan tâm chấm. Khương Thiên Thần ngôn ngữ mỉm cười, nghĩ lại. Mà Đông Phương Thanh Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt dâng lên đỏ ửng, cúi đầu thấp xuống che giấu tràn đầy tình ý hai con ngươi, nô tỳ có thể giúp ngươi cầu tiêu thái hậu, nàng rất lợi hại, nhất định có thể trợ giúp ngươi ổn định hoàng cung, chỉ cần ngươi có thể nghe nàng, nàng là sẽ không giết ngươi, nàng cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy yếu đuối vô dụng, ngươi là muốn nói tiêu thái hậu là có thần du huyền cảnh đại tông sư cảnh giới a? Nhưng chấm cầu nàng Khương Thiên Thần rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ tiêu thái hậu thực lực, cùng nàng muốn trở thành cái thứ nhất thống nhất ngũ quốc nữ đế. Mà Đông Phương Thanh Linh đầu tiên là sững sờ, lập tức là chấn kinh Khương Thiên Thần ngôn ngữ, càng thêm hiểu rõ Khương Thiên Thần, nội tâm càng thêm chấn kinh. Hắn thế nào cái gì đều rõ rõ ràng ràng, liệu sự như thần a? Đây chính là nữ đế lớn nhất át chủ bài một trong, cũng chỉ có Đông Phương Thanh Linh loại này thiếp thân thị nữ biết. Ngươi làm sao lại biết? Tiêu Thái Hậu một mực lấy người bình thường gặp người, nàng cũng không hề có ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ thực lực của mình. Đông Phương Thanh Linh đầu tiên là giật mình, sau đó hy vọng Khương Thiên Thần vượt qua tương lai nguy cơ, nhị hoàng tử thế lực trong triều đình rắc rối khó gỡ, trong đó càng nắm giữ đại sở hơn phân nửa binh mã, cũng chính bởi vì vậy, Thái Hậu mới khiến cho ngươi cưới đại sở danh tướng Hứa Như Sơn nữ nhi, ngươi cầu nàng, nhất định có thể ngồi vững vàng giang sơn không, chấm là đại sở hoàng đế, không yêu cầu nàng, làm theo cái này giang sơn ai cũng đoạt không đi. Khương Thiên Thần sắc mặt lộ ra khí phách, ngôn ngữ nói rằng, nàng đã có thể thu thập rơi tứ hoàng tử, cũng làm theo có thể thu thập nhị hoàng tử, hai người đến lúc đó chỉnh chỉnh tề tề chôn xuống. Đông Phương Thanh Linh không tiếp tục phản bác, trong mắt người tình biến thành tây thi, ảm đạm tinh mâu nhiều một vệ thần thái, cũng chỉ có tự tin như vậy cường đại nam nhân mới có thể phối hợp chính mình. Chương 17, ban thưởng bảo tạng. Thái sơ kiếm thể, thất tinh long nguyên kiếm. Chương 17, ban thưởng bảo tạng. Thái sơ kiếm thể, thất tinh long nguyên kiếm. Hai người tiếp tục trở về trong hoàng cung, trải qua trước mặt đồng sinh cộng tử, Đông Phương Thanh Linh cũng minh bạch Khương Thiên Thần chân chính tâm ý chấm cho Tiêu Thái Hậu cầu hôn, nàng cản không được chấm Khương Thiên Thần lần nữa ngôn ngữ. Tinh mâu lóe ra ánh sáng, trắng non lớn tay vướt ve lấy Đông Phương Thanh Linh tựa như mỡ đông giống như hoa nhuận da thịt. Nhìn xem nàng kia tuấn mỹ mềm mại gương mặt xinh đẹp, một trái tim làm sao lại không tâm động. Ngươi như chân tâm ưa thích nô tỳ ta, cũng không để cho nô tỳ khó xử. Tiêu Thái Hậu đối nô tỳ có dưỡng dục chi tình, nếu để cho nàng biết nô tỳ cùng ngươi mập mờ, nàng nhất định sẽ cùng ngươi phát lên thù hận, nàng nhớ tới tự thân quốc thù nhà hận, ấp úng lên. Khương Thiên Thần Trần An nói rằng, chấm không quan tâm nô tỳ ta quan tâm. Nhưng cái này khiến Đông Phương Thanh Linh sắc mặt dâng lên một vẻ đỏ ửng. Thấy mình suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, trực tiếp túi người hôn Khương Thiên Thần. Nàng biết Khương Thiên Thần tình nghĩa. Cái này, Khương Thiên Thần cũng không nghĩ tới Đông Phương Thanh Linh, to gan như vậy thẳng thắn, lẫn nhau thâm tình hôn. Sâu kín hương khí hôn tạp trong không khí mập mờ, khiến người kìm lòng không được mà xa vào tới trong đó. Nô tỳ không muốn giảng, nhưng muốn cho ngươi hiểu nô tỳ tâm ý. Ngươi là hoàng đế, mà nô tỳ vốn chỉ là đại tề tội thần chi nữ. Dựa theo các nàng mà nói, chúng ta Đông Phương gia tại đại tề tội phản quốc nàng giảng thuật, não hải dường như nhớ lại đi qua, gương mặt xinh đẹp dâng lên một vẻ thống khổ cùng bi thương. Dù là mỗi lần trong đêm hồi tưởng kia tất cả, tộc nhân như là rơm dạ bị liêm đao thu hoạch tính mệnh, như là ác mộng đồng dạng nhường nàng mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm thảm mát. Nàng còn muốn chính mình tự tay báo thù đâu? Chấm hiểu, chấm không bức ngươi. Khương Thiên Thần không tiếp tục bức bách Đông Phương Thanh Linh, người người trên người nàng kia ảm đạm mùi thơm. Lớn tay vướt ve lấy Đông Phương Thanh Linh mềm mại trắng non lưng ngọc, nhìn qua kia hèn mọn ưu sầu gương mặt xinh đẹp, cho nàng mấy phần an ủi. Hơn nữa, hắn cũng cố ý tại Tiêu Thái Hậu bên người chôn xuống một quả ám kỷ, thuận tiện về sau tính toán nàng. Hai người hành động rất chậm. Khương Thiên Thần cái này mới cảm giác được mỹ nhân cảm mến quái hoạt, quét qua tại miếu đường bên trên cùng quần thần rằng co mọi mệnh. Đốt. Túc chủ ra tay cải biến Đông Phương Thanh Linh thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 3000 điểm. Đốt. Túc chủ diệt sát Cao Thái Phi gặp chuyện, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đợi đến hoàng cung, Khương Thiên Thần mỉm cười, đưa mắt nhìn Đông Phương Thanh Linh rời đi. Mà Đông Phương Thanh Linh ba bước vừa quay đầu lại, năm bước quay người lại. Trong lòng đống nhiên thêm một người thân ảnh, cũng làm cho nàng tại cái này quặn cu é trong hoàng cung nhiều một vẻ tâm áp. Khương Thiên Thần phất tay rời đi. Sau đó chỉ nghe thấy thủ hạ ảnh mật vệ bẩm báo. Thái giám tổng quản Tào Công Công phối hợp ảnh mật vệ đã giết chết kiếm thánh Trúc Cửu, hơn nữa ngay tại ra roi thúc ngựa trở về trong hoàng cung. Khương Thiên Thần khóe miệng ý cười biến càng thêm nồng đậm. phân phát tất cả đi theo cung nữ thái giám. Im lặng một thân một mình tại trong hậu hoa viên, kiểm tra một hồi chính mình bây giờ kịch bản điểm. Không nghĩ tới cải trang vi hành đến chưa, hắn mình bây giờ vậy mà góp nhặt 10.000 điểm kịch bản điểm. Trực tiếp liền lựa chọn rút thưởng. Hệ thống, tiêu hao 2.000 điểm kịch bản điểm, tiến hành rút thưởng. Thương Thiên Thần hệ thống chỉ huy. Đốt. Túc chủ tốn hao 2.000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, thánh dược chữa thương, thánh linh đan, y liền người chết, mọc lại thịt từ xương, có khởi tử hồi sinh hiệu quả quả. Ân. Thánh linh đan. Thánh linh đan là thánh dược chữa thương, trước đó Khương Thiên Thần tự mình giả bộ như trọng thương, chính miệng ăn một cái này mới khôi phục thân thể thương thế, càng là bỏ đi hoàng cung một số người nghi kỵ. Dưới mắt chính mình tình cảnh lại là không sai, còn không có nguy hiểm cho tính mệnh thương thế, nhưng cũng là không tệ ban thưởng, nhưng tại mấu chốt phát huy được tác dụng. Khương Thiên Thần cảm ơn nhận lấy, chờ mong tiếp xuống rút thưởng thu hoạch được càng cường đại hơn ban thưởng. Hệ thống, tiếp tục, vẫn là tiêu hao 2000 điểm kịch bản điểm. Tốt, túc chủ. Đốt. Túc chủ tốn hao 2000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, thần kiếm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, thập đại thần kiếm một trong, có quỷ thần khó lường chi uy lực, chu thiên hạ yêu tà cường đại. Mà trong chốc lát, Khương Thiên Thần trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh thần kiếm. Thần kiếm kia cùng trôi kiếm đều so bình thường bảo kiếm dài. Chất gỗ sơn sống vào kiếm, sơn tiên diễm, lờ mờ có thể chiếu thấy bóng người, có dạng nước đường vân. Trên thân kiếm có khắc Thất Tinh tiêu chí cùng phi long đồ án, lạnh lóng lánh. Khương Thiên Thần theo lụa đỏ bên trong lấy ra, rút mất vào kiếm. Chỉ thấy kiếm kia lưỡi đao, đầu kiếm như không trung thiểm điện, quang mang bắn ra bốn phía, hàn khí xiêu xiêu, đúng là thế gian hiếm thấy thần kiếm. Tinh tế thưởng thức thần kiếm, từ cao xuống thấp nhìn chăm chú thần kiếm, như là lên cao sơn mà xuống nhìn vực sâu, phiêu miểu mà thâm thúy phảng phất có cự long bàn nằm, để cho người ta trong lòng dâng lên một vẻ kính sợ. Nhẹ nhàng hoạt động, lập tức một đạo tử khí theo thần kiếm bắn ra, mang theo rồng ngâm hổ gầm giống như gầm thét, trong nháy mắt bàn đá bị một kiếm trẻ thành hai nửa. Thần kiếm quả nhiên bất phàm a, lần này ban thưởng thật trị chấm bây giờ còn có 6.000 điểm kịch bản điểm, nhìn một lần nhìn tính tiêu hao có thể thu hoạch được ban thưởng gì, hy vọng có thể cho chấm xuất kỳ tích. Khương Thiên Thần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, khuôn mặt tràn đầy thích thú cùng vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn không do dự nữa trực tiếp tiếp tục rút thưởng. Đốt. Túc chủ tốn hao 6.000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ rút đến ban thưởng, vô thượng thần thể, thái sơ kiếm thể, kiếm tu tha thiết ước mơ yêu nghiệt thể chất, luyện kiếm thành đạo, một kiếm thông thần, túng kiếm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ban thưởng lập tức cấp cho. Ân. Thái sơ kiếm thể. Cái này không phải liền là viễn siêu khí vận chi tử thể chất a? Muốn đã thức tỉnh a? Hiện tại địch tối ta sáng, không thể để cho địch nhân biết mình lá bài tẩy này, đi lãnh cung nơi đó. A Khương Thiên Thần lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể lập tức bắt đầu thức tỉnh. Vô cùng vô tận kiếm khí, bắt đầu lấy Khương Thiên Thần làm trung tâm chậm rãi tụ đến. Kiếm khí càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng càng là lấy Khương Thiên Thần làm trung tâm, tạo thành kiếm khí phong bạo. Ông long trong chốc lát, tại Khương Thiên Thần chỗ tụ tập những này kiếm ý ảnh hưởng dưới, toàn bộ hoàng cung tất cả trường kiếm cùng nhau phát minh, kiếm khí trực trùng bất tiêu. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có kiếm đạo cao thủ đến đây hoàng cung hành thích. Không tốt, kiếm của ta thế nào đột nhiên bắt đầu không nghe sai khiến. Mau trở lại a. Thậm chí càng ngày càng nhiều hoàng cung thủ vệ bội kiếm tự động ra khỏi vỏ, không ngừng mà trên không trung lượn vòng. Ngay cả tại Từ Ninh cung bên trong Tiêu Thái Hậu, cũng cảm thấy bội kiếm phát ra khẽ kêu âm thanh, đem nguyên bản xem kỹ Đông Phương Thanh Linh ánh mắt, chuyển rời đến ngoài cửa sổ xuất hiện dị động. Hoàng cung khi nào có như vậy dị tượng? Đông Phương Thanh Linh ngươi đi thật tốt tra một chút. Đông Phương Thanh Linh đối mặt kết thúc xem kỹ, thở dài một hơi, nhẹ gật đầu nhận lời hạ việc này. Nhưng nhìn qua trên hoàng thành trống không ý tưởng, trong thoáng chốc nghĩ đến hoàng đế Khương Thiên Thần. Không phải là hắn. Hắn còn không có thực lực như thế gây nên như vậy thiên địa ý tưởng, bất quá cảm tạm những này ý tưởng. Không phải Tiêu Thái Hậu nương tựa theo dấu vết để lại, nhất định có thể suy đoán trên người của ta chuyện đã xảy ra. Đông Phương Thanh Linh yên lặng nhớ tới, lập tức thân thể biến mất tại hậu cung bên trong, bắt đầu truy tra cái này một chuyện. Mà trong phòng Khương Thiên Thần còn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình. Nhưng chính hắn dường như đưa thân vào vô tận kiếm vũ trong hải dương, tựa như chính là kiếm đạo quân chủ, trung quanh kiếm khí càng là nồng đậm thành thực chất đồng dạng. Cả hai phát ra liên hệ kỳ diệu. Ông, mà để người chú ý chính là Khương Thiên Thần trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm càng là phát ra rồng ngâm gào thét, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Trong chốc lát, không riêng gì hoàng thành, ngay cả kinh thành bách tính cũng cảm thấy kính sợ. Giờ phút này, Khương Thiên Thần cảm giác được giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại chính mình một người một kiếm. Thu hồi kiếm ý, Khương Thiên Thần này mới khiến ý tưởng biến mất. Đây chính là Thái Sơ kiếm thể, thật sự là bá đạo à, vừa tu luyện cứ như vậy, về sau uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Khương Thiên Thần từ từ mở mắt, cảm giác được thân thể phát ra biến hóa, cùng kiếm khí cùng linh khí tẩy lễ. Nội tâm cực kỳ thích thú. Cấp tốc điều tức, cảm ngộ xung quanh kiếm ý ước chừng là qua nửa canh giờ, đã đến hoàng hôn. Khương Thiên Thần ổn định tâm thần, chỉ nghe thấy một bên người truyền đến tin tức, lại chính là Tâm Phúc Thái giám Tào Chính Thuần. Hoàng thượng, nô tài không có nhục sứ mệnh chém giết kiếm thánh trúc cửu, hiện đã đem thi thể đã trở về hoàng cung. Ngay tại ngoài phòng Tào Chính Thuần trung thành tuyệt đối bẩm báo nói rằng. Chương 18, Nam Thái Phi. Chấm nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xem bảo, chém ngươi. Chương 18, Nam Thái Phi. Chấm nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xem bảo, chém ngươi. Khương Thiên Thần sắc mặt hưng phấn, còn vẫn vui sướng chính mình nắm giữ Thái Sơ kiếm thể chuyện, nghe được Tào Chính Thuần tiếp tục báo cáo, hài lòng gật gật đầu. Thật sự là song hỷ lâm môn. Vừa vặn đem Cao Thái Phi chuyện cho xử lý sạch, không thể tiếp tục lại để cho nàng làm yêu. Mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn Tào Công Công trên thân nhận thương thế, trong tay móc ra vừa lấy được thánh dược chữa thương thánh linh đan ban cho Tào Chính Thuần. Hắn đối đãi trung thành tuyệt đối người, không chút nào keo kiệt. Hơn nữa, hiện nay chính mình mặc dù là nhất phẩm tông sư cảnh giới, nhưng cùng tự tại địa cảnh giới địch nhân có chênh lệch rõ ràng, mà Tào Công công thiếp thân bảo hộ có thể miễn trừ những người này truy sát. Đa tạ bệ hạ ban thuốc, nô tài tất nhiên muôn lần chết không chối tử, để báo đáp hoàng đế. Tào Công công, chấm không cần ngươi chết. Bảo vệ tốt chấm là được, thu thập một chút, mang theo kiếm thánh trúc cựu tử thi, theo chấm đi Vĩnh An cung tìm Cao Thái phi thật tốt tính toán món nợ này. Khương Thiên Thần trong lòng định ra mưu kế. Đông nhiên lại nghĩ đến vừa rồi sinh ra thiên địa dị tượng, đoán chừng hiện tại không riêng hoàn thành, ngay cả ngũ quốc chôn giấu trong kinh thành thám tử, cũng đang suy nghĩ ai đưa tới lần này thiên địa dị động, vạn kiếm tế minh. Liên khoe miệng cười một tiếng, lại nghĩ tới một số mưu kế sách lược, dặn dò nói, a, còn có một chuyện, Tào Công công đi bên ngoài giải tin tức, thanh thế càng lớn càng tốt. Liên nói hoàng thượng gặp chuyện, sở quốc hoàng cung thần kiếm chạm tiêu mất trộm, như có phát hiện biến mất người ban thưởng hoàng kim và lượng, giết chết thích khách người thưởng sở quốc kiếm thánh chi danh Khương Thiên Thần cũng là tùy ý mở miệng. Về phần sở quốc thần kiếm chạm tiêu sớm đã xem như tiên đế vật bồi táng. Trong miệng địa gạt thích khách, cũng là vì đem các quốc gia ánh mắt đều hướng khác một sai lầm địa phương dẫn. Hắn không nghĩ tới sớm lộ ra ánh sáng thực lực của mình. Hơn nữa bất luận Tề quốc, Tấn quốc, Nô quốc, Ngụy quốc đều không thể chịu đựng suy nhược sở quốc hoàng đế là một cái bạn người không được một kiếm đạo thiên tài. Nghĩ đến về sau gặp phải ngũ quốc tranh phong, dưới mắt còn cần đem sở quốc từng cái nội hoạn giải quyết. Cao Thái phi, liền theo ngươi bắt đầu đi. Mà tại Vĩnh An cung, Cao Thái phi tình cảnh có thể nói chi hỏng bét, nhìn qua cung trong từng cô huyết thi, sắc mặt chậm rãi biến ảm đạm vô quang, nhất là nhìn qua làm bạn nhiều năm thái giám tổng quản Chu Công công xả thân thay mình ngăn trở công kích. Nàng xinh đẹp mặt tràn đầy nước mắt cùng bi ai, hai tay càng là đem trong đại điện giá trị liên thành ngọc khí châu đáo đập nát, phát tiết bất mãn trong lòng cùng sầu khổ. Nương nương nén bi thương, bảo trọng vượng thể a, nô tài đã phái thủ hạ tiểu thái giám đi truy tra việc này, tin tưởng không lâu nữa liền sẽ có tin tức. Sa Công công sắc mặt trắng bệnh, thân thụ một kiếm, khí sắc vẻ bại suy sụp. Cao Thái phi ba đại thủ hạ thái giám, Tôn Công công cùng Chu Công công lần lượt chết thảm, chỉ giữ lại một cái Sa Công công sống một mình. Hô, nhất định là Khương Thiên Thần hắn làm chuyện tốt, tên thích khách kia chính là giết con ta hung thủ. Hắn thực sự quá ác độc, bên ngoài giả bộ như cải trang vi hành, nhưng bụng trộm bố trí sát thủ thừa dịp chúng ta lơ là bất cẩn, làm tập kích bất ngờ, thật sự là gian hoạt ta. Cao Thái phi nhiều năm trong cung trà trộn, thông minh dị thường. Nếu không phải lại nhiều lần bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cũng sẽ không liên tiếp hạ sai bất tỉnh cờ, ngay cả Khương Thiên Thần tiểu hoàng đế này đều đấu không lại. Nàng cấp tốc làm rõ suy nghĩ, nội tâm hy vọng chính mình tại ngoài cung điều động kiếm thanh trúc cửu có thể thuận lợi giết chết Khương Thiên Thần. Thật là không có nếu như. Ác xì hơi. Tiến cung chỉ nghe thấy Cao Thái phi đang nói chấm, cái này Vĩnh An cung bên trong cung nữ thái giám thế nào biến thiếu đi, nhìn xem Cao Thái phi ngươi đem các nàng dọa đến đều đánh dùng mình, còn có nhiều như vậy giá trị liên thành đồ sứ, nói thế nào nện liền đập á không thấy một thân. Trước nghe âm thanh, Khương Thiên Thần thanh âm tại Vĩnh An cung đại điện bên trong truyền bá, trong nháy mắt làm cho cả cung trong biến yên tĩnh. May mắn vẫn còn tồn tại cung nữ thái giám càng trở nên kinh sợ, lập tức ủy an hành lễ. Các nàng nhưng có biết Khương Thiên Thần cùng Cao Thái phi tranh chấp, dọa đến run lẩy bẩy, đau khổ không chịu nổi. Khương Thiên Thần, ngươi làm sao lại? Cao Thái phi một hướng miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bây giờ nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Vi phấn hai con ngươi ngắm nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Khương Thiên Thần, sắc mặt lộ ra phẫn nộ cùng chấn kinh. Hắn vậy mà theo tự tại địa cảnh kiếm thánh tổ chức ám sát sống tiếp được, chẳng lẽ nói tứ hoàng tử lao sư kiếm thánh trúc cửu chết tại Khương Thiên Thần trong tay? Đây không có khả năng, cái này rõ ràng là vạn vô nhất thất tình thế chắc chắn phải chết, bên cạnh hắn rõ ràng không có cái gì tông sư cấp cao thủ. Nàng trừng lớn hai con ngươi lóe ra phẫn nộ, nghi hoặc, nghĩ mà sợ chờ một chút tình cảm. Không chết là a? Đến, Tào Công công đem chấm là Cao Thái phi chuẩn bị đại lễ trình lên Khương Thiên Thần sắc mặt nghiền ngẫm. Mà hắn nói đại lễ chính là bị vạn tiễn bắn thủng thân thể kiếm thánh trúc cửu. Khô cạn thân thể gầy yếu bên trên máu tươi đã lưu xong, trừng lớn hai mắt lộ ra dãy rủa cùng không cam lòng, thẳng đến trước khi chết hai tay vẫn là tay cầm lợi kiếm, y đồ giết ra tử cục. Đáng tiếc bạch bạch chôn vùi tính mệnh. Công kích liền Khương Thiên Thần góc áo đều không có nhiễm một chút. Mà kiếm thanh trúc cựu thi thể vừa xuất hiện, liền để Vĩnh An cung đại điện lại một lần nữa biến yên lặng lại, lập tức mà đến là Cao Thái phi như mưa rơi nước mắt. Bất ngờ không, kinh hỉ hay không? Khương Thiên Thần tiến lên một bước, sắc mặt lộ ra nụ cười, nhìn qua cái kia lúc trước xem thường chính mình Cao Thái phi. Nhưng nụ cười này, nhường đám người cảm giác đến mức dị thường làm người ta sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ còn lại một bên thái giám tổng quản Sa Công công, còn tại trung thành tuyệt đối bảo hộ Cao Thái phi an nguy. Nhìn thấy Khương Thiên Thần đám người kẻ đến không thiện, càng là muốn bằng vào lễ pháp cùng đạo đức ước thúc Khương Thiên Thần. Hoàng thượng, Vĩnh An cung chính là thái phi tập cung, tử thi chính là không rõ, sao là đại lễ nói chuyện? Hơn nữa ngài phần này đại lễ nếu để cho người trong thiên hạ biết tại lý không hợp, huống chi hiện tại đã đến ban đêm, ngài hẳn là muốn cho hậu thế sử quan ghi chép ngài ngạo mạn thái phi, đạo đức cá nhân có thua thiệt, phụ nghĩa bạc tình bạc nghĩa. A Sa Công công cử động nhường Cao Thái phi nội tâm nhất an. Cũng biết Khương Thiên Thần là tân nhiệm hoàng đế, hiện tại căn cơ bất ổn, còn không dám vượt qua lễ chế, hơn nữa chính mình dựa theo thân phận mà nói, chính mình càng là Khương Thiên Thần mẹ kế. Nhưng Khương Thiên Thần dường như nghe thấy buồn cười nhất cho cười, ngẩng đầu liếc qua Sa Công công, buồn cười, cái này nơi đó có ngươi xen vào địa phương, chấm là hoàng đế, làm tòa hoàng cung đều là chấm, mà nhưng ngươi tùy ý châm ngòi chấm cùng thái phi quan hệ, Tào Công công dạy một chút hắn cấp bậc lễ nghĩa, đi chém hắn Tào Chính thuần thân làm tự tại địa cảnh giới, giống nhắc lên gà con như thế nhắc lên thụ thương Sa Công công. Sa Công công mặt lộ vẻ chấn kinh, không biết rõ Khương Thiên Thần thế nào mời chào nhân tài, thế nào dày vò cũng đều không thể tránh thoát trói buộc. đau khổ hai con ngươi liền hướng Cao Thái Phi cầu xin tha thứ hô cứu mạng, "Nương nương, cứu nô tài ta!" Cao Thái Phi thân thể run lên, nhìn xem Khương Thiên Thần tùy ý làm bậy cử động, phát ra bi phẫn mà vô lực thanh âm, "Khương Thiên Thần, ngươi náo đủ sao? Ai gia là Thái Phi, ai gia có phụ thân là Cao thừa tướng, ai gia ca ca là Thành Bắc đại tư mã, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đến tuột cùng đang làm cái gì, ngươi có phải hay không muốn đem chuyện làm được ta?" Nhưng sau một khắc, Khương Thiên Thần ánh mắt như ương hiện ra lạnh lùng, trực câu câu nhìn xem Cao Thái Phi, "Ngươi đã sớm đem chuyện làm việc mất đang khi nói chuyện." Hắn vung tay lên liền để Tào Chính Thuần minh bạch chỉ thị, liền đem Sa Công Công kéo đi ngoài cùng chặt đầu, về phần cái khác cung trong thái giám thị nữ cũng đều dọa bãi. Hiện tại, Khương Thiên Thần phải thật tốt giáo huấn trước mắt Cao Thái Phi. "Tâm tình tốt bảo ngươi một tiếng Thái Phi, tâm tình không tốt để cho ngươi kêu chấm ba ba." Đang khi nói chuyện, Khương Thiên Thần sắc mặt tàn nhẫn, vậy mà sải bước hướng phía Cao Thái Phi thân thể đi đến, trực tiếp liền bóp lấy cổ ngọc của nàng, dáng mặt hỏi, "Cao Thái Phi, hiện tại ngươi muốn cho chấm thế nào buông tha ngươi?" Chương 19, giết người chu tâm. Tràn đầy ác ý, cho dù là Thái Phi cũng là châm chó. Chương 19, giết người chu tâm. Tràn đầy ác ý, cho dù là Thái Phi cũng là châm chó. Cao Thái Phi cắn chặt răng miệng, trên mặt hiện lộ ra giận dữ. Khi nào trong hoàng cung đụng phải vô cùng nhục nhã, ngay cả đương triều Thái Hậu cũng là khiếp sợ tự thân thế lực, càng là không dám như thế nhục nhã chính mình. Khương Thiên Thần, ai ra không tin ngươi dám giết ai ra? Cao Thái Phi dãy rồi lấy. Mà Khương Thiên Thần ngắm nhìn hiện nay phong vận vẫn còn Cao Thái Phi, hai con ngươi lóe ra sắc bén tinh quang. Cao Thái Phi chừng 40 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, tuế nguyệt tại trên mặt của nàng lưu lại có chút vết tích, nhưng không có hoàn toàn cướp đi mỹ mạo của nàng, ngược lại giao phó thiếu nữ kia không từng có thủy mị cùng thủ mỹ. Mặc dù không phải hại nước hại dân, nhưng là có thể làm Thái Phi người, cũng là quốc sắc thiên hương, vũ mị bức người. Ha ha. Khương Thiên Thần đối mặt Cao Thái Phi không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trên mặt lộ ra cười nạo, thế giới này có so chết còn muốn chuyện kinh khủng, cái kia chính là bất lực nhìn qua chuyện xảy ra, ngươi phải thật tốt cảm tạ Cao thừa tướng, hắn cùng chấm làm một cái giao dịch, ngươi không thể chết. Khương Thiên Thần ý vị thâm trường trừng mắt Cao Thái Phi. Là không dám giết ai ra a. Ai ra vừa chết, người trong thiên hạ tất nhiên biết. Ngươi mới đăng cơ một ngày liền làm ra thí mẫu, như vậy ngươi nhường âm thầm trợ giúp ngươi vây cánh nghĩ như thế nào, nhường thiên hạ bách tính nghĩ như thế nào? Tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm xảo trá mà Cao Thái Phi đột nhiên bắt lấy Khương Thiên Thần cánh tay, u ám vẫn nộ gương mặt hiện lộ ra lý trí. Hiện nay Thái Phi thân phận là nàng lớn nhất ô dù. Nàng thậm chí có một khắc mong muốn chọc giận Khương Thiên Thần làm ra thí mẫu hành vi, dạng này nàng khả năng đấu qua được Khương Thiên Thần, còn đem tác dụng của mình phát huy tối đại hóa. Tâm phúc toàn bộ tử vong. Khương Thiên Thần, ai ra liền chết còn không sợ, bây giờ còn có cái gì không dám làm? Đột nhiên quyết tâm. Vậy mà trực tiếp liền hướng phía Khương Thiên Thần cánh tay gắt gao cắn xuống miệng, hoàn toàn kích thích Khương Thiên Thần giết chóc. Mà Khương Thiên Thần lúc này mới lần thứ nhất cảm giác được Thái Phi không muốn sống. 3. Vung tay chính là một bàn tay, mạnh mẽ phiến đánh vào Cao Thái Phi xinh đẹp trên mặt. Lập tức, uy lực to lớn trực tiếp liền đem Cao Thái Phi đánh trên mặt đất, một trương mềm mại vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra hồng nhuận dấu bàn tay, Phượng Hà Phi quan càng là theo đánh rơi xuống đất, hiện lộ ra thác nước thức tóc xanh mái tóc. Mà sau đó còn có bị xé rách dưới màu trắng cung áo, ngực như ẩn như hiện kia một mảnh trắng non phong quang. Khương Thiên Thần sững sờ, có chút phân thần. Cái này mới một lần nữa đánh giá Cao Thái Phi mềm mại uyển chuyển dáng người, cùng thiếu nữ đồng dạng trong trắng lộ hồng da thịt. Cái này yêu phi quả nhiên vẫn là có mấy phần tư sắc, rất là thủy mị, quả nhiên tuế nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Đáng tiếc, ngươi là chống địch nhân. Khương Thiên Thần đang âm thầm muốn đi, lại ý thức được suy nghĩ của mình lộn xộn, tranh luận nhịn ở nội tâm bận sóng, đưa ánh mắt theo Cao Thái Phi vòng eo dịch chuyển khỏi. Cười lạnh nói, để ngươi sống không bằng chết phương pháp xử lý còn nhiều, chế phục thủ đoạn của ngươi có rất nhiều loại. Chấm lúc đầu vẫn muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cho rằng những này đều có thể uy hiếp được chấm, chấm sẽ để cho ngươi vây ở trong lãnh cung, nơi đó là ngươi sau cùng kết cục, không người nào dám đi thăm viếng ngươi, ngươi sẽ bị đám người lãng quên. Khương Thiên Thần lời nói làm cho lòng người bên trong phát lạnh, càng làm cho Cao Thái Phi phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện, Cao Thái Phi cắn răng, lộ ra mấy phần kiên nghị, gắt gao liền hướng Khương Thiên Thần nhục mạ nói rằng, ai ra sẽ không chết, nhị hoàng tử Khương Thiên Thịnh xuất lĩnh tinh binh vừa đến kinh thành, chính là ngươi long vị đội chủ này, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à? Ngươi chỉ là tiên hoàng lưu lại đá mài đao, chỉ là đáng tiếc con ta. A giọng nói của nàng u hoán, mang theo tràn đầy oán hận phát ra chói tai miệng ai. Nhưng sau một khắc, Khương Thiên Thần nhìn xem khẩu suất của nôn, còn không hết hy vọng Cao Thái Phi, nhẹ nhàng nói rằng, đáng tiếc cái gì à? Con của ngươi chính là chấm giết, biết hắn trước khi chết đang nói cái gì sao? Mà một câu nói kia, trong nháy mắt liền để Cao Thái Phi nội tâm nổ tung. Cứ việc đi qua bằng cảm giác phán đoán Khương Thiên Thần là hung thủ thật sự, nhưng theo trong miệng hắn chính mình thừa nhận liền có một loại cảm thụ khác. Chăm chú nắm lấy nắm đấm, hai con ngươi phẫn nộ, kêu lên nói, thật là ngươi, đáng chết, ngươi sao có thể giết chết con ta? Ai ra là tại sao không sớm tại lãnh cung giết chết người tên tiểu xuất sinh này? Nàng phẫn nộ lấy, gầm hét, càng không để ý thân thể của mình tương thế, liều mạng gắt gao nhào về phía Khương Thiên Thần, phát tiết trong lòng vô tận đau khổ cùng cứu hận. Nhưng Khương Thiên Thần là nhất phẩm tông sư, đối phó không có chút nào võ công, chỉ hiểu âm mưu quỷ kế Cao Thái Phi, một tay vũ lực áp chế, biết do cửu nhân ở trước mắt, nhưng căn bản bất lực báo thù. Đây chính là nhỏ yếu nguyên tội, ngươi trả mạng lại cho con ta, đưa ta cản nhi mệnh đến. Nàng gào khóc lấy, nhưng ngược lại đổi lấy là Khương Thiên Thần trào phúng cùng thần sắc băng lãnh. Không giết ngươi, cũng muốn để ngươi ngược chết. Hắn nói hắn không cam tâm, hắn muốn thống nhất vũ quốc, muốn làm thiên cổ nhất đế. Nhưng hắn mang theo những này lý tưởng cuối cùng chết tại chấm trên thân kiếm, cứ như vậy chết không nhắm mắt. Khương Thiên Thần lời nói nửa thật nửa giả. nhưng nhìn xem đi qua ức hiếp, xem thường chính mình Thái Phi vậy mà tức giận như vậy, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Cao Thái Phi tức bể phổi, vì cái gì không có giết chết Khương Thiên Thần? Nội tâm hối hận chính mình đi qua bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngươi không nên nghĩ đi chết, ngươi cho rằng ngươi âm thầm cùng nhị hoàng tử liên lạc chấm không biết rõ à? Chấm cũng đang chờ hắn trở lại kinh thành, đến lúc đó đóng cửa đánh cho Khương Thiên Thần không sợ Cao Thái Phi. Đừng vọng tưởng phản kháng mà Cao Thái Phi trực tiếp bị tức tới ngất. Hôn mê một lần cuối cùng, càng là cảm giác được trước mắt Khương Thiên Thần quả thực liền là ác ma, tâm ngoan thủ lạn, dụng tâm ác độc. Nàng rất muốn đi chết, nhưng nàng không cam tâm, dù là tại lãnh cung cũng muốn mãi chết Khương Thiên Thần. Đi đem Thái Phi đưa vào lãnh cung, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Mà Khương Thiên Thần phái ảnh mật vệ đi xử lý việc này, về sau liền từ bọn hắn bên ngoài giám thị Cao Thái Phi, âm thầm có kinh nghệ, giết chết bất kỳ cùng Cao Thái Phi giao lưu quan sát người. Đi thôi, nàng cũng không thể chết, tối thiểu nhất chờ chấm lợi dụng xong Cao thừa tướng. Khương Thiên Thần cuối cùng vẫn là lấy giam lỏng phương thức bán Cao thừa tướng một bộ mặt, cũng là vì cưới tài nữ Cao Vũ Tình làm chuẩn bị, không hy vọng quan hệ lẫn nhau huyên náo rất cương. Hai con ngươi liếc nhìn một phía, nhìn qua trống rỗng binh ăn cùng, Khương Thiên Thần cảm giác được một cỗ thư thái, mà rất nhanh liền có người báo cáo. Báo cáo hoàng thượng, nô tài tại Thái Phi Xuân Phương cùng Hạ Linh cung, Thu Liên cung ba tòa cung điện phát hiện đại lượng vàng bạc châu báu, còn có cùng những quan viên khác qua lại thư mật hàm Khương Thiên Thần tâm phúc thái giám Tào Công Công thông qua nghiêm hình tra tấn Thái Phi thái giám cung nữ, theo trong miệng của bọn hắn biết Thái Phi bảo khố. Nghe đến lời này, Khương Thiên Thần hai mắt tỏa sáng. Hiện tại triều đình quốc khố trống rỗng, dưới mắt nếu là đem Thái Phi vàng bạc châu báu đều cướp đoạt bổ sung quốc khố, như vậy có thể giải quyết lập tức khẩn cấp. Hơn nữa, những cái kia công văn mật hàm nếu là mình biết được, coi đây là cán, càng là có thể mau chóng thu phục những quan viên kia. Ha ha, tin tức tốt, đi. Chấp phải thật tốt đi xem một chút. Khương Thiên Thần trên mặt lóe ra chờ mong, nện bước lưu tinh nhanh chân chạy tới Xuân Phương cùng, Hạ Linh cùng, Thu Liên cùng bà cung điện. Cái khác ảnh mật vệ theo sát phía sau. Chương 20, hoàng cung đều là chấm. Thái phi chính là cái rắm. Chương 20, hoàng cung đều là chấm. Thái phi chính là cái rắm. Xuân Phương cung, Hạ Linh cung, Thu Liên cùng bà tòa cung điện. Mặc dù trước đó đã từng đụng phải hỏa hoạn bạo tạc, nhưng cũng còn tốt cung trong người kịp thời dập tắt hỏa hoạn, mới khiến cho tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng điều này cũng làm cho người hữu tâm biết, nơi này giấu kín Thái Phi nhiều năm qua tâm huyết, nhất là mỗi trong một cái phòng chất đầy hoàng kim châu báu. Cho dù đối với hoàng cung quốc khố lộ ra không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ Khương Thiên Thần cũng chính là thiếu tiền thời điểm, không chút do dự, liền trực tiếp đem những này châu báu toàn bộ cầm. Bệ hạ, đây là Thái Phi để cho ta chờ thị vệ hảo hảo trông coi, không có bất kỳ người nào không thể tới gần trung thành tuyệt đối thủ vệ còn không biết chuyện nghiêm trọng. Nhưng Khương Thiên Thần cười lạnh một tiếng, mở mắt ra, sai bảo một gã ảnh mật vệ trực tiếp liền đem trông coi đều giết chết. Cung nữ khác thái giám dập đầu quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Biểu thị trung tâm. Hoàng cung đều là chấm, Thái Phi chính là cái giám. Khương Thiên Thần cũng không có nhiều thêm để ý tới còn lại đám người. Mang theo trùng trùng điệp điệp ảnh mật vệ liền trực tiếp đi điều tra Xuân Phương cung, Hạ Linh cung, Thu Liên cung bà cung điện. Trải qua người hữu tâm tính toán, nhóm này hoàng cung châu đáo hoàng kim đoán chừng tại 30 vạn lượng tả hữu. Trong đó càng có tiên đế ngự tứ như là to bằng nắm đấm trẻ con dạ minh châu, so hạch đảo còn muốn lớn mã não hạng liên chờ một chút. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Cao Thái Phi bồi dưỡng thân tín thịnh phong thư mật hàm. Hoàng thượng, nô tài trung tìm ra 11 phong thư, trong đó quan ngũ phẩm viên 4 tên, quan tam phẩm viên 2 tên, còn thừa là cùng Thái Phi ám thông khúc khoảng các nơi thái thú Tào Chính thuần ngôn ngữ nói rằng. Khương Thiên Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn trong tay thịnh phong thư, cũng biết đây chính là lúc trước Cao Thái Phi tại sao phải làm ra thí quân nguyên nhân. Liều mạng mong muốn ngăn chặn Tiêu Thái Hậu, bắt vương ra bọn người, nhường nhi tử ngồi lên cựu ngũ chí tôn chi vị, nhưng cũng tiếc nhìn tính và tính, không có tính tới Khương Thiên Thần. Tốt, những chứng cứ này thu lại. Về phần những quan viên này, nếu là chân chính hiệu trùng với chấm còn tốt, nếu là còn muốn có hài lòng, vậy bọn hắn trở lấy xét nhà Chu Cựu tộc. A Khương Thiên Thần ánh mắt sắc bén, nhớ kỹ thư này bên trên tên người về sau tốt thu được về tính sổ sách. Ngay lúc này, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ phát hiện Cao Thái Phi bảo khố, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 1000 điểm. Đốt. Túc chủ phát hiện Cao Thái Phi thư, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 1000 điểm. Khương Thiên Thần sắc mặt vui mừng, kềm chế rút thưởng hào hứng, chuẩn bị góp nhặt một đợt kịch bản điểm, tới một cái đại bạo phát. Nhất là nhớ kỹ lúc trước 6000 điểm kịch bản điểm, tuôn ra tới một cái thái sơ kiếm thể. Vậy nếu như là 10000 điểm, 20000 điểm đâu? Quả thực không thể tin được, có thể rút ra cái gì tuyệt thế chân bảo, chỉ thế năng thần. Sau đó, liền phái ảnh mật vệ trấn giữ, chính mình liền khởi giá về Tử Vi cung. Mà tại Tử Ninh cung, Tiêu Thái Hậu nghe nói Đông Phương Thanh Linh báo cáo đêm nay tiểu hoàng đế cách làm. Trong tay nắm chặt phượng bút tại trên tuyên chỉ ngoắc ngoắc vẽ tranh, trên mặt lộ ra có chút vẻ hân thưởng. Mà trên tuyên chỉ thi tử, lại chính là Khương Thiên Thần hôm nay sở tác tiểu thi. Mây muốn y phục hoa tử dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải quần ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng đạm. Tiêu Thái Hậu nhẹ nhàng phun ra u lan. Đông Phương Thanh Linh nhìn xem lâm vào trầm tư Tiêu Thái Hậu, sắc mặt lo nghĩ, nhịn không được nhẹ nhàng nhắc tới, "Nương nương, nô tỳ kể xong, nếu là hoàng đế hắn thật đem Cao Thái Phi giết đi, sẽ làm sao? Hiện tại đem Thái Phi giam lỏng tới lãnh cung, có thể hay không ngày mai bị trên triều đình đại thần vây công, cái này đại sở giang sơn có thể hay không bất ổn, a nàng quan tâm sẽ bị loạn." Trong giọng nói lộ ra đối với Khương Thiên Thần tình tố. "Ngươi khi nào có nhiều vấn đề như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi a." Tiêu Thái Hậu nhìn qua thơ cổ, có chút thu hồi tâm ý, hiếu kỳ hỏi, "Nương nương,
Nô tỳ đây không phải thay kế hoạch của ngài suy nghĩ a?
Đông Phương Thanh Linh kiệt lực giữ vững tỉnh táo, mỉm cười nói.
Ha ha, hắn biết thơ rất đẹp, giàu có tiên vận, nhưng khi hoàng đế hắn còn có chút non, hủy bỏ thái phi thời gian quá sớm. Nếu là chờ một tháng nữa còn tốt, hiện tại nhị hoàng tử sắp hồi kinh, đợi đến hắn nổi lên, Thương Thiên Thần phần thắng không đủ ba thành tiêu thái hậu đi qua thân làm tế quốc công chúa. Hiện tại đại sở quốc thái hậu, đối với loại này cung đấu nghe nhiều nên thuộc, tự nhiên biết ngày mai chính là quần thần công kích Khương Thiên Thần thời điểm.
Nương nương, ngài có thể không thể ra tay giúp hắn một chút, vạn nhất thật sự có không hay xảy ra, kế hoạch của ngài? Đông Phương Thanh Linh khẩn cầu nói rằng.
Ha ha, không giúp. Ai ra muốn cho hắn biết, không phải ngồi lên hoàng vị liền có thể gối cao không lo. Hôm nay dám động cao thái phi, ngày mai có phải hay không cũng muốn phế đi ai ra à, nhỏ tiểu hoàng đế, dạ tâm lớn như thế.
Có thể sau một khắc.
Tiêu Thái Hậu lại không một chút cao hứng, ngữ khí băng lãnh trả lời.
Mà tay bên trong nguyên bản vẽ tự thiếp, theo ngòi bút mà xé rách.
Đông Phương Thanh Linh cũng không dám tiếp tục ngôn ngữ, mà không riêng Tử Ninh cung nhận được tin tức, rất nhiều triều đình đại thần cũng biết đêm nay hậu cung phát sinh tất cả. Bởi vì phế bỏ thái phi chuyện thực sự quá lớn, quá nghiêm trọng. Trong kinh thành, phủ thừa tướng, Cao thừa tướng nhìn lên bầu trời minh nguyệt, nghe được cung trong ám tuyến tin tức truyền đến, đi tới đi lui, khẩn cầu có thể làm cho nội tâm an tĩnh một chút. Nữ nhi của nàng, cuối cùng vẫn là đi ra một bước kia. Mà một bên nhị nhi Tử Thành Bắc Đại Tư Mã lại là bạo tính tình, thế nào cũng kìm nén không được chính mình nội tâm phẫn nộ cùng u ám.
Cha, ta muội là cao quý thái phi, lại bị tiểu hoàng đế đánh vào lãnh cung. Hắn làm như vậy về phần tiên đế tôn nghiêm ở đâu? Chúng ta trước vào kinh diện thánh, nếu là không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta liền tổ chức đại thần, thượng thư tờ chỉnh. Cao thừa tướng thở một hơi thật dài, đem trong lòng khủng hoảng phát tiết cho nhị nhi tử, quát bảo ngưng lại ở ý nghĩ của hắn.
Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi lớn bao nhiêu, vẫn là hành động theo cảm tính, ngươi cho ta trở về phòng bên trong đi.
Cái gì cũng không thể làm, ta tin tưởng hoàng đế sẽ không phụ ta, ta cùng hắn làm qua quân tử ước định.
Ra ra, ta cách thật xa, đều nghe các ngươi tại nhau nhau cao ra hòn ngọc quý trên tay Cao Vũ Tình xuất hiện. Nhường Cao thừa tướng cùng con của hắn cứng ngắc quan hệ hòa hoãn một phen.
Vũ Tinh, ngươi còn chưa ngủ à? Gia Gia có một số việc muốn kể cho ngươi, là liên quan tới ngươi lấy chồng chuyện. Cao thừa tướng thở một hơi thật dài, cố gắng chấn an nói.
Ta biết, là đương kim tiểu hoàng đế, ta không có lựa chọn quyền lợi, đúng không?
Cao Vũ Tình lộ ra một vẻ cười khổ, dù là thân là thiên hạ đệ nhất tài nữ, tiên tri bảng thứ ba, cũng làm theo không cách nào vi phạm vận mệnh của mình, đi truy tầm chính mình tình yêu.
Thông ra, mới là bọn hắn hảo môn nữ tử sau cùng kết cục.
Cao thừa tướng ngôn ngữ an ổn nói,
ân,
hắn sẽ là một cái không tệ kết cục.
Ta hiểu, Gia Gia, phụ thân, nếu như không có chuyện gì khác ta về trước phòng. Hiện tại có chút mệt mỏi, Cao Vũ Tình sắc mặt tròn váng, nội tâm hiện lên nhàn nhạt yêu thương.
Phản phất có một đôi vận mệnh đại thủ ngăn chặn lại cổ cùng bà bay, nhưng tự thân bất lực phản kháng.
Còn có một chuyện, hôm nay vị tia tài tử tặng cho ngươi tiểu thi, liền quên à, ngày mai kinh thành cũng biết nghiêm cấm đàm luận chuyện này.
Dù sao bất kỳ một cái nào hoàng đế đều không thích xanh mơn mận mũ. Cao thừa tướng nói tới thơ, chính là Khương Thiên Thần dùng tên giả hoàng công tử tặng cho tiểu thi.
Ân, ta biết.
Cao Vũ Tình thân thể run lên, cảm thấy có chút bị quất. Thế nào liền một bài tiểu thi nàng cũng không thể thích, trên mặt nhiều một vẻ sầu khổ cùng bi ai.
Thất hồn lạc phách trở lại trong khuê phòng.
Thị nữ Hồng Y Lìa làm bạn Cao Vũ Tình nhiều năm, hai người tình như tỉ muội. Nhìn xem Cao Vũ Tình nhìn qua thi họa sững sờ, nhìn không được nói rằng,
a, tiểu thư,
bài thơ này ca chính là thiên cổ danh ngôn, chuyên môn biết đến cái ngươi. Tin tưởng không lâu nữa liền sẽ tại ngũ quốc lưu truyền, chỉ là không có nghĩ đến người đi được vội vàng như thế. Người kia ngày thường anh tuấn quý khí, nghe thị nữ của nàng bảo nàng hoàng công tử ải.
Tiểu thư, ngươi thế nào đem hoàng công tử cho ngươi viết thơ cổ cho xé? Ngươi không phải còn có bồi treo ở khuê phòng à?
Tại sao lại không thích đường xé?
Đường xé?
Tiểu thư,
ngươi buổi chiều hao hết tinh lực, không phải liền là tại viết bài thơ này à? Muốn tặng cho gặp mặt một lần hoàng công tử, tại sao lại thay đổi chủ ý? Thế nào còn khóc? Thị nữ nhìn xem Cao Vũ Tình cảm xúc dần dần sụp đổ, trong lòng cảm giác được mấy phần bị thương.
Không cần, một bài thi từ mà thôi.
Xé liền xé à? Về sau ta không còn làm thơ, sẽ không bao giờ lại có thiên hạ đệ nhất tài nữ Cao Vũ Tình. Tên Cao Vũ Tình khắp khuôn mặt là nước mắt,
lộ ra yếu đuối bi thương.
Chỉ thấy cuối cùng một bài thi họa bên trên viết chính là hoàng công tử, công tử chỉ ứng thấy họa, trong cái này ta độc biết ân.
Viết tới nước nghèo thiên diệu, định không phải bụi đất ở giữa người.
Mà mặc kệ nàng có thích hay không, nàng đều muốn gả cho theo không thấy mặt sinh tình hoàng thượng.
Chương 21, uy áp thượng thư.
Như phản không như phản, là chấm nói tính.
Chương 21, uy áp thượng thư.
Như phản không như phản, là chấm nói tính.
Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã sáng sớm.
Bầu trời tạnh, ngày mới lên.
Hoàng thượng, ngài đã tỉnh, còn có nửa canh giờ đã đến vào chiều sớm thời gian, ngài trước dùng bữa a.
Tào Công Công ngày đêm chờ đợi Khương Thiên Thần, bảo hộ an toàn của hắn.
Mà hôm qua trong hoàng cung thanh thế to lớn, quần quận sóng ngầm, thái giám cung nữ càng là người người cảm thấy bất an.
Chớ biết, Khương Thiên Thần hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau đó liền nghe Tào Chính Thuần báo cáo đêm qua đem Cao Thái Phi đẩy vào lãnh cung dẫn phát liên tiếp chuyện, âm thầm vô số thám tử người hầu tại bóng đêm che giấu phía dưới, kỳ vọng có thể dò xét ra kết quả. Càng có trung thành tuyệt đối đại thần cùng vây cánh mong muốn hết sức cứu ra Cao Thái Phi, nhưng đều bị kinh nê giết. Khương Thiên Thần say sưa ngon lành ăn sơn chân hải vị, nghe được Tào Công Công giảng thuật, trên mặt lộ ra ngoạn vị đạo.
Cao thừa tướng, Tiêu Thái Hậu đâu?
Bọn hắn đều có cái gì dị động hồi bẩm bệ hạ.
Cao thừa tướng hắn nửa đêm vào cung trình lên một cái số gấp, cũng mong muốn diện thánh góp lời, nhưng nô tài dựa theo ý của ngài, nhường Cao thừa tướng đem kiếm thánh trúc cựu thi thể mang về nhà, hắn lập tức liền thất hồn lạc phách rời đi hoàng cung. Ha ha, chấm cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, giữ lại kia Cao thái phi một mạng, cũng là hy vọng cái này mỗi câu có thể cho chấm câu tới một cái cá lớn. Thương Thiên Thần buông xuống kim quái, đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ, nâng lên một đôi sắc bén hai con ngươi ngắm nhìn dần dần mới lên mặt trời đỏ, trong lòng dâng lên một vẻ tính toán. Bệ hạ, nô tài còn muốn hồi bẩm bệ hạ, những cái kia cùng Cao thái phi qua lại thư đều là thật. Trong đó quan hệ liên lụy sâu nhất chính là hộ bộ thượng thư, chỉ sợ hôm nay sẽ nhắc lại việc này. Khương Tiên Thần nhẹ gật đầu. Hôm qua ngày thứ nhất lần trên triều đình, lục bộ thượng thư đều chưa từng có sớm phát biểu, đến một lần khiếp sợ tân hoàng đế tiền nhiệm quyền uy, thứ hai là không hiểu rõ Khương Tiên Thần phẩm tính, không dám tùy tiện phát ra tiếng. Cũng chỉ có can đảm biểu hiện lễ bộ thị lang, là gan huyện huyện thừa bọn người làm đầy tớ. Nguyên một đám đa mưu túc trí, quốc chi sâu mọn, không nghĩ thế nào đem sở quốc lớn mạnh, ngược lại như là địa đồng dạng hút máu. Khương Tiên Thần thầm mắng một tiếng, đối với lục bộ thượng thư hiện tại cũng chỉ có thể ngăn được, không cách nào làm được chân chính hủy bỏ. Chúng chi hiện tại đại sở nội bộ quần quận sóng ngầm, ngoại bộ mâu thuẫn bén nhọn. Nếu như huyết tẩy triều cương, sửa trị lục bộ lời nói, ngược lại dễ dàng nhường Khương Tiên Thần tại hoàng cung chúng bạn xa lánh, tại dân gian bất thiện một gã. Chúng chi giết một cái tham quan, khẳng định còn có cái thứ hai tham quan tiếp nhận. Cái này đại sở gốc dễ đã nát, nhưng cũng may trên triều đình còn có một nắm trung quân ái quốc người, để bảo toàn đại sở trật tự cùng yên ổn. Mà quen thuộc nguyên tắc tiểu thuyết Khương Tiên Thần, biết lúc trước tứ hoàng tử thí huynh đoạt vị, mặc dù là cao quý hoàng đế, có cao thừa tướng chờ một đám ngoại thích giúp đỡ, nhưng lại cũng không có trị tận gốc đại sở chứng bệnh, ngược lại cũng dưỡng thành bá đạo nóng nảy tính tình, cả ngày lưu luyến hậu cung tần phi bên trong. Sau gặp Tiêu Thái hậu tính toán, khiến đại sở dân chúng lầm than, kêu ca góp nhặt, hậu kỳ trực tiếp nhường khí vận chi tử đoạt vị. Hiện tại, Khương Tiên Thần gặp phải tình trạng muốn so hắn hỏng bét gấp trăm lần. Hoàng vị, mọi thứ đều là hoàng vị. Xưa nay bất luận anh hùng hào kiệt đều chạy không khỏi hai cái tử, quyền lực cùng tiền tài. Như vậy thì nhìn hôm nay tào triều, các ngươi có thể sử dụng hoa chiêu gì? Khương Thiên Thần nhớ lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sớm đi đem hộ bộ thượng thư kêu đến, liền nói chấm nghĩ hắn, nghe nói hắn là thiên nguyên hai năm hiếu liêm, không riêng phẩm đức giỏi nhiều mặt, ngay cả thư pháp cũng là nhất tuyệt, nhường hắn cho chấm biết thiên tự thiếp. Khương Thiên Thần ánh mắt tinh mang cất động, cuối cùng như ngừng lại hộ bộ thượng thư trên tư liệu. Hiện tại đã nhốt Cao thái phi, chuyện đã làm lớn chuyện, nhưng Khương Thiên Thần xưa nay liền không sợ đem chuyện lên náo càng lớn. Hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh gặp qua bệ hạ. Một lát sau, hộ bộ thượng thư tiến vào Tử Vi điện. Hắn cũng không nghĩ tới Khương Thiên Thần vậy mà chủ động triệu kiến mình, nhớ tới đêm qua cùng chồng có quan hệ thái phi nghe đồn, cùng kính hành lễ. Mà Khương Thiên Thần cũng chú mục nhìn qua tuổi gần 60, một thân thêu lên tiên hạc cẩm y hoa bảo lão giả. Mặc dù bề ngoài cương trực công chính, nhưng Khương Thiên Thần biết đối phương là thái phi tâm phúc, cũng càng là một cái danh xứng với thực đại tham quan, xưa nay mượn nhờ hộ bộ chức trách đến mưu quyền thu lợi, thịt cá bất tính. Nhưng dưới mắt, Khương Thiên Thần cũng không muốn lại cùng đối phương chơi lá mặt lá trái trò xiết. Tào Đức Sinh, thái phi đã đem cùng chuyện của ngươi đều bàn giao, thịt cá bất tính, lấy việc công làm việc tư. Đây là cùng thái phi qua lại thư, còn có cái gì mong muốn cai chảy cái cối? Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, thẳng vào trừng mắt thân làm hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh. Trong giọng nói lộ ra uy vũ khí phách. "Bệ hạ, vi thần không biết rõ ngài đang nói cái gì. Vi thần Tào Đức Sinh trung thành tuyệt đối vì đại sở, theo lẽ công bằng chấp pháp, tại hộ bộ càng là chịu bách tính kính yêu, quả quyết là vu ham à, như vậy ngươi muốn chống chế à?" Khương Thiên Thần cũng biết chỉ dựa vào mấy câu, căn bản là không có cách làm cho đối phương nhận tội. "Bệ hạ, nô tài chỉ là không có làm qua, huống chi đây chỉ là nhất gia chi ngôn, nô tài là cao quý thư pháp đại gia. Thư pháp tự thiếp không biết bao nhiêu người tranh trước sợ sau mô phỏng, chỉ là thư định không được tội. Thần khẩn cầu gặp mặt thái phi, trong đó có người âm mưu tính toán, ố thần thanh danh. Mà Tào Đức Sinh cũng nói ra mục đích của mình, hắn muốn biết thái phi phải chăng bỏ mình, sau này mình lại như thế nào cùng nhị hoàng tử làm việc nhũ phản. Ngươi a, cảm thấy chấm dễ gạt ta. Khương Thiên Thần không có để ý hộ bộ thượng thư tố cầu, cất bước tới gần bên cạnh hắn, hai con ngươi lóe ra hàn ý nhường hắn càng là run lên. Nhưng hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cấp tốc ổn định tâm thần, cung kính buông xuống đầu, nội tâm suy nghĩ. Hắn bất quá là chỉ là một cái tiểu hoàng đế, vừa rồi nhất định là ảo giác, làm sao lại bị hắn hù dọa ở? À, nếu như ngươi không muốn thể diện, như vậy chấm liền cho ngươi thể diện thần chỉ là muốn ra một cái chân tướng. Quá phí lời, Tào công công đi đem hộ bộ thượng thư nhà cho chấm dò xét, bạo xương về quốc khố, cho chấm rửa theo mưu phản tội, phái cẩm y liễu vệ đem người nhà của hắn đánh vào thiên lao. Thốt ra lời này, trong nháy mắt liền để hộ bộ thượng thư nội tâm giật mình, cái chán càng là áp sát vào mặt đất, lông tơ tận dựng thẳng. Trong miệng càng là hô to, oan uổng à, hoàng đế, vi thần không có mưu phản, a ngươi mưu phản không mưu phản là chấm nói. Mà trước ngươi chết không thừa nhận thái độ, chấm rất không thích, ngươi là ai chấm không quan tâm, chấm quan tâm là ngươi trung thành bệ hạ, vi thần có tội. Vi thần có tội. Thần nhất thời tham nghiệm nhận hối lộ thái phi ban thưởng vàng bạc châu báu, nhưng tuyệt đối không có làm ra mưu hại bệ hạ chuyện, khẩn cầu bệ hạ giữ lại thần một cái mạng, giữ lại thần người nhà một cái mạng. Á hộ bộ thượng thư gắt gao cầu thần. Hiện tại đã biết rõ tiểu hoàng đế căn bản không dựa theo sáo lộ ra bài, tại không có chứng cứ phạm tội chỉ dựa vào thư khai thông, liền trực tiếp xét nhà, không sợ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Làm quan lâu như vậy, ai có thể làm được thật liêm khiết thanh bạch? Nhiều ít đều tham một chút, nhưng hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh biết mình tham quá nhiều, tra một cái liền là tử tội. Thừa nhận liền tốt. Chấm muốn là trung thành, hộ bộ thượng thư, chỉ cần ngươi là chấm người, trước đó làm chuyện cũ sẽ bỏ qua, chấm thiếu chính là tâm phúc, nếu là giúp chấm quản lý tốt cái này đại sở giang sơn, cái này thừa tướng chi vị liền từ ngươi kế thừa. Khương Thiên Thần khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, ngôn ngữ chăm chú, vẽ lấy bánh nướng. Nhưng cái này khiến hộ bộ thượng thư được sủng ái mà lo sợ. Mới vừa rồi còn có xét nhà, chỉ cần hiệu trung, hiện tại liền trực tiếp hứa hẹn thừa tướng chi vị. Bệ hạ, thần kỳ thật chính là người như vậy, thần tại đại sở kiệt tâm hết sức quản lý tốt hộ bộ, chính là vì có thể làm cho ta đại sở thống nhất ngũ quốc. Hôm nay gặp phải Minh Quân, vi thần mới có như cá gặp nước cơ hội. Hộ bộ thượng thư ngôn ngữ chân thành tha thiết, thần sắc sục sôi, nhưng Khương Thiên Thần biết loại này lão hồ ly tính tình, cũng liền trêu ghẹo nói rằng: "Ngươi à, Tào thượng thư, về sau liền thiếu đi tại chấm trước mặt giảng u." Chương 22, ban thưởng Thái Hạo kiếm điện. Quân thân chất vấn, Thái Hậu chuẩn bị muốn gây sự. Chương 22, ban thưởng Thái Hạo kiếm điện. Quân thân chất vấn, Thái Hậu chuẩn bị muốn gây sự. Hộ bộ thượng thư tuyên thể hiệu trung Khương Thiên Thần, nhưng trong đó yếu tố rất lớn là tư nhược điểm cùng người nhà an toàn. Về phần chân thực, chỉ có hắn tự mình biết nội tâm dự định. Vậy hạ, lão thần tất nhiên không phụ hoàng ân, tận trung cương vị tốt, đi xuống đi. Đợi lát nữa đi vào chiều sớm, ký châu thủy thai nghiêm trọng, chấm chuẩn bị phái ngươi đi, nhớ phải hảo hảo an trí bách tính. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Dưới mắt ký châu một vùng, thủy thai nghiêm trọng, hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh xem như hộ bộ thượng thư, mặc dù ăn hối lộ trái pháp luật, sẽ từ đó vớt đại lượng chỗ tốt, nhưng dưới mắt không thể dùng người mới, chỉ có thể phái hắn ủy thác trách nhiệm. Về phần tham tài, đến lúc đó một cái xét nhà đều thu hết quốc khố. Về phần đối hộ bộ thượng thư vẽ bánh nướng, nói một chút mà thôi. Khương Thiên Thần định ra mưu kế. Đốt. Túc chủ cải biến hộ bộ thượng thư thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 3000 điểm. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm, Khương Thiên Thần kiểm tra một hồi chính mình hiện nay kịch bản điểm. Bất chi bất giác đã tích lũy tới 12000 điểm kịch bản điểm. Còn có một khắc đồng hồ liền muốn lên tàu chiều. Khương Thiên Thần thấy mình góp nhặt đến không sai biệt lắm, cũng là hy vọng hệ thống giúp thưởng, có thể mang đến cho mình một chút hảo vận. Hệ thống, tiêu hao 12000 điểm kịch bản điểm, tiến hành rút thưởng. Khương Thiên Thần chỉ huy nói. Đốt. Túc chủ tốn hao 12000 điểm đang tiến hành rút thưởng. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, 3000 cẩm y y vệ. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, Lý Băng, Trạng Nguyên chi tài, chỉ thủy danh nhân. Chúc mừng túc chủ lấy được thưởng, võ học, Thái Hạo kiếm điện, truyền thuyết Thái Hạo tổ thần phục hy, cảnh ngộ dưới trời đất, sáng tạo chi kiếm điện. Tu hành trí cao, có thể sinh ra Thái Hạo chi lực, chút vào kiếm thuật bên trong, chạm phá tất cả đạo pháp thần công. 3000 cẩm y liễu vệ đã tự động cắm vào thân phận, hiện tại phân tán dấu ở hoàng cung cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bên trong. Chỉ thủy danh nhân Lý Băng thân phận cũng đã cắm vào, hiện nay chính là triệu đỉnh cựu phẩm huyền thừa. Nghe được hệ thống liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, Khương Thiên Thần trên mặt quét qua vừa rồi lạnh lùng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Thật sự là vừa ngủ gật, liền đến đưa gối đầu a. Khương Thiên Thần hôm qua vừa thu được Thất Tinh Long Nguyên kiếm cùng Thái Sơ kiếm thể, hôm nay liền thu được Thái Hạo kiếm điện, cái này thật là khiến người ta mừng rỡ như điên a. Phần thưởng này đáng giá sau một khắc, Khương Thiên Thần trong đầu liền có một cỗ huyền diệu tin tức tràn vào tới trong đầu, sau đó còn có vô số năng lượng tràn vào tự thân thể nội. Trong đầu rõ ràng nhất chính là Hồng Hoang nhân tộc kiếm thuật truyền thừa, Thái Hạo kiếm điện. Thái Hạo lại xưng Phục Hy, chính là tam hoàng một trong. Truyền thừa của hắn kiếm thuật tự nhiên đến từ cách xa Hồng Hoang. Trong đan điền, linh khí dựa theo Thái Hạo kiếm điện lộ tuyến, bắt đầu vận chuyển. Khương Thiên Thần thu hoạch được như thế võ học, trong lòng chấn kinh, ngay cả sở lấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm càng là cảm giác kia một cỗ tâm linh tương thông, thần bí ảo diệu. Xoẹt xẹt, thần kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cảm thấy lưỡi dao phóng thích ra uy lực kinh khủng. Mà Khương Thiên Thần hiện tại cái gì cũng không có bắt đầu làm, nhưng giờ phút này, dường như hắn chính mình là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Ngay cả một bên tự tại địa cảnh giới Tào Công Công, cũng cảm giác được Khương Thiên Thần trên thân to lớn cảm giác áp bách. Trong lòng cũng càng thêm kiêm tốn. Hoàng thượng, nhìn thời gian cũng không sớm, nên vào chiều sớm. Thái hậu bên kia thúc bệ hạ ngài đi qua. Tào Công Công bẩm báo hồi báo. Khương Thiên Thần nhìn xem tự thân kiếm thuật, hài lòng nhẹ gật đầu, đem thần kiếm một lần nữa thả lại tới trong vỏ kiếm, mà tự thân cũng đã biến mất kia cố phong mang tất lộ sắc bén kiếm ý, khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười, nện bước tiêu sái bộ pháp tiến về hoàng cung đại điện. Về phần trong đầu, đang suy tư lấy được trị thủy năng thần Lý Băng, đến lúc đó có thể cắt cử tới hộ bộ thượng thư, tất cả có bọn hắn vất vả, có thể bảo đảm quản lý tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khương Thiên Thần rất nhanh liền tới hoàng cung trên đại điện, chỉ thấy văn võ bá quan đều cung kính phân loại tại hai bên, thái hậu bung rèm chấp chính. Chỉ là hôm nay tảo triều không có thấy cao thừa tướng. Đây là ngày thứ hai vào triều sớm Khương Thiên Thần ngồi cao tại trên long ỷ, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống quét mắt văn võ bá quan, trong lòng yên lặng thì thầm. Cho tới bây giờ, bọn này lao hổ ly nhóm cũng đều không muốn thừa nhận hắn địa vị của mình, không chịu trung thành tuyệt đối hiệu trung chấm, bày mưu tính kế. Bệ hạ, thần nghe nói cung trong truyền ngôn ngài đem thái phi đẩy vào lãnh cung, chỉ sợ cùng quốc pháp, cùng lễ pháp không hợp a, vừa mới bắt đầu, liền có người phá hoành Khương Thiên Thần đem qua đại nghịch bất đạo cách làm. Mà Khương Thiên Thần biết đây là cao thái phi sau cùng phản công. Hai con ngươi nhìn lên trước mặt phát ngôn viên chính là lễ bộ thượng thư, mà hôm qua đến đây đưa ra xây dựng thêm hoàng lăng lễ bộ thị lang, đúng là hắn âm thầm thụ ý bọn hắn đều là cao thái phi một đảng phái, nguyên bản vì tứ hoàng tử kế vị làm trải đường. Lễ bộ thượng thư, hôm nay triều nghị chính là quốc sự, mà không phải trong việc nhà. Khương Thiên Thần sắc bén quét mắt, lạnh như băng không có nói nhiều. Mà ở một bên Tiêu Thái Hậu nhưng nhìn ra Khương Thiên Thần chột dạ, nội tâm hiện hiện một vẻ ý cười, ngược là muốn xem thật kỹ một chút cái này không thành thục tiểu hoàng đế, đến cùng có thể nháo đến loại nào. Vô pháp vô thiên cuối cùng, chắc chắn là hành vi của mình nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn. Hiện tại chính là quần thần hướng hoàng đế nổi lên lúc. Vậy hạ, hoàng đế việc nhà chính là quốc sự, đại sở lấy hiếu đạo trị quốc cán bang, nếu là thiên hạ bách tính đều giành trước bắt trước, từ bất mẫu, từ ngược mẫu, chỉ sợ thiên hạ này sẽ đại loạn. Lễ bộ thượng thư còn kém mượn cầu ngâm nay, thì phải đem thái phi chuyện làm lớn. Mà trong hoàng cung, văn võ bá quan có gần một nửa người đều góp lời khuyên can, thanh thế to lớn. Khẩn cầu bệ hạ nhớ tới tiên hoàng đất nước, phóng thích trong lãnh cung cao thái phi Khương Thiên Thần biết đây là có tổ chức có dự mưu. Nhưng là hồi tưởng đã mời bệnh, chưa vào chiều sớm cao thừa tướng, nguyên bản trước kia hắn sẽ mang theo quần thần chi uy đến hỏi tội việc này, nhưng bây giờ nhìn qua đường kính nhất trí văn võ bá quan, yên lặng nghĩ đến có năng lực ở sau lưng gây sóng gió người. Nhị hoàng tử, cao thừa tướng, Tiêu Thái Hậu, bát hoàng thúc chờ một chút. Cuối cùng Khương Thiên Thần dư quang bước đi nhìn qua Tiêu Thái Hậu. Hẳn là Thái Hậu chuẩn bị muốn gây sự. Bất quá, hiện tại Khương Thiên Thần không có suy nghĩ những chuyện này, ngược lại đem chuyện đổi một cái thuyết pháp, ai nói chấm nhốt cao thái phi. Đêm qua chấm thay cao thái phi bắt lấy giết chết tứ hoàng tử Khương Thiên Càn hung thủ, cũng trói lại. Cao thái phi giải quyết xong tâm sự, nhìn qua Tử Ninh cung đống cảm giác thấy mắt nghĩ người, suy nghĩ một lúc lâu sau, liền thả ra trong tay vinh hoa phú quý, chuẩn bị xuất ra làn nghi, nhưng cũng may chấm quên can, nàng liền cân nhắc tại lãnh cung ăn chay niệm Phật, vượt qua quãng đời còn lại. Khương Thiên Thần lời nói, nhường một đám văn võ bá quan thấy được không giống tiểu hoàng đế. An nói khéo léo, nói lên gạt người lời nói, trên mặt không có chút nào e lệ. Văn võ bá quan đều biết cao thái phi quyền lợi dục vọng rất lớn, đi qua càng là cùng Tiêu Thái Hậu vì một cái hoàng hậu vị trí tranh quyền đoạt lợi, thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng sẽ ra nhà, nằm mơ a. Mà Khương Thiên Thần cũng biết đám người này sẽ không tin, bọn hắn muốn là giải thích, như vậy chấm liền cho bọn họ một lời giải thích. Nói tóm lại, cao thái phi là tự nguyện trở tại lãnh cung. Ngày đó chết, nàng cũng là tự nguyện đi chết. Bệ hạ, thần muốn gặp thái phi, lấy tiêu diệt cung nội miệng lưỡi ngôn luận, càng trấn an ngoài cung bách tính dân tâm, nhường thiên hạ biết ta đại sở quân mẹ con hòa thuận lễ bộ thượng thư cũng là không nghĩ tới Khương Thiên Thần không có chế lốc. Lời nói yếu đuối, nhưng giáp tâm không tốt ta. Chương 23, dẫn đối quần thần. Các ngươi có phải hay không chỉ biết thái phi mà không biết rõ hoàng đế a? Chương 23, dẫn đối quần thần. Các ngươi có phải hay không chỉ biết thái phi mà không biết rõ hoàng đế a? Khương Thiên Thần thật tốt chú ý trước mắt khắp nơi tranh cãi lễ bộ thượng thư, sắc mặt phát lạnh, thượng thư không vất vả quốc sự, ngược lại khắp nơi nhiều chuyện, là hoài nghi lời của châm nói, vẫn là ngươi liền tin tưởng hậu cung kia nghe đồn, chấm vừa đăng cơ hai ngày, sẽ làm ra thí mẫu loại chuyện này. Sắc bén hai con ngươi quét mắt một đám quỳ xuống đất lễ bái quan viên, cuối cùng rơi vào lễ bộ thượng thư trên thân. Bệ hạ, thần một mảnh trung tâm lễ bộ thượng thư vốn là cao thái phi một đảng. Nếu như theo nguyên bản kịch bản đi hướng, tứ hoàng tử thí huynh kế vị, hắn sẽ thăng làm thái phó chức vị. Nhưng dưới mắt tại triều đình chút nào không có căn cơ tam hoàng tử Khương Thiên Thần kế vị, nhị hoàng tử Yên Vương đối hoàng vị ngao ngoe muốn động, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chính mình tính toán. Khương Thiên Thần biết người ở chỗ này đều ép mình, hôm nay một cái thay chính mình nói chuyện đều không có. Ngược lại khắp nơi khó xử chính mình. Vừa vặn hôm nay tảo triều trước, hộ bộ thượng thư đã bẩm gặp qua thái phi chỉ là tại lãnh cung cảm giác nhiễm phong hàn mà thôi. Ngươi nói có đúng hay không tảo thượng thư? Khương Thiên Thần trong mắt lánh mâu lấp lóe, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ hôm nay thu nạp hộ bộ thượng thư. Mà hộ bộ thượng thư đem thân thể chôn giấu tại văn võ bá quan bên trong, càng là không nghĩ tới hoàng đế vậy mà điểm danh để cho mình làm ngụy chứng, sắc mặt một hư, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh vui mừng không nhắc tới tại trên mặt. Bệ hạ chính là cựu ngũ chi tôn, lớn sở quốc hoàng đế. Các ngươi tại chỗ chất vấn hoàng đế là lớn hoàng đế tuổi nhỏ, ta hôm nay tảo triều còn từng gặp mặt thái phi, các ngươi không tin lời của ta, còn muốn tin phục hoàng đế lời nói. Huống chi hôm nay đại sở cảnh nội, Túc Châu đại hạ, Ký Châu thủy hai, Tấn Quốc liên tiếp cướp đoạt ta Giang Châu các vùng, các ngươi bọn này quan, nếu lấy chuyện nhỏ này nhất định phải liễu lo không ngừng. Không có chút nào thân làm nhân thần bản phận các ngươi có phải hay không chỉ biết là thái phi mà không biết rõ hoàng đế à? Hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh phóng khoáng tự do, lớn tiếng trách móc trước mắt lễ bộ thượng thư chờ một đám quan biên. Hắn không thể đem đối phương dèm pha trở thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa xuất sinh. Trung quanh trên triều đình trong nháy mắt trở thành hai phái, mà Khương Thiên Thần cũng ngắm nhìn hộ bộ thượng thư, vốn cho rằng đối phương sẽ đơn giản đứng đội, nhưng trực tiếp chính là giận đối của thần. Thật sự là chó cắn người thường không sủa, ban đầu ở hoàng cung nhìn không ra, cái này tham quan có như thế miệng lưỡi bén nhọn khuôn mặt. Mà lễ bộ thượng thư còn không nghĩ tới ngày bình thường cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, kết mẹ kết cánh đại thần, vậy mà tại trên triều đỉnh đối với mình đột nhiên giận đối. Chụp mũ rất lớn, hắn cũng một thời gian cũng là hoàng hồn. Bệ hạ, vi thần chưa từng có ý tứ này. Lễ bộ thượng thư kinh sợ, lần nữa quỳ xuống đất cầu tình. Mà Khương Thiên Thần thế mới biết trước mặt đại thần sắc mặt biến hóa nhanh chóng, bất ngờ. Lễ bộ thượng thư, chấm hôm nay được không thích người thái độ, đình chỉ đồng nửa năm, bế môn hối lỗi. Khương Thiên Thần gõ cái này lễ bộ thượng thư, lần thứ nhất cảm giác có tâm phúc chỗ tốt, chắc không được cổ thay mặt hoàng đế đều ưa thích gian thần hoạn quan. Chấm không thích. Vậy bọn hắn liền sẽ một mực giúp chấm cắn lấy bọn hắn. Mà ngồi ngay ngắn ở phượng vị phía trên Tiêu Thái Hậu, một mực buông rèm chấp chính, hôm nay cũng là không nghĩ tới triều đình có đại thần thay Khương Thiên Thần nói chuyện. Gương mặt xinh đẹp lộ ra suy tư, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cắt ngang hoàng đế. Bệ hạ, chấm đã, ai ra cũng muốn biết cao thái phi đến cùng thật bị ngươi nuốt ta. Khương Thiên Thần nghe được nàng liền ấm. Nàng lại trong nháy mắt cho trên triều đình rót một mùi lửa. Thật sự là không được căn bình. Khương Thiên Thần cũng là không nghĩ tới ngăn cản tính toán mình người nhiều như vậy, ánh mắt nhắm lại, à, đã Thái Hậu mới biết, đơn giản như vậy, hạ tảo triều, chớp cùng đi với ngươi nhìn cao thái phi liền có thể tiêu Thái Hậu cũng không nghĩ tới Khương Thiên Thần đáp ứng như thế thông dòng, nội tâm suy nghĩ mọc lan tràn. Cũng không nhịn được muốn nhìn một chút cái này Khương Thiên Thần có cái gì nắm chắc cùng thủ đoạn. Tốt. Tiêu Thái Hậu gật đầu bằng lòng. Việc này hết thể đều kết thúc. Đám người cũng không có cái gì lo nghĩ, ngược lại là làm ngụy chứng hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh nội tâm thấp thỏm lo âu, hắn hôm nay có thể căn bản không có nhìn thấy cao thái phi. Nhớ tới Thái Hậu thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. chỉ là nhìn qua hoàng đế Khương Thiên Thần, không nghĩ tới đối phương còn có như thế khí định thần nhàn, nắm chắc mười phần. Sau đó, triều đình văn võ bá quan lúc này mới đàm luận lên hôm nay quốc gia đại sự. Bẩm báo thánh thượng, Ký Châu thủy thai nghiêm trọng, nhiều huyện thành bởi vì địa thế chỗ trũng, hồng thủy, hải triều liên tiếp xảy ra, khiến dân chúng khổ không thể tả, khẩn cầu bệ hạ mở lương thực trần thai chấm chuẩn. Hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh điều động một đám quan viên đi quản lý lũ lụt, ven đường có dám can đảm người cản trở, tham lam người phạm pháp bắt giữ thiên lao Khương Thiên Thần dựa theo trước đó kế sách thương nghị. Đông đảo quần thần cũng không có quá nhiều can thiệp, ngược lại cũng đang lo lắng lấy kế tiếp đứng trước đại sở sống còn chuyện. Bẩm báo thánh thượng, Tấn Quốc liên tiếp công phạt ta đại sở biên giới, Giang Châu sắp thất thủ, Yên Vương xuất đội phản kích, khẩn cầu bệ hạ cho quân đội 100 vạn lượng quân phí, chỉ sợ đến trễ chiến cơ quần thần mở miệng ngậm miệng chính là 100 vạn lượng quân phí. Liên quan đến sở Tấn hai nước giao chiến, lập tức trong hoàng cung dâng lên một vệt nôn nóng tâm tình bất an. Bọn hắn trong miệng Yên Vương tự nhiên là nhị hoàng tử Khương Thiên Thịnh. Lúc trước tiên đế biết hắn dũng mãnh kiên cường, năng chinh thiện chiến, nhưng tính cách bạo ngược đa nghi, liền phái đi hắn đối kháng Tấn Quốc tuyến đầu, chưa từng có nghĩ đến muốn để hắn kế vị chính thống. Nhưng bây giờ, hắn có binh, có lương thực, âm thầm có quan viên hiệu trung. Lại thêm phía sau đều có một đám mưu sĩ gian thần muốn có được tổng lòng chi công, liền không ngừng giật dây nhị hoàng tử mưu triều xoắn bị. Đương nhiên, nhị hoàng tử cũng có dạng này dạ tâm. Đều là một cái cha sinh, dựa vào cái gì phụ hoàng đem chính mình hoàng vị giao cho ngươi? Biết rõ nguyên tắc chuyện xưa Khương Thiên Thần, tự nhiên biết trước mặt Thịnh Phong Tấu Chương là tin tức giả, một năm này đến địa theo đại sở quốc mỏ đâu chỉ 100 vạn lượng, hắn cái này là muốn tươi sống hút khô đại sở quốc khố. Về phần Tấn Quốc chiếm đoạt Giang Châu lời đồn, cũng chính là hắn thiện dùng kế sách một trong. Trời cao hoàng đế xa, lại thêm ở đây quan viên văn thần cũng đều nhận được chỗ tốt, tự nhiên tại giúp nhị hoàng tử làm ra đại nghịch bất đạo chuyện. Hoàng thượng, nếu là Giang Châu thất thủ, Tấn Quốc có thể thông suốt, trong vòng 7 ngày có thể cưỡi ngựa đánh vào ta đại sở quốc đều, thần khẩn cầu bệ hạ bát quân quản, sớm cho kịp chặn đánh Tấn Quốc binh mã đúng vậy à? Giang Châu địa khu đánh nữa loạn, bách tính không cách nào canh tác, bách tính xanh xao vàng gọn, người yếu nhiều bệnh, thần khẩn cầu bệ hạ là ta Giang Châu bách tính suy nghĩ nhiều lượng. Khương Thiên Thần nghe bên tai từng vị đại thần ngôn ngữ, đầu ông tắc hưởng. Bọn họ cũng đều biết quốc khố thấy đáy, ngược lại còn đang ép mình chủ tiền. Đánh trận là rất cần tiền. Quốc khố đã không có tiền. Năm ngoái Giang Châu tao ngộ vây khốn, Yên Vương 3 lần thỉnh cầu triều đình cấp phát, quân phí tổng cộng 512 vạn lượng nhiều năm nay đầu xuân, lại là Giang Châu vây khốn, Tiên Hoàng đã cho Yên Vương cấp phát 73 vạn 2, nhưng cái này Giang Châu vẫn như cũ còn thủ không được. Các ngươi thật coi chấm không có thu được tin tức gì à? Chấm cho tiền đi nơi nào? Vì cái gì Giang Châu vẫn là thủ không được? Khương Thiên Thần giận đối quần thần, nhất là nhìn thấy kia mặt ngoài trung quân ái quốc, sau lưng nam đạo nữ sướng thần tử. Thật sự là buồn nôn. Đại sở có nhiều như vậy sâu mọt buồn nôn chết. Lần lượt ghi lại tính danh cùng chức vị, trực tiếp hạ hướng điều động 3000 cẩm y liễu vệ xét nhà. Bệ hạ, chúng ta đại sở quốc không có tiền, nhưng có thể tăng thêm thu thuế, vi thần tin tưởng bách tính sẽ thông cảm bệ hạ cách làm, mọi thứ đều là bệ hạ mưa móc gần trạch mà nghe được hoàng cung không có tiền thời điểm, có người trực tiếp thượng tấu xin chỉ thị. Tăng thêm thu thuế, mặc kệ bách tính chết sống, thật sự là thủ đoạn cao cường, áp chính mình tại bách tính bên người thành danh, càng tăng lên hơn bách tính ác ý. Bất luận triều nào hoàng đế đăng cơ, không phải giảm miễn thu thuế chính là thiên hạ đại xá, nhường dân chúng có một cái yên ổn hòa thuận hoàn cảnh sinh hoạt. Mà chính mình ngày thứ hai tiền nhiệm, liền tăng thêm thu thuế, đây là muốn nhường thiên hạ bách tính đều phản trầm à? Ngươi là người phương nào? Khương Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, chất nghi vấn hỏi. Vi thần là đại sở Thiên Nguyên 7 năm hiếu Liêm Vương thành, đương nhiệm lại bộ thị lang chức vị bị điểm danh đại thần vẫn không cảm giác được đến nguy cơ đã giáng lâm. Mà Khương Thiên Thần thản nhiên nói, không nghĩ bách tính gian khổ lao động, kéo ra ngoài chém cái này vừa nói, trên triều đình quần thần chấn kinh, cũng không nghĩ tới hoàng đế chỉ dựa vào một câu, mà chỉ một cái đại thần tội. Chương 24, vĩnh viễn không thêm phú, giận chém gian thần. Cái này đại sở là người trong thiên hạ thiên hạ. Chương 24, vĩnh viễn không thêm phú, giận chém gian thần. Cái này đại sở là người trong thiên hạ thiên hạ. Triều đình đại thần nhao nhao cầu tình, sợ mình sẽ có kết quả như thế. Hoàng thượng, không có bằng chứng căn bản là không có cách quản lý một vị thần tử tội, hơn nữa lại bộ thị lang tuổi trẻ tài cao. Trưng thu thuế phú cũng là vì chúng ta đại sở hưng binh phạt tấn, thiên hạ này bách tính sẽ tha thứ. Hoàng thượng, mời hoàng thượng thu hồi hoàng mệnh, nếu là hôm nay hoàng thượng ngài chém lại bộ thị lang, như vậy quần thần phát lệnh, chỉ sợ không cách nào thay hoàng đế bảy mưu tính kế lập tức, văn võ ba quan ngôn ngữ lên. Ngay cả Tiêu Thái Hậu cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đế Khương Thiên Thần vậy mà khẩu xuất của ngôn, tại hoàng triều phía trên trạm quan lập uy, cũng là muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Mà Khương Thiên Thần cuối cùng không là tiểu hải tử, là người hai đời nhường hắn thu được cực cao lịch duyệt cùng nhận biết, tự nhiên đối mặt quần thần công kích, cũng là không để ý tới. Ngược lại trực chỉ lại bộ thị lang, phát ra lớn tiếng chất vấn, thiên hạ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chấm mới bước lên đại vị, các ngươi không nghĩ thế nào nhường đại sở quốc làm dân giàu mạnh, ngược lại nhường chấm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng biết đây là uống rượu độc giải khát cách làm, dân vong thì quốc bại ta đại sở vĩnh bất gia phú. Nếu ai lại cho chấm đề cập gia tăng thu thuế, chính là chết. Thiên hạ này không riêng gì Khương gia thiên hạ, mà là người trong thiên hạ chi thiên hạ, lại làm sao có thể vì tư dục mà đi dọa dẫm bách tính kia non nớt thu nhập đâu. Hôm nay chém lại bộ thị lang, cũng là vì nhường thiên hạ bách tính cùng quan viên biết, nếu người nào dám nhiều trưng thu bách tính 101 tuyến, chấm cái thứ nhất không tha cho hắn. Khương Thiên Thần lời nói đinh tai nhức óc. Quần thần bị nghi ngờ đến cứng miệng không trả lời được, càng có một chút quan viên nhớ tới lúc trước làm quan trí hướng, không khỏi dâng lên một vẻ hổ thẹn. Chỉ có đại sở hoàng đế Khương Thiên Thần mới là thật vì nước vì dân, yêu dân như con. Phanh phanh phanh. Nguyên bản sao động đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có lại bộ thị lang phanh phanh dập đầu âm thanh, cùng trong miệng nhắc tới tiếng cầu xin tha thứ âm, hoàng thượng tha mạng a, vi thần chỉ là đầu não nhất thời lửa nóng, chưa từng có mong muốn nhường đại sở dân vong quốc bại, nhưng Khương Thiên Thần có chút mở mắt ra, không có nói nhiều, phất phất tay nhường thị vệ đem lại bộ thị lang kéo ra ngoài chém. Làm quan không vì dân, ta đại sở hoàng đình muốn ngươi để làm gì? Tiểu hoàng đế tâm ngoan thủ lạc, nhưng mọi người ở đây cũng không nhịn được có chút e ngại Khương Thiên Thần. Ngược lại để trên đài cao Tiêu Thái Hậu sắc mặt có chút suy nghĩ, cũng là không nghĩ tới vì dân vì nước lời nói, có thể theo tiểu hoàng đế trong miệng nói ra. Nhất là một câu kia vĩnh bất gia phú. Tin tưởng không lâu nữa, đại sở tân nhiệm hoàng đế lời nói sẽ tại dân gian cùng cái khác bốn quốc lưu truyền. Thật sự là thủ đoạn cao cường a. Về phần chém lại bộ thị lang, chém liền chém. Tiêu Thái Hậu không khỏi nhìn nhiều mấy lần Ngọc Thụ Lâm Phong Khương Thiên Thần, có trung hưng chi tài, có thể thiên hạ này sắp đại loạn, căn bản sẽ không cho ngươi cơ sẽ trưởng thành. Đáng tiếc a. Mà tại Khương Thiên Thần trong đầu, nhanh chóng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ cải biến Tiêu Thái Hậu thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Đốt. Túc chủ cải biến đại thần trong triều thái độ, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 2000 điểm. Khương Thiên Thần cũng cấp tốc thu nạp tâm thần, liếc qua phong thái xinh đẹp Tiêu Thái Hậu, tiếp tục đưa ánh mắt nhìn qua của thần. Hoàng thượng, Giang Châu chính là ta sở quốc chi quốc cửa, hôm nay Liên Vương binh bại, chúng ta có thể lựa chọn ta đại sở danh tướng thay quốc thảo phạt, đến lúc đó nhất định có thể nhường Tấn quốc quân đội có đến mà không có về. Một bên hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh cân nhắc hồi lâu, mở miệng nói ra. Dưới mắt tại trong quân thần, chính mình là hoàng đế tân phúc, quả quyết không có khả năng lại làm ra thay đổi địa vị cách làm. An Định Hầu sớm đã quy ẩn sơn giã, danh tướng Hứa Như Sơn là đại sở cái thứ hai tướng tinh, liền phái hắn mang theo 8 vạn đại quân, bắt 40 vạn hai quân phí tiến về. Về phần Yên Vương muốn quân phí cũng không cần cho hắn. Khương Thiên Thần ngôn ngữ nói rằng. Tốt. Vậy hạ, thần tất nhiên tiêu diệt Tấn Châu quân đội, đưa ta đại sở quốc quốc dân yên vui trên triều đình. Danh tướng Hứa Như Sơn là Tiêu Thái Hậu một tay để bạt tướng lĩnh, nam chinh bắc chiến nhiều năm, trong tay tinh binh cường tướng càng là tại ngũ quốc bên trong đặt xuống uy danh hiển hách, đồng dạng cũng là nhị hoàng tử kiên kỵ nhân vật. Hắn bản muốn thông qua cưới Hứa Như Sơn nữ nhi Hứa Minh Nguyệt, nhưng không nghĩ tới bị Tiêu Thái Hậu gả cho Khương Thiên Thần. Mà Khương Thiên Thần cũng ngắm nhìn trước mắt tướng tinh Hứa Như Sơn, hiệu trung chính là Tiêu Thái Hậu, nhưng vẫn là kinh dị, thu cùng lãnh đạo bề ngoài vậy mà sinh một cái quốc sắc thiên hương, vũ đao lộng thương nữ nhi, cũng không biết đến lúc đó cưới tới hậu cung sẽ náo ra cái gì chuyện thú vị. Sau đó quan viên lần lượt báo cáo một chút việc nhỏ, cũng tương tự có hàn huyên tới hoàng thượng cưới quý phi một chuyện, hôm nay tại trên triều đình tranh phong lúc này mới biến mất. Nhưng nguy cơ to lớn đang chờ đợi hoàng vị phía trên Khương Thiên Thần. Triều hội kết thúc, hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh tìm tới hoàng thượng, sắc mặt suy nghĩ phun trào, hiện tại tức thì bị triều đình quan viên cho rằng là hoàng thượng tâm phúc. Bệ hạ, vi thần có chuyện quan trọng cầu kiến Khương Thiên Thần, cũng không có cự tuyệt tiếp kiến hộ bộ thượng thư. Thân làm hoàng đế hắn đối đại thủ hạ điều kiện thứ nhất chính là trung thành, tiếp theo mới là năng lực chờ. Tào thượng thư, chấm lấy ngươi làm tâm phúc, chỉ cần ngươi giúp chấm ổn định Ký Châu lũ lụt, chờ ngươi hồi triều tất nhiên trùng điệp có thưởng. Đúng rồi, đến lúc đó quản lý thủy thai bằng vào ta điều động người của ngươi cầm đầu. Khương Thiên Thần nói người dĩ nhiên chính là trị thủy đại thần Lý Băng, càng tin tưởng hắn quản lý lũ lụt năng lực. Tào thượng thư không có dám phản bác, chỉ có thể trùng điệp nhẹ gật đầu, tiếp tục giảng thuật trong lòng đại sự. Bệ hạ, vi thần kỳ thật có một cái yêu cầu quá đáng, thần nghe nói cao thừa tướng chi tôn nữ Cao Vũ Tình cùng danh tướng Hứa Như Sơn nữ nhi Hứa Minh Nguyệt tùy ý vào cung, thần cũng có cái tiểu nữ nhi quốc sát thiên hương bị thái động nhân, nàng cũng nghĩ vào cung chính hắn đầu nhập vào hoàng đế, đương nhiên hy vọng hoàng đế người bên gối cũng là người một nhà, có thể ở hoàng thượng bên thai hóng hóng gió, càng có thể ở thời khắc mấu chốt tìm kiếm động tĩnh cùng hoàng đế tâm ý à, vào cung có thể à, không biết Tào thượng thư nữ nhi tên gì gì tuổi. Hồi bẩm bệ hạ, thần tiểu nữ Tào Thiến Nhi năm nay 18 tuổi. Chấm chuẩn lấy quý phi chi vị hứa chi, đến lúc đó Tào thượng thư chăm chú đối đãi Túc Châu bách tính, vững chắc ta đại sở cơ nghiệp, chớ sai lầm, nhường chấm làm ra đau lòng sự tình. Khương Thiên Thần đáp ứng. Mà hậu cung giai lệ cũng chỉ có ngắn ngủi ba người, về phần quý phi thân phận cũng là tại hắn một ý niệm, thùng rông kêu to. Ngược lại là một cử động kia, nhường Tào thượng thư ăn một cái thuốc an thần. Về phần Tào Thiến Nhi danh tự ngược lại tại trí nhớ của kiếp trước bên trong hiện hiện qua, chính là một cái khác đầu thời gian tuyến, thí huynh thành công tứ hoàng tử vợ, mặc dù yêu mị mềm mại, nhưng điêu ngoa tùy hứng, làm ra rất nhiều đối đại sở tai họa, nói một câu hại nước hại dân cũng không quá đáng. Về phần một thế này, Khương Thiên Thần chuẩn bị kỹ càng tốt điều giáo một chút đối phương, chính vụ cùng triều cương cũng sẽ không làm cho đối phương nhúng tay. Hoàng thượng, thần tất nhiên dốc hết toàn lực lấy báo bệ hạ thưởng thức chi ân tình, mặc dù quá khứ làm ra rất nhiều chuyện sai, thần bằng lòng hiến cho ăn hối lộ nhận hối lộ gia sản, để giải hoàng thượng khẩn cấp hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy ưu quốc ưu dân, đại nghĩa lăng nhiên hiến cho gia sản. Ngược lại nhường Khương Thiên Thần không khỏi nhíu mày, lúc đầu muốn qua một thời gian ngắn chép nhà, hiện tại lại đưa nữ nhi lại đưa tiền, tại chỗ đều chỗ có tình cảm, cái này còn thế nào ra tay a. Chương 25, quân thần hòa thuận, thể sống chết hiệu chung. Ăn hối lộ trái pháp luật người giết, cay nghiệt thiếu tình cảm người giết. Chương 25, quân thần hòa thuận, thể sống chết hiệu chung. Ăn hối lộ trái pháp luật người giết, cay nghiệt thiếu tình cảm người giết. Khương Thiên Thần hiện tại ngắm nhìn hộ bộ thượng thư, cũng càng ngày càng vui vẻ, càng là vung tay lên. Tao thượng thư, đã ngươi chuẩn bị hiến cho toàn bộ gia sản, đối đại sở hoàng triều một mảnh chân thành trung tâm, chấm há có thể không biết rõ. Tốt. Chấm liền thế thiên giới trăm họ tạ qua ngươi lão quả tặng. Khương Thiên Thần liền tiếp nhận Tào thượng thư đi qua tham ô tiền tài. Mà Tào thượng thư nguyên bản cũng khinh thường một câu, kiến tạo một chút quân thần hòa thuận không khí, nhưng cũng là không nghĩ tới hoàng đế tính tình như thế ngay thẳng. À, bệ hạ, vi thần chỉ muốn hiến cho tham ô Tào thượng thư, gương mặt hiện hiện vẻ lo âu, vội vàng giải thích. Khương Thiên Thần không làm để ý tới, cũng tùy ý nắm tay khoác lên Tào thượng thư trên bờ bay, sắc mặt hiền lành dịu dàng, cùng hôm nay tại Tào triều bên trên phong khoáng tự do thái độ hoàn toàn khác biệt. Tào Ái Khanh, chấm càng cảm thấy ngươi thuận mắt, chờ con gái của ngươi tiến vào trong cung, nếu là nàng là hoàng thất sinh con trai sinh hạ một tử, chấm đến lúc đó liền phong nàng là hoàng hậu, ngươi cũng có thể tra bằng nữ quý. Liền tiếp tục cho Tào thượng thư bánh vẽ, nhường hắn vì chính mình bán mạng. Vậy hạ, vi thần tất nhiên thể sống chết hiệu trung hoàng thượng. Tào thượng thư nhìn hoàng đế còn tuổi nhỏ, đối hắn cũng là cực là tín nhiệm, nghe được ngữ khí của hắn dần dần rút ngắn, nhớ tới tương lai nữa nhi nếu là sinh ra long tử, theo quý phi thăng là hoàng hậu, đến lúc đó nói không chừng sẽ được lập làm thái tử. Như vậy hắn lao Tào gia cũng là hoàng thân quốc thích, ai gặp mặt cũng phải xưng hô hắn là một câu Tào quốc trượng. Nhớ tới địa vị cùng quyền thế tăng lên, hai mắt nổi lên một vẻ hưng phấn. Ngay cả hiến cho gia sản cũng không phải đau lòng như vậy. Mà lúc này, tại Khương Tiên Thần vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Túc chủ thu được hộ bộ thượng thư thể sống chết hiệu trùng, ảnh hưởng tới kịch bản đi hướng, ban thưởng kịch bản điểm 4000 điểm. Khương Thiên Thần tâm tư khẽ động, không nghĩ tới chính mình vô tâm cắm liễu liêu xanh đun cử động, lại có 4000 kịch bản điểm. Có thể thấy được hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh tại kịch bản bên trong địa vị. Không tệ, là một cái người tài có thể sử dụng. Vậy hạ, lão thần còn có một chuyện mong muốn hướng hoàng thượng ngài nói, nhị hoàng tử lòng lang dạ thú, ngày khác về kinh đô tất nhiên mong muốn mưu triều xoán bị, không thể không phòng, vi thần tuyến nhân thu được tin báo, nhị hoàng tử Yên Vương đã tiến vào kim cương phàm cảnh. Tiểu nữ mặc dù mềm mại vũ mị chút, nhưng cũng không phải không biết võ công nữ tử, khi còn nhỏ đã từng bồi lao thần du lịch vũ quốc, tại Tề quốc tác hạ học cung tu hành. Cũng là đối bệ hạ trung thành tuyệt đối người hộ bộ thượng thư Tào Đức Sinh thấy cả nhà đều bị trói định tại hoàng đế trên xa, cũng liền đem tự mình biết nhị hoàng tử tình báo, toàn bộ cáo chi cho hoàng đế. Nhị hoàng tử là kim cương phàm cảnh. Lại như thế nào? Ngày khác chính là tự tại địa cảnh, cũng phải đem hắn chạm xuống dưới ngựa. Khương Thiên Thần thần sắc lạnh lẽo, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, nhẹ gật đầu tán thưởng, chấm biết chuyện này, đến lúc đó tất nhiên tại hoàng cung nhiều an bài chạm gác, cũng tạ ơn thượng thư ý tốt nhắc nhở bệ hạ, kia thần xin được cáo lui trước. Theo hộ bộ thượng thư rời đi, Khương Thiên Thần hai con ngươi lánh mang như lạnh, ngưng nhìn lên bầu trời bên trong phong vân biến ảo cảnh sắc, lập tức liền ngước hỏi, thái hậu đi lãnh cung thăm hỏi Cao thái phi sao? Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu vốn là muốn lên phượng giá tiến về, bất quá ngẫu cảm giác thân thể khó chịu, liền không nhìn tới, ngược lại nhường ngài đi vào Từ Ninh cung, có việc để ngươi bẩm báo tốt, Tào công công, chấm biết được. Còn có một chuyện, hôm nay để ngươi trên triều đình ghi chép phản bác chấm danh sách ghi chép a. Khương Thiên Thần cũng không có quên hôm nay trên triều đình lên tiếng chống đối quan biên, ăn hối lộ trái pháp luật người giết, cay nghiệt thiếu tình cảm người giết. Hắn ngoắc ngoắc vẽ tranh, lập tức ngay tại trên danh sách vòng lên 10 cái danh tự, chức quan to to nhỏ nhỏ, đều là quá khứ Cao thái phi nhất hệ bơi cánh. Hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Nhưng cầm ý liền vệ đem đám người này nhà tịch thu, đừng tưởng rằng tại trên triều đình chống đối qua chấm liền không có sự tình. Chấm là đại sở quốc cửu ngũ chi tôn, long uy không thể sở vậy hôm nay chống đối bệ hạ lễ bộ thị lang đầu. Muốn hay không nô tài thân tự ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Chứ không cần ra tay, cái kia cái đầu còn hữu dụng, đến lúc đó chấm muốn cho nhị hoàng tử Yên Vương một cái kinh hỉ lớn, cho cái này đại sở văn võ bá quan một cái trùng điệp cảnh cáo. Khương Thiên Thần suy nghĩ biến động, đang khi nói chuyện liền quyết định một đám quan viên sinh tử tồn vong. Phân phó xong Tào công công chuyện sau, liền trực tiếp đi ngự thiệt phòng, phản mà không có trước tiên đi Từ Ninh cung. Mà tại Từ Ninh cung bên trong, Tiêu Thái Hậu trải qua Tào triều sau, liền trở lại cung bên trong nhìn lấy qua lại mật thám truyền đến thư, hiểu rõ ngũ quốc bên trong đại sự. Tại sâu kín ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng gương mặt xinh đẹp lãnh nạo, da thịt trắng hơn tuyết, một thân ám kim sắc bó sát người lụa mỏng váy dài, sấn thắt trước sau lồi lõ gợi cảm dáng người, phát họa ra đường cong là lướt, rất là mê người nhãn cầu. Hết lần này tới lần khác Tiêu Thái Hậu bẩm sinh khí chất, càng là cao quý không tầm thường. Một cái nhăn mày một nụ cười, thời điểm đều lộ ra mấy phần ung dung hoa quý. Ngắm nhìn Tiêu Thái Hậu, ngay cả một bên Tâm Phúc Đông Phương Thanh Linh cũng có chút mặc cảm. Nương nương, ngài đang suy nghĩ gì mất hồn như thế? Không phải nói muốn đi trước lãnh cung thăm hỏi Cao Thái Phi, thế nào bảy phượng giá về Từ Ninh cung, không phải là nghĩ đến Tề quốc đi xem thì đã có sao? Chỉ cần hiện tại còn sống liền tốt, nếu như giết chết Cao Thái Phi, nhỏ như vậy hoàng đế cùng Cao thừa tướng tất có khoảng cách, dưới mắt chúng ta cùng trung địch nhân chính là nhị hoàng tử. Cái này đại sở không thể loạn thật là, nương nương, ngươi trước kia cũng không đem một các hoàng tử để vào mắt, thế nào hôm nay bỗng nhiên giống thay đổi mặt như thế? Bởi vì ai ra nhận được mật hàm, nhị hoàng tử đem Giang Châu, Hạ Châu bí mật bán cho Tân quốc. Đổi lấy Tân quốc ở phía ngoài duy trì, danh tướng Hứa Như Sơn cũng không biết có thể hay không sớm công phá Giang Châu, cái này sở quốc hiện tại còn không thể loạn, không đến loạn thời điểm. Tiêu Thái Hậu trắng nõn mềm mại gương mặt xinh đẹp u ám một lát, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đan Phượng mắt tinh quang lướt qua tấu chương, có chút xua tán đi trong lòng sương mù mai. Sau đó, liền nghĩ đến hôm nay triều hội phía trên Khương Thiên Thần có thể nói ra vĩnh bất gia phú chuyện, ngược lại để nàng hơi có chút giật mình. Đáng tiếc là một cái yêu dân như con nhân quân, chính là thủ đoạn có chút tàn bạo nương nương, nô tỳ cảm thấy tiểu hoàng đế tại vì bách tính làm việc. Vĩnh bất gia phú, dẫn chém gian thần, bắt giữ tham quan, hắn ngay tại thành làm một cái tốt quân chủ. Đông Phương Thanh Linh nhớ tới hôm qua cùng Khương Thiên Thần mập mờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hiện ra xinh đẹp, túi đầu thấp xuống lộ ra nhỏ tâm tư của con gái, cố gắng khích lệ lên. Nhưng nhân lực cuối cùng có hạn, chỉ bằng thực lực của hắn không khác kiến càng lấy cây. Thanh Linh, ngươi xuất cung đem cái này phong mật hàm giao cho Hứa Như Sơn, hắn biết nên làm như thế nào. Tiêu Thái Hậu phân phó, liền một mình suy tư phá vỡ đại sở hoàng triều mưu kế. Mà sau khi ra cửa, Đông Phương Thanh Linh lại cùng Khương Thiên Thần đụng vào ngực. Bệ hạ, Thái hậu không có đi tìm chuyện của ngươi, ngươi chạy thế nào tới Tử Ninh cung? Đông Phương Thanh Linh phát lên nghi vấn. Mà Khương Thiên Thần thấy bốn phía căn bản không thái hậu người, liền hai tay ôm nàng nguyện chuyển vòng eo. Nhìn qua mỹ nhân Đông Phương Thanh Linh khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, trong mắt lộ ra một vẻ yêu thương, nói rằng, đương nhiên là vì gặp ngươi. Ai trong ngực Đông Phương Thanh Linh đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó nhẹ nhàng đẩy đem Khương Thiên Thần đẩy đi ra, hiện lộ ra nữ tử vũ mị mềm mại.